Chương 1, Trấn Quốc Công phủ, thư sinh Cố gia. Chương 1, Trấn Quốc Công phủ, thư sinh Cố gia. Đại hạ, Trấn Quốc Công phủ, hậu viện. Sinh nên nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Sinh như sâu kiến, đương lập chí hùng hục. Mệnh như tờ giấy mỏng, phải có bất khuất chi tâm. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người. Lúc này lấy mộc là ngựa, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Trời không sinh vô dụng chi tài, không giải vô danh chi thảo. Hoàng Hà còn có làm sáng tỏ ngày, người sao lại không đến một lúc? Chịu đục đầu không thấp, Thiềm Long vật dụng đợi ngày cưới. Đợi cho gió xoay vân khởi lúc, nhảy lên sông phá chín vạn dặm. Mười năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Hôm nay đem bày ra quân, ai có bất bình sự tình? Ầm ầm, ầm ầm. Trên chín tầng trời, dị hưởng liên tục, mây trắng ở giữa, xé mở một đạo vết nước, tỏa ra bạch quang sáng tỏ, từng tia khí thể màu trắng giáng lâm. Hậu viện hồ nước trung ương đình nghỉ mát, chỉ gặp một bộ quần áo màu xanh nam tử, mi thanh mục tú, nho nhã đến cực điểm, đều là dáng vẻ thư sinh hơi thở. Chợt nhìn, tuyệt đối là đầy bụng kinh luân. Đối mặt với bầu trời dị tượng, hắn tập mãi thành thói quen, như đồng du tia bình thường khí thể màu trắng rơi xuống, không ngừng chạy về phía hắn, cuối cùng bị hấp thu tiến vào thể nội. Trong đan điền, một tòa to lớn hùng vĩ màu bạc cung điện, phảng phất vô biên vô hạn, xuất hiện tại phía trên đan điền. Phía trên cung điện biểu hiện một cái văn chữ, đặc biệt chói sáng. Bởi vậy, Liêu Tử Nôn cho tòa này lai lịch bí ẩn cung điện lấy tên Văn Cung, mà những cái kia khí thể màu trắng đặt tên là Văn Khí. Xuyên qua 10 năm, tại xuyên qua đến thế giới này trước đó, hắn trải qua mặt khác một lần xuyên qua hành trình. Xuyên qua đến một người ăn người thế giới tu tiên, trở thành đời cuối cùng tông chủ. Giữa mấy chục năm, tu luyện đến nguyên anh kỳ, môn hạ mấy trăm đệ tử. Đang lúc hắn khí phách phấn chấn, chuẩn bị muốn làm một vô lớn, chinh phục tu tiên giới thời điểm, môn hạ một đệ tử đi ra ngoài lịch luyện lúc, đắc tội thiên mệnh nhân vật chính. Sau đó nhân vật chính dẫn đầu cường giả đến nhà, trực tiếp diệt hắn tông môn, liên đối hắn cũng chạy không thoát. Thân tử đạo tiêu sau, lần nữa xuyên qua cho tới bây giờ cái này võ đạo vi tồn thế giới. Có lần trước xuyên qua bao kinh nghiệm, Liêu Tử Nôn lần này thế nhất định phải cẩn thận cẩu thả đứng lên. Đi vào thế giới này sau, Liêu Tử Nôn một mực vụng trộm dốc lòng tu luyện, 6 năm trước đạt tới kim đan kỳ tu vi, cho đến ngày nay đã là kim đan kỳ đại viên mãn. Khủng bố như vậy a. Liêu Tử Nôn trước mặt đang có một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, đi môi ngựa nhỏ, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến cực điểm. Cha, ta nghe không hiểu. Tiểu nữ hài lung lay cái đầu nhỏ, một bộ hồn nhiên ngây thơ, một bộ áo xanh cách ăn mặc. Liêu Tử Nôn thần sắc liền giật mình, lúc này cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng, "Tiểu Ngân Nhi, cha không cần ngươi bây giờ liền biết được những đạo lý này. Thế nhưng là cha, mẫu thân nói qua, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, đọc sách không có tiền đồ." Liễu Nguyệt Nhi con mắt thanh tịnh hiện lộ thiên chân vô tả, mắt nhỏ hiếu kỳ không gì sánh được, trực câu câu nhìn chằm chằm Liêu Tử Nôn, nho nhỏ đầu, nghi ngờ thật lớn. Thế giới của người lớn quá mức phức tạp, căn bản không hiểu rõ. "Mẫu thân ngươi." Liêu Tử Nôn ngây người một lúc, nở nụ cười khổ nói, "Tiểu Ngân Nhi, học chữ minh chân lý, nếu như ngươi chỉ là một chữ to không biết lô mạng võ phu, không phân không phải là đúng sai, tương lai như thế nào đặt chân? Cửu Châu đại lục, võ đạo hưng vượng, văn đạo suy nhược, chủ võ đạo. Đại Hạ vương triều, võ đạo làm chủ, mặc kệ nam nữ, đều là lấy tu võ đạo làm binh. Võ đạo từ thấp đến cao phân biệt, một đến chín phẩm, lại đến tiên thiên cảnh, tự tại nhân tiên cảnh, tiêu giao địa tiên cảnh, thần du thiên tiên cảnh. Nhất đến tam phẩm là đoán thể, gia tăng cường độ thân thể cùng linh mẫn trình độ. Tứ phẩm võ phu có thể thai nghén võ khí. Đến lúc đó, mới có thể trở thành một tên chân chính hợp cách võ đạo võ phu. Bởi vậy tứ phẩm đến lục phẩm chủ yếu là tu luyện võ khí, thất phẩm trở lên mới có thể được cho có chút thành tựu võ đạo cao thủ. Vượt nóc băng tường không nói chơi, bát phẩm thời điểm đã có thể võ khí ngoại phóng, cách không đả thương người, một bữa ăn sáng. Cửu phẩm, đây chính là có thể xúc địa thành thốn, còn có thể dựa vào võ khí tiến hành ngắn ngủi hư không phi hành. Thế nhưng là mẫu thân hiện tại là hộ quốc đại tướng quân, rất nhiều người thích cùng sùng bái mẫu thân. Liễu Nguyệt Nhi hiển nhiên không đồng ý cha mình tra lý do thoái thác, lập tức phản bác lên tiếng. Lâm Triều, Dô Nhan, Đại Hạ Vương Triều Trấn Quốc Công Lâm Hồng cháu gái. Lâm Hồng, một vị hiếm có võ đạo cựu phẩm phía trên cao thủ, theo Đại Hạ Vương Triều người khai sáng hạ vô cực chinh chiến các đại vương triều. Về sau được truy phong Trấn Quốc Công. Tới gần lúc tuổi già, một bước bước vào tiên thiên cảnh, cấp độ này, một người có thể trấn một nước. Cuộc đời của hắn bên trong, có 3 đứa con, đều là Đại Hạ Vương Triều khai cương quách thổ, từ đó hy sinh bản thân. Cả nhà trung liệt bất quá cũng như vậy. Lại đến to lớn cháu gái Lâm Triều Nhan, năm gần 18, võ đạo thành tựu đã đạt thất phẩm, là một cái đáng quý thiên tài. Đáng tiếc gia nhập vào trong quân, bắt đầu từ đó là lớn hạ vương triều chinh chiến. 3 năm ở giữa, từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tốt đi đến hiện nay, đại hạ vương triều, mọi người đều biết hộ quốc đại tướng quân. Võ đạo thành tựu, đã nửa bước cựu phẩm cao thủ. Nói một câu bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hoàn toàn không đủ. Về phần Liêu Tử Nôn, tổ tông đều là thư sinh xuất thân, chứ nhận biết mấy chữ bên ngoài, không còn gì khác. Thằng đến phụ thân Liêu An Nhiên, dựa vào tài hoa, tiến vào hoa lộ, trở thành trong triều một thành viên. Làm sao? Làm người đọc sách Liêu An Nhiên, làm quan đằng sau, tự kiềm chế thanh cao, khinh thường cùng trong triều các đại thế lực làm bạn. Bị âm thầm hãm hại, không chỉ có vì thế mất mạng, còn để Liêu Tử Nôn bị đẩy đi phía Bắc Man Hoàng chi địa. Vừa vặn lúc này, Lâm Triều Nhan làm nữ tử chi thân, chinh chiến các đại vương triều ở giữa, thành lập chiến công hiển hách, nó chiến công đủ để phong hầu bái tướng. Hạ hoàng đối với cái này cố kỵ rất, vì vậy tứ hôn đã muốn bị lưu vong Liêu Tử Nôn làm phu quân của nàng. Lâm Hồng cả đời chung với đại hạ vương triều, đối với cái này chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bởi vậy đến một lần, 8 năm trước, trận kia hộ quốc đại tướng quân cùng vô dụng thư sinh Liễu Tử Nôn hôn lễ, có thể nói là kinh thiên động địa, làm cho toàn bộ đại hạ đô thành vì thế mà chấn động. Đối với một cái tôn trọng võ đạo vương triều tới nói, thư sinh yếu đuối, căn bản chính là một chuyện cười. Dù sao, cho đến nay, đại hạ vương triều còn lưu truyền một câu trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Bởi vậy có thể thấy được, thư sinh địa vị đã thấp kém đến mức nào. Tại người này người tu luyện võ đạo vương triều, văn nhân thư sinh, chỉ là so với người bình thường tốt một chút tồn tại đáng nhắc tới, thư sinh là thuộc về bị văn đạo vứt bỏ người. 8 năm trước vừa vận phụ thân Liễu An Nhiên lọt vào hãm hại, hắn muốn bị lưu vong biên cảnh, trở thành pháo hôi. Mà hộ quốc đại tướng quân Lâm Triều Nhan lại chiến công hiển hách, trong triều như mặt trời ban trưa, hạ hoàng đối với cái này rất kiêng kỵ. Nhưng mà, trong triều lại có rất nhiều đại thần không nhìn nổi một mình nàng độc đại, thế là liền có người nghị kế để hạ hoàng tứ hôn. Dùng cái này đến cho thấy đại tướng quân đối với hạ hoàng trung tâm. Bọn hắn tìm tới Liêu Tử Nôn, một cái sắp bị lưu vong biên cảnh tư sinh. Đối với cái này, tất cả mọi người coi là đại tướng quân lại bởi vậy thẹn quá hóa giận, từ đó làm ra một chút chuyện hồ đồ đến. Ai ngờ, đại tướng quân Lâm Triều Nhan cùng trấn quốc công Lâm Hồng bọn hắn cũng không có phản đối môn này tứ hôn. Chỉ là đối với cái này nói một câu nói bệ hạ tứ hôn, thần rất cảm thấy vinh quang, ít ngày nữa thành hôn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình chấn động, cho dù là cùng hộ quốc đại tướng quân có bất thường giao quan viên. Trong lúc nhất thời, cũng là đối với cái này trầm mặc không nói. Quả nhiên, sau 3 ngày, hộ quốc đại tướng quân cùng một cái bị lưu vong thư sinh thành thân. 2 năm sau, Liễu Tử Nôn cùng Lâm Triều Nhan sinh hạ nữ nhi Liễu Nguyệt Nhi. Thứ này về sau, hộ quốc đại tướng quân cùng lưu vong thư sinh ở giữa hôn sự, vẫn luôn là đô thành bách tính trà sau lôi cuốn thảo luận chủ đề. Càng là một cái đám đại thần truyền miệng cho cười. Đường đường hộ quốc đại tướng quân, chỉ nửa bước cửu phẩm cao thủ, thế mà lại cùng một cái muốn bị lưu vong thư sinh thành hôn không nói. Buồn cười nhất hay là hai người thành hôn đằng sau, còn sinh nữ nhi một cái. Dưới đình nghỉ mát, Liễu Tử Nôn một mặt im lặng nhìn lấy mình nữ nhi, cực kỳ bất đắc dĩ nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, mẫu thân ngươi tự nhiên là người người sùng bái, cũng là đại hạ hộ quốc đại tướng quân không giả, dân chúng kính yêu nàng cũng không sai. Có thể ngươi không có khả năng cầm nàng đến phủ định người đọc sách. Không đọc sách làm sao minh chân lý, làm sao đi phân biệt thiện ác?" Một phen đại đạo lý xuống tới, nghe được Liễu Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ ông, hoàn toàn nghe không hiểu cha mình đang nói cái gì. "Nghe không hiểu a? Căn bản nghe không hiểu. Cha, ta muốn mẫu thân nàng lúc nào trở về a?" Một câu nói kia, trực tiếp để hắn lâm vào trầm mặc. Tấm kia tuấn lãng trên mặt, xuất hiện một vòng không hiểu đắng chát, không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Nàng cũng nhanh trở lại đi. Ngay cả mình cũng không dám xác định, cho nên không tốt lắm đi trả lời nữ nhi vấn đề này. Dù sao, lại là một năm. Từ khi hai người thành hôn đằng sau, Lâm Triều Nhan một mực ra ngoài biên cảnh, trấn thủ một phương. Chứ mang Tiểu Nguyệt Nhi một năm kia, hai người trải qua tương kính như tân nhưng lại lạ lẫm như lúc ban đầu ngày thường con. Một tiếng kia Liễu công tử cùng một câu kia đại tướng quân có thể nói là đem bên cạnh hai người thị vệ cùng thị nữ thấy gọi là một cái mắt trừng chóng đốc. Cái kia tương kính như tân hình ảnh, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn rất. Nhanh sao? Liễu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ tràn ngập chờ mong, nhìn qua phía nam một cái phương hướng. Cha, vì cái gì không có khả năng bị người khác biết chúng ta sẽ đánh đỡ a? Bởi vì trên thế giới này, người biết đánh nhau quá nhiều, cũng rất lợi hại, cho nên chúng ta phải cẩn thận ẩn tàng. Chương 2, một buổi sáng xuất kiếm thiên hạ kinh chương 2, một buổi sáng xuất kiếm thiên hạ kinh hôm sau. Sáng sớm, trấn quốc công phủ. Đắc, đắc, đắc. Móng ngựa phi đạn, một tên khôi giáp thị vệ vội vàng hấp tấp phóng ngựa chạy vội mà tới. Cuối cùng dừng ở trước phủ. Trong phủ đại đường, lão gia tử Lâm Hồng bình chân như vậy, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh còn có bốc hơi nóng nước trà. Báo. Khôi giáp thị vệ chạy vào, vội vàng quỳ trên mặt đất. Tiền tuyến cấp báo, hộ quốc đại tướng quân bị tiểu nhân an toán, thân chúng hóa võ tán, Lưu Ly Vương triều ngay tại tập kết đại quân. Chờ đợi đại tướng quân động phát này, nhất cử cầm xuống Nam Hải quan khẩu. Nghe vậy, lão gia tử cố đè nén đứng lên, hai mắt trừng trừng, gầm thét, cái gì? Khó có thể tin. Lúc này, ngoài cửa Lý quản gia, vội vàng dậm chân đi tới. Đi xuống đi. Phất phất tay, ra hiệu thị vệ kia lui ra. Lâm Hồng sửng sốt tại nguyên chỗ, thật lâu không thể trở về qua thần đến, toàn bộ thân hình đều đang không ngừng run rẩy. Tiểu Nhan thật lâu, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm rung động, mặt mũi tràn đầy bi thương. Lao ra, sự tình chưa đến không thể vãn hồi tình trạng, không bằng do thuộc hạ dẫn đầu Hắc Long cưới tiến về Nam Hải quan khẩu. Lý quản gia không nói lời gì, trực tiếp chờ lệnh. Nghe được lời này, Lao ra tử dưng dưng lắc đầu nói, việc này không thể được, trên triều đình đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu là tùy tiện vận dụng Hắc Long cưới, tất nhiên đưa tới rất nhiều sự cố. Lý quản gia thấy thế, lập tức khẩn trương, lão gia im miệng. Việc này không thể nhiều lời, về phần Tiểu Nhan nàng lao ra từ hốc mắt từng đỏ, thanh âm nghẹn nào. Bên ngoài, một bộ áo xanh Liễu Tử Nôn cất bước đi đến, mang theo vài phần trêu ghẹo, lao ra tử, bây giờ thế nào không thấy tới tìm ta đánh cờ? Còn có lao lý, ngươi quỷ gối nơi này làm gì? Vừa tiến đến, liền nhìn thấy Lý quản gia chính quỷ gối lao ra từ phía trước, không khỏi hiếu kỳ. Cô ra. Lý quản gia liền vội vàng hành lễ. Đối với cái này, Liễu Tử Nôn khoát tay áo, cười yếu ớt, nói một chút, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hồng nhìn thấy nhà mình cô ra tới, vội vàng thu hồi tâm tình bị thương, chậm rãi ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng giải thích. Lý quản gia vượt lên trước một bước phát ra tiếng, "Cô ra, Nhan tiểu thư tại Nam Hải quan khẩu trúng độc, lấy hóa võ tán đáng sợ, 7 ngày trước sẽ để cho người gặp đâm tâm giống như thống khổ. Sau 7 ngày sẽ từ từ tan đi cả người võ khí, từ đó trở thành một người bình thường. Đồng thời cả một đời đều khó có khả năng lại có nhập võ đạo khả năng. đùng. Lão gia tử phẫn nộ đập bàn, nổi giận nói, Lý Quảng gia, cô gia vừa đọc sách người, ngươi cùng hắn kéo những này làm gì? Chúng độc, hóa võ tán. Liêu Tử Nôn đôi mắt nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu một đạo lăng lệ hàn mang lấp lóe, lập tức nhẹ nhàng nói có thể có nguy hiểm tính mạng. Lời vừa nói ra, nhất thời làm đến tức giận lão gia tử đông lại, Lý Quảng gia cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn qua hắn. Xem bộ dáng là sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, chỉ là tan đi một thân tu vi võ đạo thôi. Liêu Tử Nôn nói một mình, hoàn toàn không có bận tâm hai người. Lý quản gia tranh thủ thời gian bổ sung, cô gia, nhan tiểu thư thế nhưng là chúng ta đại hạ vương triều hộ quốc đại tướng quân, nàng tính tình lại là như vậy ngạo, sao có thể tiếp nhận trở thành một người bình thường. Húng chi địch nhân ở trong tối bên trong nhìn chằm chằm, không chừng lao ra tử lâm hồng mãn kiểm bất đắc dĩ cùng thất vọng, ai bảo nhà mình cô gia là cái phổ thông người đọc sách đâu. Lao Lý chuẩn bị cho ta một cỗ thượng đẳng xe ngựa. Nói xong, hắn quay người đi ra đại đường. Thẳng đến người sau khi đi xa, lão gia tử mới phản ứng được, thần sắc cổ quái nói, vừa rồi con nói tiểu tử kia nói chuẩn bị xe ngựa, làm gì đi đây là? Lý quản gia biểu thị chính mình cũng không hiểu, khó hiểu lắc đầu, có lẽ là muốn ra ngoài nhiều năm như vậy đến, cô gia cực ít ra ngoài. Ngày thứ hai, Lý quản gia sớm dắt tới xe ngựa, tại bên ngoài đại môn chờ. Tiền viện, lão gia tử thần sắc giận dữ, lớn tiếng quát lớn, hồ nháo, ngươi một kẻ thư sinh, không có chút nào nửa điểm tu vi võ đạo, sao đi đến tiền tuyến? Đây chính là ngay cả bát phẩm cao thủ đều tùy thời mất đi tính mạng địa phương. Trước mặt đang tiếp thụ gian dạy người, tự nhiên là Liêu Tử Nôn, chỉ gặp hắn hé miệng không ngôn ngữ, một mực nghe lão gia tử tức giận, nhưng là vô cùng kiên định ánh mắt, đã sớm nói cho đối phương biết, chính mình lần này quyết định, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Ngươi có hay không đang nghe? Tiểu tử thối, đừng quên còn có Tiểu Nguyệt Nhi. Nếu như ngươi cứ như vậy rời đi, Tiểu Nguyệt Nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để lão đầu tử cái này một thân lão cốt đầu đến mang? Cuối cùng, lão gia tử không thể không chuyển ra Tiểu Nguyệt Nhi đến, ý đồ bởi vậy đến thuyết phục hắn. Đối với cái này, Liêu Tử Nôn đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh mở miệng, hôm qua ta đã để lão Lý đi thông chi tiểu đánh trở về một chuyến, chắc hẳn lúc này đã ở trên đường. Nghe được lời này, Lâm Hồng lập tức á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới tiểu tử này ngay cả một chiêu này đều nghĩ đến. Xem ra tiến về tiền tuyến quyết tâm đã sắt. Ai? Thầm than một hơi, lão gia tử khổ sở nói, tuy nói tiểu tử ngươi là cái văn nhân thư sinh, nhưng là những năm qua này đều cực kỳ đối phó lao đầu tử khẩu vị. Lần này liền do thanh nữ đi theo cùng một chỗ, hộ ngươi đến tiền tuyến. Theo lời nói rơi xuống, một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh từ đằng xa đi tới, sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm màu xanh. Dậm chân đi tới, tư thế hiên ngang, một chút liền có thể nhìn ra là nữ trung hào kiệt một loại kia. Một tấm ngự tỷ khuôn mặt tràn đầy vũ mị cùng kinh diễm. Thanh nữ gặp qua cô gia, hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất, cung kính không gì sánh được hô. Thấy vậy, Liêu Tử Nôn thần sắc hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, cái này thanh nữ đại đa số là từ nữ tử trong quân đi ra, nếu không có khả năng đối với mình cung kính như vậy. Quả nhiên, lão gia tử mở miệng giải thích, thanh nữ là cùng tiểu nhan cùng nhau lớn lên, nó trung tâm tuyệt đối không có vấn đề. Hắn giật mình nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến thanh nữ sau lưng, nhìn qua thanh kia bị cong trường kiếm. Theo sát, không nói lời gì, một thanh rút ra, trường kiếm bị hắn nắm chặt trên tay, nói khẽ, "Hảo kiếm." Tiếp lấy, ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu, nhìn về phía hướng đông nam, tay phải dẫn theo kiếm, nhàn nhạt vung lên, một đạo nhìn như yêu đất kiếm khí bổ ra. Lúc này, tại lao gia tử cùng thanh nữ hai người xem ra, hắn chỉ bất quá tiện tay đùa nghịch một chút kiếm thôi. Cùng lúc đó, đại hạ trong hoàng cung, siêu, 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 ba đạo tốc độ nhanh đến cực hạn thân ảnh, vội vàng lóe ra hiện tại hoàng cung trên tường thành. Thật mạnh kiếm khí, là hướng về phía hoàng cung tới. Đại hạ kiếm cát, đương nhiệm các chủ Tần Hạo Nhiên, một thân trắng loan áo dài, tiên phong đạo cốt bộ dáng, lăng không đứng thẳng, cao mày mở miệng. Còn lại hai bóng người, theo thứ tự là võ đạo học viện, viện trưởng Trần Phiếm Phiếm cùng hoàng cung đại thái giám Ngụy An. Ba người này thế nhưng là đại biểu cho trên mặt nổi, đại hạ vương triều chiến lược mạnh nhất. Kiếm tiên Tần Hạo Nhiên, thành danh 30 năm trước, một thanh sắt vũ kiếm, từng từ 10 vạn đại quân bên trong giết ra một đường máu, bởi vậy chứng kiếm tiên chi đạo. Lại có Trần Phiếm Phiếm, một tay sáng lập võ đạo học viện, bản thân tu vi sớm đã đạt tới tiên tiên cảnh viên mãn. Đại thái giám Ngụy An, hạ hoàng từ nhỏ tùy thân thái giám, cùng nhau lớn lên. Hiện nay, tổng quản hoàng cung hết thảy nội bộ. Tới, liên đạo kiếm khí này đã qua cửu phẩm thượng, không biết cái nào giai đoạn kiếm tiên xuất ra. Trần Phiếm Phiếm thần sắc không khỏi kinh hãi, nội tâm sớm đã rời sông lấp biển. Cửu phẩm phía trên, kiếm đạo cao thủ sẽ bị xưng là kiếm tiên, mà kiếm tiên lại phân kinh thế, tuyệt đại, đỉnh cao nhất bốn cái giai đoạn. Tần Hạo Nhiên giờ phút này biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng, thanh âm hơi run rẩy nói, tại trên ta ngửi được lời ấy, hai người đều là tâm thần rung động. Đây chính là một vị kinh thế kiếm tiên viên mãn cường giả, có thể kiếm pháp ở tại phía trên. Tuyệt thế, bá. Một đạo kiếm khí màu trắng hoành không lướt đến, ba người thấy thế, lập tức quá sợ hãi, vội vàng thôi động trên thân lực lượng, bay người lên trước ngăn cản. Ai ngờ, chỉ là vừa đối mặt, ba người bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Bành, bành, bành. Liên tiếp nện vào trên mặt đất tiếng vang nổ tung, kiếm khí vẫn như cũ mang theo một cỗ vô địch thái độ, hướng thuận thiên điện đi. Giang giác. Chữ vàng gỗ lim đấy to như vậy một lá bài biển, cứ như vậy bị kiếm khí chính giữa chém thành hai nửa, rơi xuống đất. Bệ hạ coi chừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung không gì sánh được táo động, quân hộ vệ cấp tốc tập hợp. Chương 3, hộ quốc đại tướng quân dừng hướng nhan chương 3, hộ quốc đại tướng quân dừng hướng nhan trong hoàng cung. Một đầu cực kỳ đáng sợ tin tức truyền ra, đại hạ chiến lược Trần nhà ba người. thế mà tại hôm nay nhận khác biệt trình độ thương. Theo trong cung người nói tới, là một tên tuyệt thế kiếm tiên xuất thủ, vẹn vẹn một đạo kiếm khí, liền trọng thương ba vị cao thủ. Trấn Quốc công phủ. Liêu Tử Nôn chậm chạp thu kiếm, sau đó đưa cho thành nữ, cười nói, người đẹp kiếm tốt, đà tạ lao gia tử. Không có bất kỳ cái gì chối từ, rất rõ ràng lao gia tử lần này dụng ý đến cùng vì sao. Vì để cho nó yên tâm, thản nhiên tiếp nhận, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đi thôi, đi thôi. Lâm Hồng một mặt cô đơn, đưa tay phất phất tay, sau đó quay đầu đi, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Không bỏ, khó mà tiếp nhận. Những tâm tình này đối với hắn mà nói, tự nhiên là có. Bất quá, ở sâu trong nội tâm càng nhiều hay là cao hứng, cảm thấy cái này sai lầm hôn nhân, tựa hồ để nhà mình cháu gái tìm đúng người. Một kẻ thư sinh, không sợ sinh tử, cũng phải đi tiền tuyến. Đây chính là ngay cả bát phẩm cao thủ, đều tùy thời có mất đi tính mạng chiến trường. Hắn ngay cả không cần suy nghĩ, do dự đều chưa từng có. Cứ như vậy quả quyết, kiên quyết muốn đi trước. Không e ngại sinh tử tinh thần, đúng là bọn họ người Lâm gia tôn chỉ. Vì đại hạ bách tính cùng tương lai, cá nhân sinh tử đáng là gì? Nếu như một người chết, là đối với vương triều tương lai phát triển có ý nghĩa như vậy người này chết, tuyệt đối là chết có ý nghĩa, đồng thời có giá trị. Liêu Tử Nôn mười phần quả quyết, quay người dậm chân đi ra ngoài. Vương đô thành bên ngoài, một cỗ xe ngựa sang trọng lao vụt vụt, khói bụi cuồn cuộn, chỉ chốc lát biến mất tại quan đạo cuối cùng. Trấn Quốc công phủ bên ngoài, liên tiếp gấp rút tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp theo một đạo hiên ngang thân ảnh, mặc một thân khôi giáp màu bạc, cưới một tấc huyết hồng bảo mã. Tấm kia phấn điêu ngọc chắc tinh mỹ trên khuôn mặt, hiện ra một vòng vội vàng cùng tức giận. Cửa lớn thủ vệ nhìn thấy người tới, vội vàng đi lên cung kính, nhị tiểu thư cút sang một bên, bất trêu chọc bản tiểu thư. Lâm Bảo Bánh tung người xuống ngựa, đối với thủ vệ giận dữ mắng mỏ một câu, thân ảnh vội vàng vàng chạy vào đi. Tiên viện, Lý quản gia ngay tại phân phó lấy một chút hạ nhân làm việc, chợt nhìn thấy nhà mình nhị tiểu thư nổi giận đùng đùng đi tới, liền vội vàng tiến lên đi, "Bánh tiểu thư, sao là bộ này nôn nôn nóng nóng?" Lâm Bảo Bánh hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp giận dữ, "Lý gia gia, đừng cho là ta không biết ngươi cùng nghèo kiết hủ lậu thư sinh cùng một bọn, Tiểu Nguyệt Nhi nếu là xảy ra chuyện gì, ta đúng vậy cho ngươi người quá quen, trực tiếp đánh tiểu tử." Vừa nói, một bên hướng đại đường cất bước đi đến. Thanh âm mặc dù không lớn, lại đã sớm chuyển đến ngay tại trong hành lang uống trà lao ra từ bên hai. "Cái gì nghèo kiết hủ lậu thư sinh? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, đó là ngươi tỷ phu." Còn không có nhìn người tới, lao ra từ trước tiên lối ra quát lớn. Đối với cái này tiểu tôn nữ, hắn cũng là không có cách nào. Năm đó thế nhưng là cực lực phản đối bệ hạ tứ hôn, nhiều lần đem Liễu Tử Nôn đánh thành trọng thương, nằm ở trên giường nửa tháng. Thằng đến Tiểu Nguyệt Nhi xuất sinh, Lâm Bảo Gánh mới có chỗ thu liễm. "Tỷ phu, gọi hắn đánh thắng ta lại nói, một cái thư sinh yếu đuối, liên văn đạo tài hoa đều không có, nương môn chít chít tính cái gì tỷ phu?" Theo thanh âm rơi xuống, thân ảnh của nàng vừa vặn rào bước tiến lên trong hành lang, lập tức ông cháu hai người đối mặt. "Tiểu Nguyệt Nhi đâu? Nàng thế nào?" Tuy nói Lâm Bảo Gánh không đồng ý Liễu Tử Nôn tỷ phu này, đối với tỷ tỷ Lâm Triệu Nhan nữ nhi, tuyệt đối là tốt đến không có hai lời. Lão gia tử khoát tay áo, chậm rãi cầm lấy đi chén trà, không nhanh không chậm nhấp một miếng, "Đi, Tử Nôn để cho ngươi trở về, bất quá là vì chính mình đi ra ngoài một chuyến." "Cái gì?" Lâm Bảo Bánh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cùng gặp quỷ một dạng biểu lộ. "Cái kia một mực tại trong nhà mang nữ nhi, dạy nữ nhi đọc sách thư sinh yếu đuối, thế mà ra cửa?" "Không đối." Rất nhanh nàng liền ý thức được không thích hợp, có thể làm cho gia hỏa kia đi ra ngoài, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Lập tức, nàng thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, "Gia gia, có phải hay không tỷ tỷ xảy ra chuyện gì?" Nghe được lời ấy, lão gia tử cùng Lý quản gia liếc mắt nhìn nhau, đều là chấn kinh nàng thông minh như vậy, lại lập tức liền liên tưởng đến tỷ tỷ mình trên thân. Lâm Bảo Bánh một mực chú ý đến gia gia thân sắc, nhìn thấy hắn cùng Lý quản gia ở giữa ánh mắt giao lưu, trong nội tâm không nguyên do lộ bộ một chút. Quả nhiên bị chính mình đoán đúng. "Lão Lý, ngươi tới nói." Lão gia tử đặt chén trà xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, phảng phất lập tức giảm mua rất nhiều. Sau năm ngày, Nam Hải quan khẩu, thành Nam quân doanh, cực đại trong liều bài, ngồi một vị màu trắng nữ tử mặc khôi giáp, khí khái hào hùng mười phần, da trắng mỹ mạo, giống như thiên tiên. Nàng chính là đại hạ vương triều hộ quốc đại tướng quân Lâm Triều Nhan. "Tiểu thư, chất độc trên người của ngươi không thể chậm trễ, nếu không lập tức trở về vương đô, có lẽ lão gia sẽ có biện pháp." Cẩm thư đầy mắt lo lắng, muốn thuyết phục tiểu thư nhà mình. "Vô dụng, loại độc này cho đến nay, liên hạ độc giả bản thân đều không cách nào giải trừ, thế gian căn bản vô giải thuốc nói chuyện." Từ đó độc một khắc kia trở đi, nàng cũng đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Một thân tu vi võ đạo hóa thành hư vô, sau đó chính mình sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều địch nhân ám sát, cuối cùng chết oan chết uổng. Nhưng là, trước mắt chính mình một thân tu vi võ đạo còn tại, như vậy có một số việc liền phải đi làm, cũng phải đi làm. Bọn hắn Lâm gia cả nhà trung liệt, vì thủ hộ đại hạ, chết không có gì đáng tiếc. Hiện nay, Lưu Ly Vương triều tập kết đại quân, khí thế hùng hùng, tăng thêm chính mình chúng động, có thể nghĩ phía sau chuyện liên lụy rất nhiều. Đào sâu xuống dưới, liên lụy đến người, sợ là sẽ phải đào được trong triều người, thậm chí chư hầu một phương cũng không lạ kỳ. Lục đục với nhau sự tình, nàng không muốn quản quá nhiều. Dưới mắt, sau khi chúng động, duy nhất tâm nguyện chính là tận chính mình chút sức mọn, giữ vững Nam Hải quan khẩu, không để cho Lưu Ly Vương triều đột phá. Nàng ngước mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt Cẩm Thư, cái này từ nhỏ chính là chính mình tùy thân thị nữ, chỉ trước mắt đều đã trở thành nữ tử quân phương Đông Đỏ, thập đại tướng quân một trong. Tuy nói mới vào bát phẩm không lâu, nhưng cũng là trải qua sinh tử chi chiến. Đang chiến đấu, trong chém giết quật khởi bát phẩm cao thủ, tuyệt không phải gia đình bình thường hoặc là gia tộc tử đệ tu luyện cảnh giới này có thể sánh được. Cách nhau một trời một vực. Tiểu thư, Vương Đô Tin, hôm qua đã trở về, chỉ là Cẩm thư có chút khó mà mở miệng, không biết như thế nào mở miệng. Thấy thế, Lâm Triều Nhan thần sắc nao nao, ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn chăm chú lên nàng. Theo lý mà nói, nha đầu này tuyệt không phải loại này nhăn nhăn nhó nhó tính tình. Chẳng lẽ nói, Vương Đô chuyện gì phát sinh? Lập tức, nàng liền vội vàng đứng lên, Cẩm thư nhìn lên bộ dáng này, lập tức ý thức được tiểu thư nhà mình hiểu lầm. Vội vàng giải thích, tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Cũng không phải việc đại sự gì, chính là cô gia nghe nói ngươi trúng độc, đã xuất phát tới đây, hai ngày này hẳn là sẽ đến. Tránh cho tiểu thư nhà mình suy nghĩ lung tung, Cẩm thư chỉ có thể kiên trì đem cô gia đã tới tin tức nói ra. Làm từ nhỏ tùy thân thị nữ, tự nhiên có thể nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ dựa vào Lâm Triều Nhan nhất cử nhất động, liền có thể tùy tiện lĩnh ngộ được hắn ý tứ. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp đều là khó có thể tin, hiển nhiên đối với kết quả này, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cũng khó mà tin được. Nhà mình cô gia muốn tới? Không phải. Liêu công tử chỉ là một kẻ thư sinh, không có chút nào nửa điểm tu vi võ đạo, tới đây làm gì? Cũng không có diễn sinh văn đạo tài hoa quan thể, bị phân loại làm võ đạo, văn đạo bên ngoài thư sinh. Trong chốc lát, Lâm Triều Nhan trong đầu đã hiện ra Liễu Tử Ngôn thân ảnh, không khỏi một trận kinh ngạc nghĩ đến. Tiểu thư, là thật, cô ra hai ngày này liền sẽ đến. Cẩm thư cực kỳ chăm chú giải thích, lần này, rốt cục để Lâm Triều Nhan cả người vô lực ngồi liệt xuống tới. Thật, lại là thật. Hồ nháo. Ra ra như thế nào như vậy hồ nháo, tùy ý Liễu công tử như vậy tùy hứng. Lâm Triều Nhan từ trong thất thần trở lại đến, lập tức giận vỗ bàn. Bỏ mặc một người thư sinh đến chiến trường tiền tuyến, không cần suy nghĩ nhiều hạ chàng sẽ là như thế nào. Thế nhưng là cô ra nhanh đến Cẩm thư giang tay ra, không thể làm gì khác hơn giải thích. Đúng rồi, tiểu thư, còn có một việc, trước đó không lâu, chúng ta đại hạ đắc tội một vị tuyệt thế kiếm tiên, mấy vị kia đều bị một đạo kiếm khí gây thương tích. Việc này do đại sở vương triều chuyển tới, sợ là không có giả. Tuyệt thế kiếm tiên, mấy vị kia đều bị kiếm khí trọng thương. T. Lâm Triều Nhan ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng đứng lên, vấn đề này thật không đơn giản. Việc này phản ứng như thế nào? Cẩm thư thở dài đáp lại, Lưu Ly vương triều nghe được tin tức này, đã liên hợp bên cạnh Kim Trướng hoàng đình, đại rất vương triều thương nghị tiến công đại hạ kế hoạch. Trong dữ liệu, đối với bốn bề vương triều phản ứng, tuyệt đối là 89/10. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới một chút chính là, đại hạ vương triều qua nhiều năm như vậy, một mực ở vào cực khổ bên trong. Tại trong lịch cảnh trưởng thành, trải qua 8 đại vương triều xâm lấn chiến, quốc thổ cắt cứ chiến chờ chút, thật vất vả trưởng thành đến nay ngày. Quả nhiên là thế sự vô thường a. Chương 4, biết do núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi. Chương 4, biết do núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi báo. Bên ngoài lều, một đạo gấp rút thanh âm truyền đến. Tiếp theo, một tên tướng sĩ vội vàng chạy vào, quỳ trên mặt đất, thanh âm sợ hãi, bẩm báo đại tướng quân, một khắc đồng hồ trước, ngoài thành hướng đông ngoài 10 dặm phát hiện quân địch tung tích. Tần tướng quân xuất lĩnh thành vệ quân ra khỏi thành truy kích, bị vây nốt Long Lĩnh. Lời ít mà ý nhiều, tướng sĩ vừa tiến đến, giam ba câu liền đã rõ ràng đem chân tướng đạo cái nhất thanh nhị sở. Nghe được Lâm Triều Nhan, Cẩm thư hai người cao mày, lâm vào trầm tư. Nửa ngày, Cẩm thư lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, hắn Tần Phong là cái thá gì? Chỉ là một cái thủ thành phó tướng, cũng dám mang binh ra khỏi thành, đơn giản hồ nháo đến cực điểm. Đối với như tiếng sấm Cẩm thư, Lâm Triều Nhan ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt một mực quét mắt tiến đến bẩm báo tướng sĩ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trước mặt mặt bàn, phát ra đông, đông, đông. Tiếng vang. Tần Phong người này là dạng gì tính tình, nàng tới đây nửa năm lâu, đã sớm nhất thanh nhị sở. Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Chợt, nghĩ lại, nàng đôi mắt hàn quang lấp lóe, trên mặt xuất hiện một vòng không thể làm gì. Tốt vừa ra dẫn xả xuất động, Lưu Ly Vương Triều một chiêu này chơi đến thực sự cao minh. Không cần nhiều lời, chỉ cần nghĩ sâu một chút, liền sẽ rõ ràng đạo lý trong đó. Thủ thành phó tướng căn bản không có lớn như vậy quyền lực, có thể làm tất cả thành vệ quân ra khỏi thành. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là vì mình mà đến. Tiểu thư, chẳng lẽ nói đây hết thảy bất nói nhiều lời, Cẩm thư lưu lại giữ vững nơi này, những người còn lại theo ta cùng một chỗ tiến về tòa Long Lĩnh. Lâm Triều Nhan bám một chút đứng lên, một bên phân phó lấy, một bên cất bước đi ra liều bài. Chỉ chốc lát, 8000 tướng sĩ tập hợp hoàn tất. Trong đó 1000 danh tướng sĩ đều là do thuần một sắc nữ tử tạo thành, đều là xuất từ Đông Phương Hồng xuất sắc nhất tướng sĩ. Đông Phương Hồng, Lâm Triều Nhan 3 năm trước đây sáng lập một chi nữ tử quân đội, 50,000 tên lục phẩm thậm chí thất phẩm võ giả tổ hợp mà thành. 3 năm qua, đánh đâu thắng đó, là lớn hạ lập xuống chiến công hiển hách. Đồng thời chi này nữ tử quân cũng trở thành rất nhiều vương triều vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Tự tin. Giờ khắc này, nàng tin tưởng, vô luận âm mưu quỷ cái gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nhất định không chỗ che thân. Hí 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 hí. Hi, đắc, đắc, đắc. Móng ngựa phi đạp tiếng vang lên. Rất nhanh, lại biến mất không thấy. Chỉ để lại bên ngoài lều, đã kinh ngạc lại mở mịt Cẩm thư, thật lâu không thể trở về qua thần. Bên cạnh lều vải, một đạo thân ảnh kiều tiểu chạy vội đi ra, cất bước đi vào Cẩm thư trước người, tức giận chất vấn, chuyện gì xảy ra? Đại tướng quân người đâu? Tô Lạc Linh giờ phút này cực kỳ phiền muộn cùng phẫn nộ, làm đại tướng quân dưới trướng trung thành nhất một thành viên. Ra chiến trường loại chuyện này, lại để cho tránh đi chính mình. Khẳng định là không có đem nàng xem như người một nhà. Đại tướng quân a, ngươi bộ dáng này rất làm cho lòng người lạnh a. Đã tiến về tòa Long Lĩnh, Cẩm thư giang tay ra, mặt mũi tràn đầy im lặng thêm thở dài, phảng phất tại nói ta cũng bất lực. Hồ nháo, đơn giản hồ nháo. Cẩm Thư tướng quân, ta rất có tất yếu nói cho ngươi, lúc này đại tướng quân đã trúng độc. Như vậy thời khắc mấu chốt, ngươi sao yên tâm một mình nàng ra ngoài? Vạn nhất xảy ra sự tình gì, chúng ta như thế nào cho phải? Tô Lạc Linh lập tức kêu to lên, chỉ trích lấy Cẩm Thư đối với chuyện này, thế mà còn nghe theo đại tướng quân mệnh lệnh. Hoàn toàn là tại Cẩm đại tướng quân sinh mệnh nói đùa. Cẩm Thư bất đắc dĩ trợn trừng mắt, chợt giải thích, ta lưu thủ nơi này đều là bởi vì cô gia lập tức sẽ đến, cùng một chút không quá nghe lời người. Chắc hẳn ở thời điểm này, nhất định sẽ nhảy ra kích động lòng người, khi đó Nam Hải quan khẩu nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nghe vậy, Tô Lạc Linh biểu lộ liền giật mình, sau đó trừng to mắt, phản phất nghe được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, kinh hô, ngươi nói là đây hết thảy phía sau có người đang làm trò quỷ, hay là nội ứng? Nội ứng? Cái từ này vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng che miệng của mình. Ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn một vòng. Chờ chút. Rất nhanh, Tô Lạc Linh ý thức được một chuyện. Cô ra. Đại tướng quân tại phía xa Vương đô trong nhà vị kia không có việc gì, chẳng làm nên trò chống gì, Văn Nhược tiểu thư sinh. Liên nhỏ như vậy thân thể, chính mình một bàn tay đều có thể chụp chết 10 cái. Cái kia để đại tướng quân nhận hết trò cười phế tài Vương bắt độc tử dám đến biên cảnh chi địa. Trong lúc nhất thời, nàng phảng phất nghe được cái gì thế gian buồn cười nhất trò cười. Chỉ là thư sinh yếu đuối, cái gì cũng không phải, cũng dám tới đây hung hiểm không gì sánh được biên cảnh chi địa. Không muốn sống nữa, vẫn là ngại mệnh dài, đợi ở trong nhà im lìm đến hoàng. Im miệng, không cho phép nói xấu cô gia nhà ta. Cẩm Thư lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi mắt đẹp nén giận, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Lạc Linh, rất có xuất thủ đánh một chầu tư thế. Nhưng mà Tô Lạc Linh căn bản không e ngại đối phương tức giận, càng không để ý tới cái kia sắc bén phải giết người ánh mắt. Rõ ràng Cẩm Thư tử trung tính tình, tự nhiên không dám quá mức làm càn. Một lúc lâu sau, cơ báo, cơ báo, đại tướng quân bị vây nuốt Long Lĩnh, nguy cơ sớm tối. Đại tướng quân bị vây nuốt Long Lĩnh, nguy cơ sớm tối. Nhưng gặp một tên cưỡi ngựa tướng sĩ chạy vội tiến quân doanh, trên đường đi lớn tiếng hô to. Cẩm Thư dậm chân đi ra lều vải, nhìn qua bốn phía lòng người bàng hoàng tướng sĩ, không khỏi thần sắc khẽ biến, đôi mắt chỗ sâu lấp lóe qua một tia hàn quang. Đáng chết Trình Tử Kiệt, Tần Càn hai cái thật đúng là hảo thủ đoạn, lúc trước đủ kiểu quấy nhiễu tiểu thư tiếp quản Nam Hải thành, hiện nay lại chơi một màn này. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng dần dần khó coi, lửa giận bốc lên. Không tốt. Một giây sau, trong nội tâm hiện lên một tia linh quang, lập tức để nàng minh ngộ tới. Tần Phong chính là Tần Càn nhi tử, lại là Nam Hải thành thủ thành phó tướng, suy nghĩ cẩn thận, cái gọi là đi ra ngoài đối địch, sợ là một cái bẫy. Tô tỷ tỷ, cầm xuống người này, ngay tại chỗ giết chết. Lúc đầu nghe được đại tướng quân bị vây nhốt Long Lĩnh lúc, Tô Lạc Linh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy chấn kinh, sau đó vô cùng phẫn nộ. Nàng chưa kịp bộc phát, liền nghe đến Cẩm Thư hạ mệnh lệnh giống như giọng điệu. Tốt. Đáp ứng một tiếng, lập tức cất bước lao ra, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, lăng không bay vọt lên, đối với vị tướng sĩ kia chính là một kiếm vung ra. Phốc. Đầu bay khỏi, máu tươi bay tuôn ra, tên kia tướng sĩ tại chỗ vẫn lạc. Xảy ra bất ngờ một màn này, lập tức để chu vi cãi nhau các tướng sĩ, trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Sau một khắc, giết người. Hộ quốc đại tướng quân dưới trướng Tô tướng quân, không phân tốt xấu, giết lung tung tướng sĩ, thực sự làm cho lòng người lạnh. Đây chính là một vị mới vừa từ tiền tuyến trở về báo tin tướng sĩ a. Trong chốc lát, mấy vị không biết tên tướng sĩ âm thầm đồng thời hô to. Cứ như vậy ngắn ngủi hai câu nói, lập tức như là cấp 10 gió lốc thổi qua quân doanh. Không phân tốt xấu, giết lung tung tiền tuyến trở về báo tin tướng sĩ. Chỉ là điều này, đủ để khiến Tô Lạc Linh vạn kiếp bất phục. Tô tướng quân, ngươi có thể nào như vậy lỗ mãng? Đây chính là một vị mới từ tiền tuyến trở về báo tin tướng sĩ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này rất quá đáng sao? Một tên phó tướng dẫn đầu khởi sướng chất vấn, trận mắt trừng mắt Tô Lạc Linh, ánh mắt kia hận không thể đi lên giết nàng. Đối với cái này, Tô Lạc Linh mặt mũi tràn đầy mộng, vội vàng quay đầu lại, đối với Cẩm Thư phát ra cầu cứu ánh mắt. Dù sao, người này thế nhưng là Cẩm Thư để cho mình giết chết từ đối với Cẩm Thư tín nhiệm, căn bản không có nửa điểm do dự liền làm. Hiện nay, cẩn thận hồi tưởng, mình đích thật xúc động chút. Sao có thể tại trong quân doanh, không có chút nào lý do xuất thủ đánh giết tướng sĩ, lần này sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Tô tướng quân, nếu như ngươi hôm nay không thể cho ra một hợp lý giải thích, chúng ta cũng không phục. Dù là bẩm báo vương đô, cũng phải là thủ hạ tướng sĩ đòi lại một cái công đạo. Lại một tên phó tướng đi tới, dõng dạc, nói năng có khí phách, nộ trừng lấy Tô Lạc Linh. Bốn phương tám hướng, mấy bạn tướng sĩ đồng loạt xuống lại tới. Chương 5, lâm vào tử cục chương 5, lâm vào tử cục thành Nam. Trình Tử Kiệt trong nhà, tuổi trên 50, tóc hoa râm, một thân quý khí 10 phần hoa phục cách ăn mặc, híp mắt dựa vào ghế. Phía dưới, thị vệ ngay tại nhanh chóng báo cáo. Lao ra, mọi chuyện ngay tại dựa theo tần tướng quân kế hoạch đang tiến hành. Tô tướng quân đã động thủ giết người, mấy vị phó tướng cũng đã nổi lên. Lúc này đại tướng quân bị vây nốt Long Lĩnh, Cẩm Thư tướng quân nhất định sẽ điều quân trợ giúp, có thể nếu cái này viện quân không đi, đại tướng quân nguy rồi. Nghe nói lời này, Trình Tử Kiệt mặt đỏ lên, cười ha ha, không sai. Cùng này, lão phu cùng tần tướng quân thế nhưng là chuẩn bị trọn vẹn 2 tháng. Coi như nàng Lâm Triều Nhan có thông thiên bản sự, cũng hai kiếp khó thoát. Trong đôi mắt bắn ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Đối với lần này mưu đồ, có lòng tin tuyệt đối. Dù sao, phía sau liên lụy to lớn thông chi thạch phó tướng, vô luận như thế nào, lần này đều được ngăn cản Cẩm Thư nha đầu kia. Thị vệ vội vàng đáp lại, là lao ra, tiếp lấy chậm chạp lui xuống đi. Ngoài thành, hướng đông ngoài 50 dặm, tòa Long Lĩnh, bốn phía một mảnh hỗn độn, khói lửa tràn ngập, hiển nhiên là đại quân giao chiến qua đi lưu lại. Nửa canh giờ trước, Lâm Triều Nhan xuất lĩnh Đông Phương Hồng 8000 tướng sĩ chạy đến, mắt nhìn thấy Tần Phong cùng 20,000 tướng sĩ bị vây công, không nói hai lời, xông thẳng lên trước, chính là một trận chém giết. Ai ngờ, Tần Phong dẫn đầu 20,000 tướng sĩ, đột nhiên thay đổi đầu đường, đối với các nàng xuất thủ. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, 8000 tướng sĩ kinh lịch chém giết qua đi, chỉ còn lại có mấy trăm người, đồng thời cơ hồ mỗi một cái tướng sĩ trên thân đều nhận khác biệt trình độ trọng thương. Trống trải trên bãi cỏ, một thân màu trắng khôi giáp hộ quốc đại tướng quân Lâm Triều Nhan đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Sau lưng mấy trăm vị nữ tướng sĩ, không một không hiện mệt nhọc thần sắc. Hiển nhiên trận chiến này đã cho các nàng mang đến cực kỳ to lớn thể lực tiêu hao. Đại tướng quân, tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta đều được nằm tại chỗ này. Đông Phương Hồng thập đại phó tướng một trong Tề Tĩnh Tư mở miệng, nhìn qua trước mặt đen nghịt vòng đây. Trong đôi mắt, sắc ý chưa bao giờ lùi bước nửa phần. Tại nàng bên cạnh, còn có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, dáng dấp một tấm mặt la lị, mười phần dí dỏm đáng yêu. Nàng này đồng dạng cũng là Đông Phương Hồng thập đại phó tướng một trong cánh trúc, càng là Lâm Triều Nhan tùy thân thị nữ một trong. Từ nhỏ theo bên người lớn lên, cùng cẩm thư bình thường. Tiểu thư yên tâm, bọn hắn muốn tổn thương ngươi, trừ phi bước qua thi thể của ta. Một thân bạch giáp, tư thế hiên ngang, cầm trong tay ngân thương, chiến ý ngập trời. Nàng khinh thường trước mắt, như là như châu chấu, lít nha lít nhít quân địch, ngay tại thù nạp tới. Một khung trên chiến xa, Lưu Ly Vương Triều lần này chủ tướng Thác Bạt Hạo, hăng hái đứng phía sau hai vị người áo đen. Ầm ầm. Theo chiến xa thôi động, Thác Bạt Hạo trong mắt vẻ hưng phấn càng phát ra nô nước tấp nập, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể kết thúc đại hạ chuyển kỳ bình thường hộ quốc đại tướng quân. Hắn liền theo không nén được nội tâm nộn nhạo phần kia kích động. Đại hạ vương triều thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả loại này đâm lưng sự tình cũng có thể làm ra được, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Chiến xa hậu phương, một bộ thanh niên nam tử thi thể bị kéo lấy tiến lên. Ta nghe nói đại hạ vương triều địa linh nhân kiệt, xuất hiện qua không ít đỉnh tiêm võ đạo cường giả. Thác Bạt tướng quân như vậy đối đãi minh hiếu, sợ là sẽ phải trêu chọc tới một số người bất mãn. Trong đó mang theo một bạc mặt nạ quỷ người áo đen, thanh âm càng rộng, không biết là nam hay nữ, chậm rãi mở miệng nói. Một người áo đen khác, có một tấm đẹp trai khuôn mặt, là cái trung niên nam tử. Đôi mắt giống như đao, hơi có vẻ tà mị. Bất mãn, cho cười, tên này thông đồng với địch, chết không có gì đáng tiếc. Bản vương là Lưu Ly vương triều chỗ dựa vương, càng là lần này tiến công đại hạ chủ tướng. Nhưng có bất mãn thanh âm, chém chính là. Thác Bạt Hạo cười nhạt một tiếng, không chút nào đem nhỏ như vậy sự tình để ở trong lòng. Trước mắt, trọng yếu nhất hay là xuống lại, đánh giết đại hạ hộ quốc đại tướng quân. Đó mới là quan trọng nhất. Rất nhanh, Thác Bạt Hạo cùng Lâm Triều Nhan cách xa nhau trăm mét, nhìn qua ngày xưa hăng hái, chém giết Lưu Ly vương triều binh sĩ tốt đạo thân ảnh kia. Giờ này khắc này, cái kia dũng mãnh có thể chiến, dũng binh như thần, đại hạ một đời hộ quốc đại tướng quân, bị chính mình 60,000 dũng tướng vây quanh ở đây. Thống khoái, không gì sánh được thống khoái a. Kết quả là, hắn ở trên cao nhìn xuống, hô to, Lâm đại tướng quân, đã lâu không gặp a. Lần trước, bản vương thoát đi thời điểm, liền đã nói qua, đợi một thời gian, tất nhiên bảo ngươi vạn kiếp bất phục. Nghĩ không ra một ngày này đến nhanh như vậy. Ha ha ha. Lên tiếng tùy ý giống như cùng thiếu, giờ khắc này, có thể nói là thoải mái lâm ly. Đọc lại đã lâu hận ý, rốt cục có thể quang minh chính đại phóng xuất ra. Thác Bạt Hạo, chỉ là bại tướng dưới tay, cũng dám ở đại ngôn này không biết thẹn, coi là thật ăn chắc bản tướng quân phải không? Lâm Triều Nhan cười lạnh đặt câu hỏi, mục quang lãnh lệ giống như đao, liếc nhìn qua chúng quanh khép lại mà địch đến quân. Từ cục, dưới mắt đối với các nàng tới nói, đã là hẳn phải chết cục diện. Đáng hận là Tần Phong cái thằng kia, rõ ràng làm đại hạ một thành viên, lại ám thông quân địch, dẫn đến các nàng bây giờ thân hãm tử cục. Nhìn thấy sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng Lâm Triều Nhan, Thác Bạt Hạo cũng là hứng thú. Lâm đại tướng quân, người ta đều đã là người quen cũ. Nhăn nhăn nhó nhó liền không có tất yếu kia, nói một lời chân thật, ngươi thật sự rất xuất sắc, dù là hôm nay vì thiết lập bản cục giết ngươi. Bản vương hay là mời đến ám lâu xếp hạng thứ 3 U Tam Đường, cùng nhân gian mạnh nhất vị thứ 9 đệ tử một kiếm tiên. Nay tử cục, ngươi lại nên làm như thế nào phá giải? Làm nhiều năm đối thủ cũ, hắn cũng không nhiều dầu diếm, gọn gàng dứt khoát nói ra lần này mời tới hai vị đỉnh tiêm cao thủ. Nghe vậy, Lâm Triều Nhan cùng sau lưng một đám tướng sĩ, đều là thần sắc biến đổi lớn, đôi mắt đều là kinh hãi. U Tam Đường, một kiếm tiên. Hai vị này cũng có thể là thành danh đã lâu cựu phẩm cao thủ, thậm chí có truyền ngôn một kiếm tiên đã sớm đặt chân kiếm tiên. Duy cựu phẩm phía trên kiếm đạo cao thủ mới có thể lấy kiếm tiên tự cho mình là một kiếm tiên thực lực, đến đây kết thúc hay là một điều bí ẩn. Dù sao một kiếm tiên cái danh xưng này liền đã đủ để chứng minh hắn thực lực. Như thế nào một kiếm tiên? Chính là thế nhân chưa bao giờ thấy qua nó ra kiếm thứ hai, vì vậy mới có một kiếm tiên cái danh xưng này. Như thế nào là cái này hai tôn đại thần, đại tướng quân, lần này chúng ta sợ là muốn bàn giao ở đây. Tề Tĩnh Tư tâm có không cam lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Thác Bạt Hạo chiến xa phía sau Tần Phong thi thể. Nếu không có tên này âm thầm thiết kế, cùng quân địch thông đồng. Đúng lúc này, phốc. Lâm Triều Nhan đột nhiên ngửa đầu thổ huyết, một đám huyết vụ phun ra, thần sắc dần dần trắng bệnh đứng lên. Không tốt, khí cấp công tâm, dẫn đến thể nội độc tố sớm phát tác. Khánh Trúc tấm kia tinh xảo mặt la lị bên trên, tràn đầy lo lắng, một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Coi là thật gọi người ta thấy mà yêu a. Thác Bạt Hạo thấy thế, ra vẻ kinh ngạc, ai nha nha, kém chút quên các ngươi đại tướng quân chúng độc, hay là cực kỳ hiếm thấy hóa võ tán. Ý miệng. Thác Bạt Hạo, đừng tưởng rằng bản tướng quân không biết, đây hết thảy phía sau, khẳng định là ngươi tiểu nhân âm hiểm này đang làm trò quỷ. Khánh Trúc giận không thể nói, chĩa thẳng vào đối phương cái mũi quát. Chưa từng nghĩ, Thác Bạt Hạo không có nửa điểm ẩn tàng ý tứ, thản đãng đãng lên tiếng, không sai, chính là bản vương gọi người hạ độc. Bản vương rất ưa thích một cái thành ngữ gọi vạn vô nhất thất, nếu không dùng điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, có thể nào đối phó được các ngươi? Các minh đệ, trước mắt mấy cái này nương môn, bắt lấy đều là các ngươi. Theo hắn một tiếng hô to, tiếp lấy, nương môn, nương môn. Từng đợt hô to đáp lại, bốn phía đại quân, trong nháy mắt, sĩ khí tăng vọt. Thác Bạt Hạo rất hài lòng, vội vàng đưa tay, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trước mắt chi cục, hẳn phải chết. Đã như vậy, Lâm đại tướng quân, ngày xưa ngươi nhiều lần bại ta, là báo qua lại sỉ nhục. Hôm nay, bản vương cho ngươi một cái cơ hội, cùng bản vương dưới trướng ba vị tướng quân một trận chiến. Thắng một trận, liền cho các ngươi 10 người còn sống rời đi cơ hội, nhưng không bao của ngươi. Có dám? Nghe nói lời này, Tề Tĩnh Tư, Khánh Trúc hai người lập tức giận dữ, sau lưng một đám nữ tướng sĩ, càng là nắm chặt binh khí trong tay. Biết rõ đại tướng quân độc tố phát tác, lúc này nếu là sẽ cùng người giao thủ, tất nhiên sẽ ra tốc độc phát thời gian. Bọn hắn đây là đang bức tử đại tướng quân. Chúng tướng sĩ đều rõ ràng điểm này, thế nhưng là trước mắt cục diện này. Bản tướng quân tiếp, nàng dậm chân phóng ra, trên thân màu trắng khôi giáp, vết máu loang lổ, tấm kia tinh mỹ tuyệt thế khuôn mặt đều là tái nhợt chi sắc. Không sợ, tay cầm trường thương màu bạc, đứng ngạo nghễ 60. Không 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 quân địch trước, không có nửa điểm lùi bước. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi khí thế. Không hổ là đại hạ hộ quốc đại tướng quân. Một khắc này, Thác Bạt Hạo trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Chương 6, không giảng võ đức, ngầm hạ sát thủ chương 6, không giảng võ đức, ngầm hạ sát thủ trên chiến xa. Có được đẹp trai không gì sánh được khuôn mặt một kiếm tiên, gặp Thác Bạt Hạo lần này cử động, nhìn không được lạnh lùng mở miệng, chỗ dựa vương, địch yếu ta mạnh, loại thời điểm này nên ra lệnh một tiếng, trực tiếp chém giết các nàng. Không cho bất luận cái gì gió xuân thổi lại mọc cơ hội, nếu là như vậy lệ mà lệ mề, khi nào mới có thể kết thúc? Đối với hắn cấp bậc này cao thủ tới nói, có thể một giây đồng hồ giải quyết chiến đấu, tuyệt đối sẽ không chờ lâu nửa giây. Bởi vì chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một cái chớp mắt cũng có thể xuất hiện biến cố. Không sao, bây giờ thế cục sáng tỏ, có bản vương 60. Không 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 dũng tướng tại, chỉ là tàn binh, không đáng để lo. Cuồng vọng tự đại luôn luôn là Thác Bạt Hạo tác phong, trước mắt loại cục diện này, nếu là không hảo hảo nhục nhã một phen đại hạ hộ quốc đại tướng quân, lại thế nào từ qua lại đủ loại chiến bại bóng ma đi tới. Huống chi bản vương bên này vị cuối cùng người xuất thủ, tự nhiên là tiên sinh. Nghe được lời ấy, một kiếm tiên lập tức cười nhạo, không khỏi nhìn nhiều Thác Bạt Hạo hai mắt, cực kỳ âm hiểm. Lâm Triều Nhan cất bước tiến lên, đôi mắt đẹp hiện lên một đạo hàn mang, tay cầm một cây nhuộm thành trường thương màu đỏ. Đến chiến, ngông nên kiên cường, tiếng như lôi minh. Đạo kia biển chuyển đến cực hạn thân ảnh, đứng ở cái kia, thẳng tắp, đứng ngạo nghễ. Rất không tệ. Thác Bạt Hạo nhịn không được tán thưởng một câu, vỗ tay một cái, người nào chiến nàng. Lời vừa nói ra, trong đại quân đi ra một đạo cường tráng thân ảnh. Ta đến. Người kia xấu xí, dáng người lại cực kỳ cường tráng, long hành hổ bộ, đi lên trước. Buôn lôi quyền đỗ sung, chính tông cựu phẩm cao thủ, tương tại nửa bước cựu phẩm thời điểm, chỉ bằng mượn buôn lôi quyền kích bại qua một vị thành danh đã lâu cựu phẩm cao thủ. Thác Bạt Hạo, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ, thế mà tìm đến cựu phẩm cao thủ. Khánh Trúc chỉ vào Thác Bạt Hạo, tức hồn hển giống to. Không nói võ đức, lấy lớn hiếp nhỏ cái từ này, thật đúng là cho hắn vận dụng đến cực hạn. Một vị tuổi trên 50, thành danh hơn 10 năm cựu phẩm cao thủ. Tiểu thư nhà mình thời gian tu luyện tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 10 năm. Trên mặt nổi chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Vô liêm sỉ. Ha ha ha. Cô nương ngươi đây là đang tán dương ta sao? Đỗ Sung ngửa mặt lên trời cùng tiếu, rất là hài lòng Khánh Trúc giờ phút này phản ứng. Lại nhìn những cái kia Đông Phương Hồng tướng sĩ lúc, trong lòng nhịn không được hừ lạnh, nữ nhân, ta ngược lại thật ra gặp qua không ít, như thế hăng hái nữ nhân, hay là lần đầu gặp, còn một lần nhiều như vậy. Bớt nói nhảm. Lâm Triều Nhan phát giác được Đỗ Sung loại kia cực kỳ tà ác ánh mắt, lập tức quát lạnh, dáng ngấp nghé sau lưng những này làm thủ hộ đại hạ bỏ ra hết thảy tướng sĩ. Đáng chết. Bèn, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trên thân lập tức dập dờn mở một cô đáng sợ màu vàng đất khí lãng. Ngâm. Từng đợt tiếng long ngâm nương theo mà lên, chỉ thấy năm cái một trượng có thừa hoàng long hư ảnh từ nàng quanh thân dâng lên. Hoàng Đinh Kinh, hiếm thấy công pháp cực phẩm một trong, tu kỳ công pháp có thể ngưng luyện hoàng long chi khí, tu luyện tới cực hạn có thể ngưng luyện 9 đầu hoàng long quấn quanh quanh thân, đồng cấp cơ hồ vô địch một dạng tồn tại. Đúng lúc này, trên chiến xa mang theo người áo đen đeo mặt nạ, nhìn qua cái kia năm đạo hoàng long hư ảnh, thân thể khẽ run, đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Bất quá rất nhanh, đáy mắt chỗ sâu một vòng hắc quang lấp lóe, tiếp lấy khôi phục bình thường. Ngũ Long chi cảnh, cực kỳ yêu nghiệt thiên phú, lại để cho ngươi trưởng thành tiếp, sợ là muốn vượt qua nhà ngươi lão giả. Thác Bạt Hạo chấn động vô cùng, chợt trong mắt hàn quang hiện lên, đã động sát tâm. Cho đến nay, Lâm Hồng là Hoàng Đỉnh Kinh người tu luyện ở trong xuất sắc nhất đại biểu, Thất Long chi cảnh. Tương tại cựu phẩm thời điểm, bằng sức một mình, độc chiến 13 vị cùng là cựu phẩm võ đạo cường giả, cuối cùng thành công chém giết 11 vị, trọng thương một người, tàn phế một người. Có thể thấy được công pháp này cường đại đến đáng sợ. Bất quá dù cho cường đại tới đâu, cũng không phải người người có thể tu luyện. Cần trời sinh long khí mới có thể tu luyện công pháp này. Cho đến trước mắt, chỉ có người của Lâm gia, bẩm sinh xen lẫn một tia long khí. Bởi vậy, chỉ có người của Lâm gia có thể tu luyện Hoàng Đỉnh Kinh. Hoàng Đỉnh Kinh, Vũ Long chi cảnh. Tới đi. Đỗ Sung thần sắc hưng phấn không gì sánh được, vung vẩy song quyền, thân hình giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định, trong nháy mắt lóe ra đi. Buôn lôi quyền. Quát khẽ một tiếng, theo sát mà tới, chính là đầy trời quyền ảnh, cấp tốc như buôn lôi bình thường. Phô thiên cái địa giống như quyền ảnh, chạm mặt tới. Khóe miệng nàng dương lên, kéo ra một vòng cười lạnh, hờ hững nhìn qua hướng bên này công tới Đỗ Sung. Liên một chiêu này, buôn lôi quyền, bình thường cựu phẩm võ tu, đoán chừng sẽ bởi vậy ăn bại. Phá. Trắng non như ngọc tay nhỏ vừa nhấc, năm cái long ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Oeng. Hai cỗ lực lượng va chạm, sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc, đùi đất tung bay. Lâm Triều Nhan cùng Đỗ Sung cách xa nhau hơn 10 mét, ở giữa xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi lực lượng va chạm sinh ra. Ngăn trở. Đỗ Sung thần sắc khẽ giật mình, có chút khó có thể tin, một chiêu này có thể đủ để bành sát cựu phẩm võ tu. Thế mà cầm xuống không được người trước mắt. Thác Bạt Hạo đôi mắt tinh quang bùng lên, âm thầm nghĩ thầm, quả là thế. Hoàng Đình Kinh có thể vượt cấp khiêu chiến, nàng này không có khả năng lưu. Chợt, ánh mắt nhìn về phía sau lưng một vị tướng sĩ, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, vị tướng sĩ kia ngầm hiểu, cất bước hướng về phía trước đi đến. Ngăn trở, thật ngăn trở. Đại tướng quân Vạn Tuế, đại tướng quân vô địch. Tề Tĩnh Tư, Khánh Trúc cùng sau lưng những cái kia Đông Phương Hồng tướng sĩ liên tục hô to. Nửa bước cựu phẩm đối chiến chính cựu phẩm cao thủ, dễ như trở bàn tay ngăn cản được đối phương công kích. Bởi vậy có thể thấy được, nhà mình đại tướng quân thực lực mạnh mẽ phi phàm, cầm xuống trận này, không nói chơi. Rất tốt. Đỗ Sung đôi mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, lúc này gầm thét, khí thế như sơn hà, quyền như bô lôi. Trên thân khí thế lần nữa tiêu thăng, khí tức cường đại, đã tiếp cận cựu phẩm đại viên mãn. Thật mạnh. Lâm Triều Nhan trong lòng thất kinh một tiếng, nhưng không có nửa điểm lùi bước chi ý, trận chiến này ý vị như thế nào, nàng rất rõ ràng. Trước mặt tử cục đã là tất nhiên. Cho dù thân kinh bách chiến, dùng binh như thần nàng, tại thời khắc này, cũng cảm thấy trước nay chưa có cảm giác bất lực. Tử vong. Tựa hồ ngay tại từ từ tới gần các nàng những người này. Ngũ Long tụ. Thương gia Kinh Long. Trường thương trong tay quét ngang, một đạo long ảnh lấp lóe, rốt cục triệt tiêu một chút đến từ đối phương áp lực. Trên cảnh giới áp chế, chịu chết đi. Ngay tại tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên hai người giao thủ thời điểm, quát to một tiếng vang lên. Siêu. Một đạo hắc ảnh lấp lóe đi vào Lâm Triều Nhan sau lưng, tay cầm một thanh trường kiếm, thần sắc dữ tợn đáng sợ, cấp tốc xuất thủ đâm về nàng. Đánh lén. Như vậy trước mắt, lại có người xuất thủ đánh lén. Tiểu thư coi chừng. Khánh Trúc trước tiên kịp phản ứng, thân ảnh như điện, gấp rút bay lượn ra ngoài. Trong mấy mắt, đi vào Lâm Triều Nhan sau lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trường kiếm đã mà tới, mang theo lăng lệ hàn mang, làm cho người toàn thân tấu lạnh. Phốc phốc, trường kiếm trực tiếp xuyên thủng Khánh Trúc trái tim, kiếm tiêm từ phía sau lộ ra một nửa. Thấy thế, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở Khánh Trúc. Lâm Triều Nhan quay đầu lại, nhìn qua đã bị trường kiếm đâm thủng qua thân thể, đôi mắt lập tức đỏ bừng, toàn thân không ngừng run rẩy. Khánh Trúc tướng quân, Khánh Trúc tướng quân, Khánh Trúc tướng quân. Những cái kia nữ tướng sĩ, không một không tại khóc giống cao gào thét Khánh Trúc tướng quân. Một bên khác, làm sao đem nha đầu này giết đi? Thác Bạt Hạo cũng là bị một màn này cho ngoài ý muốn một chút. Một kiếm tiên thần sắc có chút tiếc hận, thật xinh đẹp một cái nha đầu, cứ thế mà chết đi, sát thực đáng tiếc. Bên cạnh mang theo người áo đen đeo mặt nạ ánh mắt có chút ba động một chút, lập tức lại lâm vào mê mang, cuối cùng khôi phục đạm mạc. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Khinh người quá đáng, Thác Bạt Hạo, các ngươi những này mọi rợ, thật sự là khinh người quá đáng. Tề Tĩnh Tư hai mắt đỏ bừng, giận chỉ vào Thác Bạt Hạo. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho Lâm Triều Nhan phân thần. Quay đầu lại, nhìn qua tấm kia tái nhợt đáng yêu khuôn mặt, cùng cái kia một đoạn chảy xuống máu tươi kiếm tiêm. Anh. Trong chốc lát, đầu óc trống rỗng. Tiểu thư coi chừng. Khánh Trúc gian nan mở miệng, bởi vì tại Lâm Triều Nhan hậu phương, cựu phẩm võ tu Đỗ Sung chính mang theo lăng lệ sắc cơ đánh tới. Cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm, muốn chết. Đỗ Sung cười lạnh, nhanh chóng chạy vội tới gần, tiếp theo, buôn lôi quyền. Anh. Lực lượng khổng lồ đánh trúng tại Lâm Triều Nhan phía sau lưng, phốc. Huyết vụ tung bay, thân ảnh cấp tốc bay ra ngoài hơn 10 mét. Lại cạnh. Đập âm ầm trên mặt đất, đối với cái này, nàng không hề hay biết, vẫn như cũ đôi mắt đẹp đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Khánh Trúc đạo thân ảnh tiểu tiểu kia. Cái này đã là thị nữ, lại là muội muội bình thường nha đầu. Thế nhưng là người thân cận nàng nhất một trong. Chương 7, cô gia nhà ta là tiên nhân. Chương 7, cô gia nhà ta là tiên nhân. Đánh lén. Ti tiện như vậy không chịu nổi thủ đoạn, cứ như vậy sáng loáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tái ngoại mọi giờ, quả nhiên âm hiểm xảo trá. Chỉ tiếc, cho đến giờ phút này, các nàng mới thanh tỉnh lại. Đối phương ở đâu là cho các nàng mạng sống cơ hội, chỉ là tại đục nhà thôi. Hắc thủ khách vô sỉ người. Tề Tĩnh Tư thấy rõ ràng người đánh lén hình dạng lúc, nhịn không được kinh hô. Ha ha. Vô sỉ người cùng tiếng một tiếng, một thanh rút về trường kiếm, thứ lạnh, có thể chết ở ta vô sỉ người vô sỉ giới kiếm, ngươi rất vinh hạnh à. Mang theo nghĩa mai cùng lạnh lùng chế giễu, những lời này, triệt để chọc giận Tề Tĩnh Tư các loại phương đông đỏ các tướng sĩ. Phúc. Khánh Trúc lần nữa cùng thổ máu tươi, cả người lộ ra vẻ bại suy sụp. Trên thân khí tức cũng là càng ngày càng yếu kém, tựa như lúc nào cũng có khả năng ta liều mạng với các ngươi. Tề Tĩnh Tư nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông đi lên, sau lưng những tướng sĩ kia cũng là dục dịch. Siêu. Một thanh trường kiếm màu xanh, mang theo một đạo kiếm quang, lóe ra hiện tại Tề Tĩnh Tư trước người, ngăn cản đường đi. Nhìn cho thật kỹ, vẫn chưa tới các ngươi. Tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy trên chiến xa một kiếm tiên, ngay tại nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú các nàng nhất cử nhất động. Chỉ cần có động tác kế tiếp, thanh kia trường kiếm màu xanh lúc nào cũng có thể bánh sát các nàng. Hộ quốc đại tướng quân, không gì hơn cái này đi. Đỗ Sung một quyền đánh bay Lâm Triệu Nhan sau, không khỏi bắt đầu ngạo khí, cảm thấy cái này cái gì hộ quốc đại tướng quân, hoàn toàn chính là có tiếng không có miếng. Nhưng mà hắn cũng không biết, một cử động kia làm cho nguyên bản đã hấp hối Khánh Trúc nghe được. Trong mấy mắt, nàng đứng thẳng lên, ánh mắt lóe ra một loại nào đó chấp nhất, cùng một cô vô cùng cường đại ý chí ngay tại chèo trống. Khi nhục tiểu thư nhà ta, ngươi là cái tha gì? Băng lãnh lời nói, trong khoảnh khắc quét sạch bốn phía. Một khắc này, tất cả mọi người nhao nhao nhìn chăm chú hướng người sắp chết này. Một kiếm xuyên qua trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người nhìn qua đứng lên Khánh Trúc, nhao nhao kinh hô không ngừng, tràn đầy khó có thể tin. Khánh Trúc Lâm Triều Nhan giơ tay lên, muốn đi tóm lấy trước mắt Khánh Trúc, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng, càng nhiều là bi thương. Nàng rất rõ ràng giờ này khắc này Khánh Trúc đã đem chết, lại nương tựa theo ý chí cường đại lực chống đỡ lấy. Trong đó trọng yếu nhất một chút, đó chính là che chở chính mình. Không sợ sinh tử, cái kia muốn tới Hà Đẳng trung tâm mới có thể làm đến, còn có thể đứng lên. Thác Bạt Hạo kinh ngạc đến ngây người ở không có khả năng. Vô Sĩ mắt người thần hoảng sợ, thần sắc thấp thỏm lo âu, lộ ra kích động dị thường, loại tình huống này đúng là quá quỷ dị. Làm cho hắn vị này cựu phẩm võ tu cũng là lòng sinh sợ hãi. Không có khả năng. Khánh Trúc trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, hiện lên một tia trào phúng, lắc đầu cười lạnh, cô gia nhà ta chính là tiên nhân, thế gian hết thảy đều có khả năng. Lời vừa nói ra, Lâm Triều Nhan, Tề Tinh Tư cùng mấy trăm vị sống sót phương Đông Đỏ các tướng sĩ, đều là thần sắc cổ quái. Dù sao, lời này cũng không phải Khánh Trúc ngày đầu tiên nói lên. Từ nàng tiến vào quân doanh một ngày kia trở đi, mỗi kết giao một cái hảo hữu, liền biết nói bắt nguồn từ gia cô gia là tiên nhân chuyện này. Thậm chí lời này cùng Lâm Triều Nhan cũng đã nói không ít lần. Tất cả mọi người đem nàng xem như cố sự tới nghe. Liêu Tử Ngôn thanh danh, toàn bộ đại hạ ai không biết, một cái văn đạo, võ đạo đều không được thư sinh. Sao có thể là cái gì tiên nhân? Lâm Triều Nhan mấy lần trước mặt người khác giải thích, bởi vì Khánh Trúc còn nhỏ lúc, đi theo nhà mình phu quân bên người mấy năm, dẫn đến kể một ít mê sảng. Tiên nhân? Thác Bạt Hạo nghe xong, thần sắc sững sờ, sau đó ha 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 cười ha hả, ha ha. Chết cười bản vương nha đầu này như vậy thú vị biết nói đùa, sẽ không phải là trên trời đùa tinh hạ phàm đi. Liền ngay cả một kiếm tiên khỏe miệng cũng là nhịn không được run rẩy hai lần. Tề Tinh Tư, Lâm Triều Nhan song song nâng chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lại tới, nha đầu này, từ ngày liền biết kể một ít hồ đồ nói. Tiên nhân? Đỗ Sung cực kỳ khinh thường, liền nhà ngươi cái kia văn không thành, võ không được thư sinh. Khôi hài đi, y miệng, không cho phép ngươi nói xấu cô gia nhà ta. Khánh Trúc lập tức gầm thét. Nhà mình cô gia hình tượng, hay là phải dựa vào nàng đến giữ gìn. Tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nói cô gia không tốt, bởi vì hắn thế nhưng là tiên nhân. Cắt. Nói hiệu nói vượng, thế gian này nào có cái gì tiên nhân? Vô Sĩ người cũng là suy thanh mở miệng, vừa rồi sợ hãi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi đáng chết. Khánh Trúc đưa tay từ trên cổ, lấy xuống một đầu dây đỏ, phía trên treo một cái vòng tròn nhỏ ống. Mở ra ống tròn, một tấm cuốn lại bùa vàng xuất hiện ở trước mắt. Các ngươi tin hay không cô gia là tiên nhân, điểm này có trọng yếu không? Không trọng yếu. Thế gian này, chỉ cần ta tin tưởng cô gia là tiên nhân, vậy liền đã đầy đủ. Về phần các ngươi những người này, thằng hề mà thôi. Nàng bắn ra bùa vàng, phía trên khắc họa lấy phức tạp phù văn, chỉ có trung tâm rõ ràng có thể thấy được một cái bút tẩu long xà bình thường lôi chữ. Từng chữ nói ra, quanh quẩn tại mọi người bên hai, làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ nàng sau đó sẽ có cử động gì. Không có cách nào. Người chính là như vậy, nếu lòng hiếu kỳ bị câu lên, như vậy thì sẽ nhịn không nổi đi cầu biết. Thình lình, nàng xoay người, hướng về phía Lâm Triều Nhan mỉm cười, chợt mở miệng, mượn tiểu thư một giọt tinh huyết, cho ngươi. Lâm Triều Nhan cơ hồ không có nửa điểm do dự, đưa tay vung lên, một giọt huyết dịch đỏ tươi bay ra. Máu tươi bay đến giữa không trung, nhiễm tại bùa vàng bên trên. Chỉ một thoáng, một đạo hư ảnh lấp lóe, bùa vàng lăng không định trụ. Một màn như thế, ngược lại là làm cho tất cả mọi người giật mình cùng ngoài ý muốn. Bẩm lên cô gia, hiện có trong vương triều người ám thông tái ngoại mọi dợ, tạo thành các tướng sĩ tử thương thảm trọng, tiểu thư bị đạo trích ám toán, đã tử cục. Thị nữ Khánh Trúc bất đắc dĩ, đã là thân thể sắp chết. Đến cô gia một phủ, khẩn cầu ban thưởng phá cục chi pháp. Cầu cô gia đáp ứng. Khánh Trúc thần sắc dị thường chăm chú chuyên chú, hướng phía lơ lửng đùa vàng bị lạy, nói lẩm bẩm nói. Thấy thế, ha ha. Thác Bạt Hạo phình bụng cười to, chết cười bản vương các ngươi nhìn cái này đồ ngốc, đối với đồ chơi kia lại quỳ lại bái. Trả lại ngươi ra cô gia là tiên nhân, phi. Khôi hài rất a. Bốn phía, 60. Không 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 dũng tướng, đều là một bộ cười to không chỉ. Đối với Khánh Trúc giờ phút này, giống như thằng hề làm, không kiêng nể gì cả đang cười nhạo lấy. Nhưng mà, nàng đối với đây hết thảy, mắt điếc tai ngơ, một phen kể ra qua đi. Ánh mắt vô cùng kiên định, chậm rãi quay đầu, nhìn qua Lâm Triều Nhan chỗ, lớn tiếng hô to, "Tiểu thư." Giờ khắc này, Lâm Triều Nhan ngầm hiểu bình thường, ma xui quỷ khiến đáp lại, "Đồng ý." Ta cô ra ban thưởng pháp. Khánh Trúc cung kính hướng nàng cúi đầu, một phen làm cho tất cả mọi người cảm thấy lẫn lộn. Rõ ràng là Lâm Triều Nhan tại đáp lại nàng, vì sao cảm tạ đối tượng lại là siêu? Theo một tiếng kia đồng ý vang lên, đùa vàng hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía Khánh Trúc mi tâm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong mấy mắt, một đạo thiểm điện đồ án xuất hiện tại nàng chỗ mi tâm. Cho đến giờ phút này, Khánh Trúc rốt cuộc minh bạch đùa vàng đến cùng là cái gì. Lôi phủ, một tấm có thể làm cho mình tại nửa giờ bên trong, triệt để nắm giữ triệu hoán lực lượng lôi điện. Thì ra là thế, cô gia không hổ là tiên nhân. Quay người, nàng nhìn qua tiểu thư nhà mình Lâm Triệu Nhan, con ngươi lập tức đỏ bừng, sau đó chính mình muốn vĩnh viễn rời đi thế giới này. Vĩnh viễn rời đi tiểu thư, còn có những cái kia Phương Đông Hồng tỷ muội bọn họ. Bịch. Khánh Trúc quỳ xuống, âm thanh run rẩy, "Tiểu thư, tạ ơn ngài những năm này chiếu cố, để Khánh Trúc có người nhà." Lúc này, vô sĩ thân người hình tự tốc lui ra phía sau, tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, đã triệt để rời đi. Ha ha ha. Khánh Trúc cười to, tiếp lấy trên mặt đều là chế giễu, cả đám đều tại giễu cợt cô gia nhà ta, thật tình không biết mình mới là thằng hề kia. Chậm rãi đứng lên, nàng đối với Thác Bạt Hạo cười nạo một tiếng. Sau đó, đưa ánh mắt khóa chặt tại Đỗ Sung trên thân, cười lạnh, nhập cửu phẩm có thể gọi là cao thủ, các ngươi có phải hay không cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay? Có phải hay không cảm thấy tiểu thư nhà ta hôm nay hai kiếp khó thoát? Một đám tôm tép lại nhép, hôm nay liền để các ngươi trưởng vừa tăng kiến thức. Băng lãnh thấu xương bình thường hàn ý từ trên người nàng tràn ngập ra, vẹn vẹn trong nháy mắt, quét sạch phương viên trong dặm. Tất cả mọi người nhịn không được trong lòng run lên. Lôi đến, ầm ầm, chỉ một thoáng, phong vân rung động, ánh nắng khoảnh khắc bị che đậy, mây đen cuộn cuộn, từng đầu màu trắng bạc lôi xả xoay quanh không trung, rung động lòng người. Giang giác, một cánh tay thô lôi điện từ trên 9 tầng trời giáng lâm, hiển nhiên xuất hiện tại Khánh Trúc trên tay phải. Suy, tất cả mọi người thấy vậy một màn, đều là trợn mắt hốt mồm, thần sắc ngốc trệ. Một giây sau, cái kia lôi điện truyền đến cương mãnh đến cực điểm khí tức, phản phất có thể trong nháy mắt hủy thiên diệt địa bình thường, làm cho đám người tâm thần rung mạnh, một cỗ khủng bố khí tức tử vong đánh tới. Đây là sợ ngây người, bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người ở, tay không chịu hoán đến lôi điện, còn có thể giữ tại trên tay. Đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lại chuyện kinh khủng. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh phát sinh ở trước mặt, có thể nào không rung động? Khánh Trúc Lâm Triều Nhan cấp tốc đứng lên, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt tràn ngập khó có thể tin. Triệu hoán lôi điện, tay không nắm lôi. Đây là cỡ nào kinh hãi thế nhân thủ đoạn? Tiểu thư, cô ra thế nhưng là tiên nhân, không gì làm cũng được, không chỗ sẽ không. Trong đầu không khỏi nhớ lại qua lại Khánh Trúc nói đến nhiều nhất một câu, một mực bị nàng xem như trò cười. Hiện nay xem ra chương 8, ngự lôi sát địch. Chương 8, ngự lôi sát địch. Tiên nhân. Chẳng lẽ nói Khánh Trúc lời nói không giả, Liễu công tử chẳng lẽ một vị tiên nhân? Không. Quá mức hoang đường, làm cho người khó mà tin được. Liễu công tử đọc sách nhiều năm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể cùng tiên nhân nhắc lên liên hệ, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Triều Nhan lắc lắc đầu, cảm thấy mình nhất định tại suy nghĩ nhiều. Khánh Trúc tướng quân càng như thế lợi hại, có thể triệu hoán xuống tới lôi điện. Trùng hợp sao? Đông Phương Hồng các tướng sĩ nhao nhao kinh hô, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh tiểu tiểu, lôi quang lấp loé phía dưới, lộ ra không gì sánh được cao lớn đứng lên. Đỗ Sung, ngươi dám nhục tiểu thư nhà ta, lấy lớn hiếp nhỏ, ban thưởng ngươi xét đánh mà chết. Khánh Trúc đưa tay vung lên, lôi điện giống như dao long xuất thế, trong chớp mắt đã đánh trúng tại Đỗ Sung trên thân. Nhìn qua trước mắt càng ngày càng gần lôi điện, cùng cái kia cố giống như hủy thiên diệt địa lực lượng cuồng bạo khí tức, làm cho Đỗ Sung căn bản không có nửa điểm chạy trốn ý chí. Bành, cả người nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe. Cựu phẩm cao thủ Đỗ Sung, một kích oanh sát. Cái gì? Thác Bạt Hạo trừng to mắt, gắt gao nhìn chăm chú trước mắt một màn, sắc mặt cho tàn, một vòng thật sâu sợ hãi xuất hiện tại đôi mắt chỗ sâu. Thế gian lại có người khống chế lôi điện giết người, quả thực là chưa từng nghe thấy. Khủng bố như vậy, Khánh Trúc tướng quân thật triệu hoán lôi điện giết chết cựu phẩm cao thủ Đỗ Sung. Khánh Trúc tướng quân uy vũ ba khí, thực sự quá đẹp rồi. Chẳng lẽ nói đại tướng quân trong nhà vị kia thư sinh quả nhiên là tiên nhân phải không? Không thể đi. Liêu công tử văn đạo không thành, võ đạo chẳng phải có thể nào sẽ là tiên nhân? Nhất định là vừa rồi vừa bận xét đánh, Khánh Trúc tướng quân mượn nhờ lôi điện chi lực giết người thôi. Đông Phương Hồng một đám tướng sĩ đều đang thì thầm nói chuyện, nhao nhao bắt đầu giao lưu. Hiển nhiên, đối với Liêu Tử Ngôn là tiên nhân một chuyện, duy trì tuyệt đối thái độ hoài nghi. Nhưng Lâm Triều Nhan đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tươi sáng, một khắc này trong nội tâm nàng sáng tỏ, cười nhạt một tiếng, giống như gió xuân. Quản ngươi tiên nhân hay không, đều là chính mình thành thân 10 năm tướng công, Tiểu Nguyệt Nhi cha. Chỉ một điểm này đã đầy đủ. Khánh Trúc ánh mắt nhìn khắp bốn phía một vòng, nhíu mày, vô sỉ người thế mà chạy, quả thực là đáng tiếc. Lập tức, nàng trực tiếp khóa chặt trên chiến xa, Thác Bạt Hạo, Ú Tam Nương, một kiếm tiên tam trên thân người. Sau đó, đến các ngươi. Khoe miệng dương lên, mang theo vài phần không bị trói buộc cùng ngạo nghễ, giờ khắc này nàng không thể nghi ngờ cùng thần minh không khác nhau chút nào. Lôi đến, lần nữa đưa tay vẫy một cái, lại là mấy đạo lôi điện giáng lâm tại quanh thân. Đi. Đưa tay đẩy, lôi điện trùng kích ra ngoài, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế khủng bố. Coi như tất cả mọi người coi là lôi điện sẽ triệt để gạt bỏ ba người thời điểm, Thác Bạt Hạo cũng là hoảng sợ kêu to, coi là hai kiếp khó thoát. Suy, một giây sau, những cái kia lôi điện sắp đánh trúng ba người thời điểm, chỉ gặp U Tam Nương trên thân hiện lên một trận nhàn nhạt hoàng khí, thoáng qua tức thì. Đó là Khánh Trúc trừng to mắt, thật lâu không thể trở về qua thần, vừa rồi trong nháy mắt đó, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình mở dạng. Khánh Trúc tướng quân dẫn tới lôi điện thế mà không tổn thương được bọn hắn, làm sao lại? Đông Phương Hồng các tướng sĩ không rõ ràng cho lắm, đều là nghi hoặc. Tiểu thư, nàng oanh. Khánh Trúc vừa định mở miệng nói cái gì, đột nhiên cảm giác được thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Không tốt, thời gian muốn tới. Tĩnh Tư Tạ, mang tiểu thư trở về. Lôi đến, nàng hóa thành một đạo bạch quang sông đi lên cuồn cuộn trong mây đen, nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong chốc lát, vô số lôi điện chiếu nghiêng xuống. Oanh, oanh, oanh. Một khắc này, phương viên trong dặm lôi quang lấp loé không chỉ, không ngừng có từng đầu lôi xà đánh trúng tại Thác Bạt Hạo dẫn đầu 60.000 ngay trong đại quân. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là lôi điện đánh trúng qua đi than cốc mũi. Từng cái hố sâu đen kịt xuất hiện. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy bất ngờ chính là, Lâm Triều Nhan cùng đứng phía sau Đông Phương Hồng các tướng sĩ, không một người nhận lôi điện đánh kích. Một bên khác, Thác Bạt Hạo chỗ trên chiến xa, thỉnh thoảng lóe ra một tia màu vàng nhạt khí thể, quấn quanh ở bốn phía, làm cho bọn hắn không bị lôi điện đánh kích. Đi. Một kiếm tiên nhãn mắt nhíu lại, quyết định thật nhanh, quay lại chiến xa, cấp tốc thoát đi. Người, sao có thể cường đại như này? Nửa ngày qua đi, mây khai thiên tinh, lôi điện tiêu tán, bốn phía cháy đen, hố sâu vô số, khói đặc cuồn cuộn, thây ngang khắp đầu. Thắng. Một vị Đông Phương Hồng tướng sĩ không thể tin được nhỏ giọng tự hỏi, đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Khánh Trúc. Lâm Triều Nhan hốc mắt đỏ bừng, mông lung ở giữa, bầu trời xa xa, phảng phất nhìn thấy Khánh Trúc ngay tại mỉm cười nhìn xuống chính mình. Bên hai quân quẩn, tiểu thư, tiếp xuống đại hạ, Khánh Trúc không có khả năng cùng ngươi bảo vệ. Tề Tĩnh Tư kéo nàng lại tay, cực kỳ tỉnh táo, lại tướng quân, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Thác Bạt Hạo bọn hắn còn chưa chết, thế tất sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Trong thành, Tần phủ đại sảnh, ngồi ở thượng vị Tần Cần nghe được phía dưới tướng sĩ báo cáo, lúc này giận không thể nói, sau đó cầm trên tay chén trà ném ra bên ngoài, len ken, nước trà văng khắp nơi. Phế vật, một đám phế vật, tốt ngươi cái Lưu Ly Vương triều, tốt một cái Thác Bạt Hạo, lại không nói võ đức, giết con ta. Người tới. Hắn đối với bên ngoài hét lớn, rất chạy mau tiến đến một gã sai vặt, nói cho Trình Tương Vân tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Tần Cần đôi mắt tinh quang hiện lên, tận mang hung ác độc ác chi sắc. Việc đã đến nước này, chỉ là một đứa con trai, chết liền chết. Vì đại kế, đừng nói hy sinh một đứa con trai, cho dù là toàn bộ Nam Hải quan khẩu một thành người hy sinh, hắn cũng ở đây không tiếc. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ Nam Hải quan khẩu bắt đầu chuyển ra. Hộ quốc đại tướng quân cùng Lưu Ly Vương triều âm thầm cấu kết, cố ý dẫn đầu tướng sĩ ra khỏi thành nên địch, dẫn đến mấy vạn tướng sĩ bỏ mình. Tin tức này vừa ra, vô luận thật giả, lập tức gây nên toàn bộ Nam Hải quan khẩu bàn tán sôi nổi. Mấy chục vạn bách tính ở trong, có người bị tin tức này mang lệnh ra, tin tưởng không nghi ngờ. Có người tin tưởng vững chắc hộ quốc đại tướng quân sẽ không làm như thế nguy hại đại hạ sự tình. Đáng tiếc, Tần Phong dẫn đầu những tướng sĩ kia gia thuộc, vừa nghe đến nhà mình nam nhân không về được, hơn nữa còn là bởi vì hộ quốc đại tướng quân mà chết. Không phân tốt xấu, trợ trụ vi ngược, bắt đầu các loại châm ngòi thổi gió, chửi tới lấy hộ quốc đại tướng quân. Ngắn ngủi nửa ngày, toàn bộ Nam Hải quan khẩu bách tính thống nhất cho là hộ quốc đại tướng quân chính là một cái bán đại hạ gian tế, người người có thể chu diệt. Trong quân doanh, Cẩm Thư, Tô Lạc Linh bị mấy vạn tướng sĩ xúm lại đứng lên. Sự kiện càng ngày càng ác liệt, đối mặt các loại chất vấn ngờ vực vô căn cứ thanh âm. Còn không đợi các nàng tới kịp ứng đối, Trình Tự Kiệt dẫn đầu 300 thân vệ quân, trùng trùng điệp điệp đi tới. Hộ quốc đại tướng quân ám thông Lưu Ly Vương triều, làm hại mấy vạn tướng sĩ bởi vậy mất đi tính mạng, nó hành vi ác liệt đến cực điểm. Bản tướng quân chuyên tới để nơi đây bắt lấy Lâm đại tướng quân bên người phó tướng, Cẩm Thư tướng quân, Tô tướng quân hai vị đi một chuyến đi. Vừa tiến đến, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa, khẳng khái hy sinh giận dữ mắng mỏ lấy Lâm triều nhan đủ loại. Nói hiệu nói vượng, đại tướng quân há lại ngươi có thể nói xấu. Tô Lạc Linh chỉ vào Trình Tự Kiệt, đôi mắt sát cơ phun trào, phản phất muốn đem nó rút gân lột ra bình thường. Hộ quốc đại tướng quân Lâm Triều Nhan, đây chính là nàng sùng bái nhất người. Sao có thể sẽ làm ra ám thông Lưu Ly Vương triều một chuyện? Còn nữa nói, Trấn quốc công phủ Lâm gia, cả nhà trung liệt, vì bảo vệ đại hạ sơn hà, từng cái không sợ sinh tử, chiến tử xa trường. Lại đến Lâm Triều Nhan, chinh chiến nhiều năm, vô số lần bên bờ sinh tử, lập xuống chiến công hiển hách, là hộ đại hạ, tận tâm tận lực, tận chức tận trách. Trình Tự Kiệt cười lạnh, hiện nay toàn bộ Nam Hải quan khẩu đều biết, các ngươi còn muốn liều chết không nhận? Nghe vậy, Cẩm Thư thần sắc biến đổi lớn, chợt cười khổ không chỉ, cuối cùng vẫn là các ngươi những người này vô sỉ. Việc đã đến nước này, hết thảy phảng phất đều sáng tỏ, lúc trước Tần Phong mang binh ra khỏi thành, cũng đã là cái bẫy dập. Từ một khắc kia trở đi, tiểu thư nhà mình liền đã vào cuộc, hay là một cái tử cục. Bớt nói nhiều lời, Tần tướng quân ngay tại quảng trường tổ chức vấn trách Lâm tướng quân đại hội, đã mời tới văn viện thánh vật quân tử trúc. Đại tướng quân không về được, mà các ngươi đúng lúc là vấn trách đối tượng. Trình Tử Tuyệt nói xong, đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Việc này mưu đồ đã lâu, đoạn không có nửa điểm sai lầm. Cẩm Thư cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giết ra ngoài. Tô Lạc Linh vung vẩy trường kiếm trong tay, liền làm bộ muốn xuất thủ. Nhưng mà Cẩm Thư cười cười, đưa tay đè lại nàng. Nếu mời đến quân tử trúc, vậy ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể như thế nào định tội tiểu thư nhà ta. Cẩm Thư im miệng, đi thôi. Chương 9, vấn trách đại hội. Chương 9, vấn trách đại hội. Trong thành quảng trường, tụ tập toàn bộ Nam Hải quan khẩu bách tính, trọn vẹn mấy chục vạn người. Giữa quảng trường, đài cao, Tần Can Hoàn xem chung quanh, trong lòng cười thầm. Những bách tính này ngày bình thường thế nhưng là đối với hộ quốc đại tướng quân giữ gìn rất, cũng sùng bái rất. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục muốn đem nữ nhân kia kéo xuống thần đàn. Tần tướng quân, lần này vấn trách hộ quốc đại tướng quân một chuyện, coi là thật là thật. Đại hạ văn viện Chu Minh, một thân nho nhã khí chất, rất có vài phần tiền phong đạo cốt nói chuyện. Chu Minh sau lưng còn đi theo một nữ một nam, theo thứ tự là đệ tử của hắn Hương Tuyết, Trúc Quân. Văn đạo có cửu cảnh, đồng sinh cảnh, trên trời rơi xuống văn khí, nạp khí nhập thể, đôi mắt sáng nhìn ban đêm. Tú tài cảnh, mực không dính ra, văn tự cộng minh. Cử nhân cảnh, xuất khẩu thành thơ, thiệt chán xuân lôi, thiên hoa loạn truy. Tiến sĩ cảnh, đánh võ mồm, văn khí hộ thể. Hàn lâm cảnh, thân không nhiễm bụi, bộ bộ sinh liên, hư không sinh chữ, cách không giết địch. Đại học sĩ cảnh, đầy bụng kinh luân, một bước lên mây, miệng đầy thơm ngát, lấy chữ hóa vật. Đại hiền cảnh, văn khí nội liễm, chữ chữ châu ngọc. Đại nho cảnh, dư âm còn văng vẳng bên hai, chữ mực thành xương, bút lạc kinh phong vũ, thơ thành kiếp quỷ thần. Thánh nhân cảnh, miệng ngậm thiên ôn, luôn xuất phát ủy. Chu Minh tiên sinh, việc này tuyệt không hư giả, còn ta cùng đông đảo các tướng sĩ, trước đây không lâu đã đi theo đại tướng quân ra khỏi thành nội địch, chưa từng nghĩ Tần Cản thân thể lay nhẹ, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Cái gì cầu thí hộ quốc đại tướng quân, ta nhìn chính là một gian tế. Đúng a? Đáng thương nhà ta cho em bé, năm nay mới 31 tuổi, chưa lấy vợ sinh con, hắn nhưng vẫn là đứa bé a. Nếu không có nàng ám thông Lưu Ly Vương triều, sao có thể sẽ làm cho con ta bởi vậy bỏ mình tha phương. Hôm nay nhất định phải nàng cho chúng ta một cái công đạo. Đối với bàn giao, bàn giao, bàn giao. Bốn phía, dân chúng oán khí càng phát ra thâm hậu, dần dần hội tụ thành một cỗ ý nguyện chi lực. Ông. Đột nhiên, Chu Minh bên hông một đoạn màu xanh sẫm cây trúc cấp tốc bay ra, hóa thành dài 2 mét, tách ra từng luồng cường đại hạo nhiên chính nghĩa chi khí. Quân tử trúc. Đám người mắt thấy một màn này, đều là nhao nhao kinh hãi, đồng thời cũng là dần dần bắt đầu trở nên chờ mong không gì sánh được. Người tới, đem đại tướng quân dưới trướng hai cái nữ ma đầu dẫn tới. Chỉ trong lát, Cẩm Thư, Tô Lạc Linh hai người liền bị đưa đến trên đài cao. Quân tử trúc, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Cẩm Thư vẹn vẹn nhìn một chút, lập tức thần sắc âm trầm xuống, không có người so với nàng rõ ràng, những người trước mắt này rốt cuộc muốn làm gì? Mời đến quân tử trúc nguyên nhân, sợ là muốn ngồi vững các nàng ám thông Lưu Ly Vương triều một chuyện. Cẩm Thư tướng quân không phải nhìn thấy không? Tần Can nhếch miệng lên, mang theo vẻ đắc ý, quân tử trúc chính là văn viện chí bảo thánh vật, có được phân biệt thiện ác, minh trùng nghĩa chi năng. Đại tướng quân bởi vì ám thông quân địch, đến nay chưa trở về, chỉ sợ đã đến Lưu Ly Vương triều ăn ngon uống sướng đi. Mà các ngươi làm nàng đồng lõa, tự nhiên muốn nhận quân tử trúc vấn trách, nếu như các ngươi có thể chịu đi qua 12 hỏi. Việc này liền cùng các ngươi không quan hệ, bản tướng quân nguyện ý quỳ xuống dập đầu nhận lầm, cũng tự sát tại chỗ. Thính văn lời nói này, Cẩm Thư nhịn không được nịa mai cười cười, tốt một cái dập đầu nhận lầm, tốt một cái tự sát tại chỗ. Quân tử trúc thập nhị hỏi, cho đến nay, trừ văn viện tiền nhiệm viện trưởng, không còn có người có thể chịu từng chiếm được 12 hỏi, các ngươi đây là muốn làm cho chúng ta tự liệm. Dừng tay. Một tiếng gầm thét, theo sát, Lâm Triều Nhan, Tề Tĩnh Tư dẫn theo mấy trăm đầy người vết máu tướng sĩ, từ trong đám người đi tới. Vừa rồi mở miệng chính là Tề Tĩnh Tư, nàng bước nhanh phi đạp, xông đi lên đài cao. Đứng tại Cẩm Thư hai người trước người, cười lạnh, Tần tướng quân thật lớn gan chó, lại dám vấn trách ta Đông Phương Hồng tướng quân. Nhưng mà, Tần Càn cũng không có đi nghe nàng nói lời, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Lâm Triều Nhan trên đạo thân ảnh kia. Còn sống trở về, làm sao có thể? Không thể tưởng tượng, đây hết thảy đối với hắn mà nói, quả thực quá mức khó có thể tin. Đáng chết Thác Bạt Hạo, thế mà ngay cả nữ nhân này đều lưu không được. Mặc dù trong lòng giật mình nàng có thể còn sống trở về, nhưng là nghĩ lại, bây giờ thế nhưng là tại tổ chức vấn trách đại hội, nhân vật chính nếu là không có ra sân, chẳng phải là không thú vị. Ngay sau đó, hắn vội vàng nổi giận nói, "Chư vị, nhìn một chút các nàng, là thế nào có mặt còn sống trở về? Nhất định là cùng Lưu Ly Vương triều làm giao dịch, mới có thể như vậy vô sự trở về. Ta kia đáng thương con a." Một lời ra, lập tức gây nên những cái kia bị Tần Phong dẫn đầu ra sân tướng sĩ ra thuộc chất vấn. "Đại tướng quân, nhà ta cho em bé đâu? Nhà ta Tam Lang tại sao không có trở về? Còn có nhà ta tướng công?" Phu quân ta trong lúc nhất thời, lao nhau, đều tại đối với Lâm Triều Nhan lớn tiếng truy vấn. "An tĩnh." Tề Tĩnh Tư vận chuyển võ khí, hét lớn một tiếng, giống như sư lống bình thường, quanh quẩn chúng quanh. Thoáng chốc, lâm vào một trận trước đó chưa từng có yên tĩnh. "Các ngươi tướng công, nhi tử, người nhà đều bị Tần Cản tên vương bắt đạn này nhi tử khư khư cố chấp, cuồng vọng tự đại, hủy tính mệnh. Không có khả năng. Tần tướng quân nói qua các ngươi sẽ hãm hại con của hắn, không nghĩ tới thật như vậy." "Đúng vậy a. Các ngươi quá làm cho dân chúng thất vọng." Lại là một trận quần tình sôi sục, một mực chắc chắn cũng là bởi vì các nàng mới đưa đến những tướng sĩ kia mất mạng. Thấy thế, Lâm Triều Nhan cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn áp lực, đó là đến từ bốn phía bách tính ý nguyện chi lực. "Đại tướng quân, hôm nay tại hạ phụ bệ hạ chi mệnh, mời đến quân tử trúc, mang theo vạn dân ý nguyện, đối với ngài tiến hành vấn trách, ngài thủ cũng không nhận." Lúc này, Chu Minh đi tới, một bộ ôn hòa nho nhã nói. Nói chuyện ở giữa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm thụ. Quanh thân màu trắng văn khí phun trào, trong khoảnh khắc ảnh hưởng toàn bộ chung quanh quảng trường người, cho người ta một loại tâm thần thanh thản lại yên tĩnh. Chậm rãi đi ra, mỗi một bước ra thời điểm, dưới chân đều có một đóa hoa sen nở rộ. Bộ sinh liên, tùy tiện ảnh hưởng người khác tâm cảnh, bộ sinh liên, đây là Hàn Lâm cảnh. "Đại tướng quân, nghe tại hạ một lời, hôm nay quân tử trúc tới đây, đã minh vạn dân ý nguyện, nếu là ngài không nhận, chỉ sợ coi là thật sẽ là trên lưng gian tế tên." Lâm Triều Nhan lắc đầu, hít sâu một hơi, "Gian tế tên." Đôi mắt đẹp nhanh chóng liếc nhìn một vòng, nhìn xem những bách tính kia trong mắt oán hận, âm độc, hận không thể giết ánh mắt của mình. Chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Đây cũng là chính mình thể sống chết cũng muốn bảo vệ đại hạ bách tính. Chỉ là, bọn hắn tại sao lại đối đãi như vậy chính mình? "Ta không thẹn với lương tâm, về phần tiểu nhân quấy phá, sợ cái gì?" Nàng cất bước đi qua, đi vào cao đài trung ương, trực tiếp đứng thẳng, khinh thường chúng quanh. Là hộ sơn sông, dẫn thân vào trong quân, tuổi nhỏ thành danh, lập xuống chiến công hiển hách. Mười mấy năm qua, trải qua sinh tử, chém giết quân địch vô số. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay sẽ bị chính mình bảo vệ bách tính vân trách. Như vậy rất tốt, vậy tại hạ liền cung thỉnh quân tử trúc. Chu Minh chắp tay, đối với nàng thở dài hành lễ, nói xong, liền muốn xin mời quân tử Trúc đi vấn trách chi hình. Chấm đã. Tề Tĩnh Tư, Cẩm Thư, Tô Lạc Linh cùng một đám Đông Phương Hồng tướng sĩ, liền vội vàng tiến lên, đưa nàng bảo vệ. Nàng thế nhưng là hộ quốc đại tướng quân, các ngươi không có khả năng như vậy đối với nàng. Lui ra đi. Tố Văn quân tử Trúc mãi văn viện thánh vật, từng chịu qua văn đạo thánh nhân Hạo Nhiên chính khí ẩn dưỡng, chỉ cần không thẹn với lương tâm lấy, liền sẽ không bị đến Hạo Nhiên chính khí tổn thương. Lâm Triều Nhan vỗ vỗ Tề Tĩnh Tư bả vai, ra hiệu các nàng lui ra phía sau. Đại tướng quân, tiểu thư, làm sao? Ta, các ngươi đều không nghe. Là, đám người thối lui. Tần Càn thấy vậy, hơi có chút thất vọng, nếu là những người này ra sức chống cự, nói không chừng chính mình lại có thể tìm ra cái cớ sinh sự. Đáng tiếc, quân tử Trúc thập nhị hỏi chính là 12 đồng, như ngài có thể tiếp nhận 12 đồng, lông tóc không tổn hao gì, liền có thể chứng minh trong sạch. Chu Minh nói xong, trên thân một cỗ màu trắng văn khí phun trào. Ông, quân tử Trúc bắt đầu run rẩy. Chấm đã. Một tiếng không đúng lúc thanh âm vang lên, liền thấy một vị mặc áo xanh, mặt như ngọc, cực kỳ tuấn lãng bất phàm nam tử, cất bước từ trong đám người đi tới. Tại trước người hắn, thanh nữ một bộ đồ đen, mang theo mạng che mặt, con thanh kia trường kiếm màu xanh. Có thanh nữ ở phía trước mở đường. Vấn trách vợ ta, chư vị có thể đã từng qua ý kiến của ta. Liêu Tử Nôn đi vào đài cao, hướng về phía Lâm Triều Nhan ôn hòa cười một tiếng, hiển thị rõ người đọc sách nho nhã chi khí. Mạch bên trên nhan như ngọc, công tử thế vô song. Tốt một cái công tử văn nhã. Đám người nhìn thấy Liêu Tử Nôn một khắc này, nhao nhao trong lòng sinh sợ hãi thán phục. Các hạ là? Chu Minh dừng lại, thần sắc nghi hoặc, đồng thời trong đầu bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Chỉ trong lát, một cái tên xuất hiện trong đầu, nhịn không được kinh ngạc, Trấn Quốc công phủ cô gia Liêu Tử Nôn. Không sai, chính là ta gia cô gia. Cẩm Thư mặt mũi tràn đầy vui sướng, bước nhanh đi đến Liêu Tử Nôn sau lưng, cô gia, người rốt cuộc đã đến. Người nhà đầu này, ngược lại là cao lớn không ít. Hắn đưa tay vuốt vuốt Cẩm Thư đầu, đôi mắt mang theo vẻ cương triều, dù sao đi theo ở bên người mấy năm. Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh gặp hắn như vậy, trên mặt đều lộ ra không vui. Chỉ bất quá dưới mắt không tiện phát tác thôi. Hừ. Tần Can hừ lạnh, tiếp lấy âm dương quái khí, đều nói đại tướng quân cưới một cái tiểu thư sinh, văn không được, võ không thành tầm thường. Ngay từ đầu bản tướng quân còn chưa tin, hôm nay gặp mặt, thật có việc này a. Chợt nghe chút, khá lắm, không thoải mái người còn phải là hắn. Chương 10, một bài chính khí ca, chấn kinh đám người. Chương 10, một bài chính khí ca, chấn kinh đám người. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt đặt ở Liêu Tử Nôn trên thân. Bốn bề bách tính bắt đầu nghị luận ầm ĩ tên tiểu bạch kiểm này dáng dấp gọi là một cái tuấn thiếu, đáng tiếc không biết võ công, cũng sẽ không văn tài chi đạo. Đáng tiếc đại tướng quân như vậy tuyệt thế mỹ nhan, lại có này trợ phu, chỗ bẩn a. Tiểu tử này trừ anh tuấn tiêu sái, dung mạo vô song, khí chất xuất chúng bên ngoài, không còn gì khác, không có chút nào điểm sáng a. Anh em, ngươi xác định? Hẳn là, khả năng, có lẽ, đúng không? Cắt. Lâm Triều Nhan một tấm kia trắng đoán kinh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là kinh ngạc, đối với hắn đến, không nghĩ tới. Liêu công tử, người sao tới? Liêu Tử Nôn tiến lên, đi vào trước người nàng, đưa tay chậm rãi dỡ xuống cái kia màu trắng khôi giáp, thanh nữ. Thêm một tiếng thanh nữ. Người sau vội vàng cầm lên một thân màu trắng áo ngoài. Hồi lâu chưa có về nhà, Tiểu Nguyệt Nhi nhớ ngươi. Ta Lâm Triều Nhan trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết phải trả lời như thế nào, nhậm do Liêu Tử Nôn phụ thêm cho nàng áo ngoài. Nhìn qua trước mắt cái này ôn hòa nho nhã nam nhân, nàng trầm mặc. Dù sao, giữa hai người hôn sự chính là bệ hạ ban tặng. Dũng tâm như thế nào, mọi người đều biết. Chỉ là, nhiều năm xuống tới ở chung, thêm nữa có một đứa con gái, giữa lẫn nhau tình cảm cũng là trở nên tế nhị. Tần Càn không quen nhìn một màn này, vội vàng kỳ dị, như thế ân ái, nếu không Liễu công tử cho đại tướng quân hành quân con vấn trách như thế nào? Chu Minh nghe vậy, lập tức thần tình nghiêm túc, không thể, muốn thôi động quân tử trước, không phải quân tử không thể. Có đức độ, người mang Hạo Nhiên chính khí người, có thể thôi động. Trong lòng còn có chính nghĩa, chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì việc trái với lương tâm, không thẹn thế nhân, không thẹn thiên địa người, cũng có thể thôi động. Cái cuối cùng chính là văn đạo một đường có thành tựu, mượn Hạo Nhiên chính khí thôi động. Nghe chút lời này, Tần Càn lập tức hứng thú, a, còn có thuyết pháp này, bản tướng quân nhìn Liễu công tử hẳn có thể được. Chư vị có chỗ không biết, trừ trở lên những này, những người khác coi như cựu phẩm thượng cao thủ muốn thôi động cũng sẽ đụng phải phản vệ. Nhẹ lấy mình đầy thương tích, nặng lấy thân tử đạo tiêu. Nghe xong Chu Minh một phen giải thích, Tề Tĩnh Tư bọn người rốt cuộc mình mạch tới, Tần Càn lao hổ ly này sợ là muốn để cô ra làm trò cười. Biết do hắn không tu võ đạo, bất thành văn đạo, còn hai lần ba phen để hắn đến hành quân con vấn trách, dụng tâm như thế nào, rõ rành rành. Tốt. Liêu Tử Nôn quay đầu, đáp ứng, nhược phi nhị các loại mang theo vạn dân ý chí mà đến, như vậy làm, chết không có gì đáng tiếc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn động sát tâm, không chỉ có đối với Tần Càn một người, mà là toàn bộ quảng trường đám người. Cho dù là mấy chục vạn chi cự, hắn cũng nghĩ một kiếm giết chi. Cô gia, ngươi có thể nào? Cẩm Thư kinh hoàng lên tiếng, muốn ngăn cản, thế nhưng là Liêu Tử Ngôn lại lắc đầu. Liền theo Liêu công tử. Lâm Triều Nhan phất phất tay, ra hiệu Tề Tĩnh Tư bọn người lui ra. Chu Minh chính muốn lên trước thuyết phục, Tần Càn kéo lại hắn, thấp giọng, Chu tiên sinh, chẳng lẽ quên cùng nhà ta đại nhân ước định? Một câu, để hắn trầm mặc không nói, nhậm do Liêu Tử Ngôn đi đến quân tử trúc trước. Liêu Tử Ngôn đôi mắt chỗ sâu, kim quang đang hiện lên, trước mặt một cô vô cùng kinh khủng ý chí chi lực ngưng tụ. Cho dù là người như hắn, cũng vô pháp can thiệp cô ý chí này. Vạn dân ý chí. Khó trách những người này không có sợ hãi tổ chức vấn trách đại hội, dựa vào chính là cái này đi. Đồng dạng, hắn lại sao có thể không rõ ràng âm thầm người có ý đồ gì đâu. Đã như vậy, Quân Tử Trúc, hắn đưa tay một nắm, oanh, một cỗ cường đại lực lượng xông lên trời, hoa quang lưu chuyển, làm cho người không có khả năng nhìn thẳng. Tiếp theo, cái kia một đoạn màu xanh sẫm cây trúc cứ như vậy bị hắn bắt lấy trên tay. Cái gì? Chu Minh con ngươi đột nhiên phóng đại, không khỏi kinh hãi, người này có thể không nhận Quân Tử Trúc phản vệ. Chẳng lẽ nói chỉ gặp Liêu Tử Nôn trên thân đồng dạng tách ra một đạo ánh sáng màu trắng, cùng cái kia Quân Tử Trúc hô ứng lẫn nhau. Có độ, quang minh lâm liệt, hạo nhiên chính khí hộ thể. Do xét một hồi lâu, Chu Minh cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần, đồng thời cũng đối Liêu Tử Nôn trên thân đạo bạch quang kia phát ra giải thích. Đối với cái này, Liêu Tử Nôn nhịn không được trợn trừng mắt, cái gì cùng cái gì, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Làm tu tiên giả, còn là một vị kim đan đại viên mãn. Chỉ là Quân Tử Trúc, vài phút nắm, không tính là gì việc khó. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình. Bên dưới thì làm non sông, bên trên thì làm ngải tinh. Tại người viết hạo nhiên, bái hổ nhét thương minh. Hoàng đường cầm sạch di, ngập cùng thổ minh đỉnh. Thời cùng tiết chính là gặp, từng cái rủ xuống màu vẽ. Và anh, một cỗ không gì sánh được cường hành hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đại cao. Thiên khung chỗ sâu, to lớn vòng xoáy hình thành, giống như là động mãi mãi không đáy, quỷ dị, thần bí khó lường. Cỗ này hạo nhiên chính khí, làm sao có thể? Chu Minh cảm nhận được một cỗ giữa thiên địa, không gì sánh được tinh thuần hạo nhiên chính khí, lần nữa bị rung động thật sâu đến. Cho dù là viện trưởng trên người hạo nhiên chính khí, cũng so ra kém giờ phút này. Nho nhỏ thư sinh, có thể nào sinh ra kinh khủng như vậy hạo nhiên chính khí? Không đối. Cỗ này hạo nhiên chính khí cũng không phải là trên người hắn mà là thiên địa ban thưởng. Vừa rồi cái kia thi từ thiên địa có chính khí, tốt một cái thiên địa có chính khí, đại tài. Chu Minh tế phẩm vị một phen, lúc này kinh hỉ như điên tán thưởng. Khó trách thiên tứ như vậy bành trướng khủng bố hạo nhiên chính khí, nguyên lai đều là bởi vì thi từ này. Cái này Lâm Triều Nhan trong lúc nhất thời, đầu trống không, nhìn qua cái kia đạo tắm rửa tại hạo nhiên chính khí phía dưới, tựa như trích tiên giống như thân ảnh, lại có chút mà người. Sau lưng, Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh, Cẩm Thư ba người cũng là trợn mắt hốt mồm, chưa bao giờ thấy qua như vậy tuyệt thế người. Nhưng mà, không đợi đám người phản ứng, Liêu Tử Ngôn thần sắc nghiêm túc, thiếu như sương hống, quanh quẩn bốn phía. Đệ nhất vấn, ngươi thiếu niên rời nhà, dẫn thân vào trong quân, không để ý người nhà tưởng niệm nỗi khổ, chỉ vì xa trường giết địch, có thể có thẹn. Lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Vấn trách đại hội đệ nhất vấn, lại sẽ là dạng này. Tần Càn ngu ngơ ở, tất cả mọi người kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu. Nói xong chất vấn nàng ám thông Lưu Ly Vương Triều, dẫn đến một đám tướng sĩ bỏ mình trách nhiệm đâu. Không thể để cho hắn như vậy hỏi, nếu không mục đích của chúng ta liền đạt không thành. Tần Càn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức cho Chu Minh ném đi ánh mắt. Người sau cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, đã chậm, Quân Tử Trúc một khi bắt đầu, liền lại không thể có thể chúng đồ đình chỉ. Nếu như muốn cưỡng ép dừng lại, chỉ có ngoại lực, theo ta được biết, cho dù là đã từng vang bóng một thời kiếm tiên cường giả, cũng khó có thể ngăn cản, càng là gặp hạo nhiên chính khí phản vệ, cuối cùng bỏ mình. Hết thể chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nghe nói lời ấy, Tần Càn lập tức bắt đầu trầm mặc. Dù sao, ngay cả kiếm tiên cường giả đều không ngăn cản nổi, dưới mắt sợ là muốn ra biến cô a. Hổ thẹn. Lâm Triều Nhan không cần nghĩ ngợi, đáp lại một câu. Hô. Lăng lệ tiếng xe gió vang lên, Liêu Tử Nôn đưa tay vung lên, Quân Tử Trúc phát ra một đạo bạch quang nện ở trên người nàng. Lực lượng khổng lồ trùng kích, làm nàng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi phốc. Huyết vụ bay tứ tung, tấm kia tuyệt thế khuôn mặt, trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Đại tướng quân. Tiểu thư. Tất cả mọi người không đành lòng nhìn qua một màn này, nhất là Cẩm Thư, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Tiểu thư nhà mình là lớn hạ bỏ ra nhiều như vậy, không nên bị đối xử như thế. Đệ nhị vấn, gia quốc thiên hạ, ngươi lựa chọn hộ quốc, vứt bỏ ra không để ý, có thể có thẹn. Có. Vấn đề thứ ba, ngươi đã thành thân 10 năm, lại trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đạo một câu ném phu vứt bỏ con gái cũng không đủ, có thể có thẹn. Có. Đệ tư vấn, gia gia ngươi tuổi tác đã cao, lại hưởng không được niềm vui gia đình, có thể có thẹn. Có. Đệ ngũ vấn, chinh chiến hơn 10 trở, lại biết người không rõ, thân chúng hóa võ tán, có thể có sai. Có. Đến lúc đó, đệ ngũ vấn vừa ra, tất cả bách tính, các tướng sĩ lập tức trầm mặt xuống. Cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, vị kia toàn tâm toàn ý hộ quốc, vì nước vứt bỏ tiểu gia hộ quốc đại tướng quân, đã trúng độc. Dù vậy, quân địch đột kích, vẫn như cũ không có chút nào lời oán giận trước tiên xông pha chiến đấu. Người như vậy thật sẽ là gian tế sao? Có thể là gian tế sao? Không ít người bắt đầu âm thầm hoài nghi. Đệ lục vấn, là lớn hạ tín ngưỡng mà tận tâm tận trách, thậm chí đánh đổi mạng sống, có thể từng có hối hận. Nếu như tín ngưỡng có nhan sắc nhất định là thuộc về phương đông màu đỏ, một màn kia màu đỏ chính là chúng ta tín ngưỡng chỗ. Là lớn hạ quật khởi mà chiến, là hòa bình mà chiến, chết không hối hận. Siêu. Theo nàng vô cùng kiên định trả lời, Quân Tử Trúc lại một lần nữa vung dậy. Phanh. Lực lượng đáng sợ đánh vào trên người nàng, phúc. Lại là một trận huyết vụ bay lên, kiện kia trên áo trắng đã sớm dính đầy máu tươi. Cô ra, mau dừng tay, tiếp tục như vậy nữa, tiểu thư sẽ chết. Cẩm Thư khóc giống hô to, muốn xông đi lên, lại bị một bên Tể Tĩnh Tư ngăn lại. Quân Tử Trúc một khi bắt đầu, lại không nửa đường dừng lại nói chuyện. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều muốn chính mình thủ lấy. Liêu Tử Nôn, nếu là đại tướng quân chết, ta người đầu tiên giết ngươi. Tô Lạc Linh hốc mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn gầm thét. Chương 11, sắp chết hiện ra, sống không quá 7 ngày. Chương 11, sắp chết hiện ra, sống không quá 7 ngày. Theo đệ lục vấn vừa ra, Chu Minh dần dần bắt đầu phát hiện không hợp lý, thế này sao lại là vấn trách? Cái này từng cọc, từng kiện rõ ràng là tại đếm kỹ đại tướng quân qua lại. Đơn thuần một kiện đi ra, vậy cũng là người bình thường cố gắng cả đời chỉ sợ đều làm không được sự tình. Lại có chính là, kiên định không thay đổi hộ quốc ý chí, hộ vệ đại hạ sơn hà tín ngưỡng. Chỉ là những này, liền không nên bị vấn trách. Thứ tám hỏi, có thể có ám thông quân địch, giết hại đại hạ tướng sĩ? Không có. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, một tấm kia kinh diễm tuyệt thế trên mặt, bởi vì nhiều tái nhợt chi sắc, làm cho người có loại nói không nên lời phong hoa tuyệt đại. Lúc này, Liêu Tử Nôn trên tay quân tử trúc, lập tức tách ra vô cùng cường đại hạo nhiên chính khí, trong khoảnh khắc bao phủ tại Lâm Triều Nhan trên thân. Một giây sau, hạo nhiên chính khí biến mất không thấy gì nữa, mà Liêu Tử Nôn vung vẩy quân tử trúc thời điểm, cũng không có mảy may bạch quang phun trào. Giờ này khắc này, tất cả bách tính, các tướng sĩ nhao nhao giác ngộ tới. Quân tử trúc vấn tâm, nàng không thẹn với lương tâm, đó chính là nói cái gọi là ám thông Lưu Ly Vương Triều, căn bản chính là giả dối không có thật sự tình. Chu Minh trong lúc nhất thời, tâm thần có chút thất thủ, thể nội văn khí dần dần hỗn loạn đứng lên. Thứ 9 hỏi, thứ 10 hỏi, thứ 11 hỏi, Liêu công tử, cuối cùng này hỏi một chút, uy lực to lớn, dừng ở đây đi. Tần Càn cho Chu Minh vứt ra cái ánh mắt, người sau vội vàng đi tới. Cẩm Thư, Tề Tinh Tư bọn người nghe chút, vội vàng đặt câu hỏi, có thể dừng lại sao? Chu Minh đôi mắt bạch quang lưu chuyển, quan sát trên bầu trời, vạn dân ý chí ngưng tụ thành đầu kia mấy chục trượng cự giao long hư ảnh. Theo cái này 11 hỏi thăm đến, đạo ý chí kia giao long dần dần trở nên có chút hư ảo. Từ vừa mới bắt đầu cơ hồ giống như thực chất, lại đến dưới mắt loại tình huống này. Hắn cũng là biết, chỉ sợ cô ý chí này ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Đã như vậy, dừng lại, cũng là không phải là không được. Bình thường tới nói, là không thể dừng lại nếu là dân chúng cùng nhau thỉnh cầu, vậy ta liền có biện pháp dừng lại. Không cần. Liêu Tử Nôn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, lại đem ánh mắt đặt ở đầu kia ý chí giao long trên thân. Liêu Tử Nôn, ngươi dựa vào cái gì thay đại tướng quân làm quyết định? Tô Lạc Linh lập tức trong lòng khó chịu, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Lâm Triều Nhan chịu đựng trọn vẹn 10 đồng, thể nội võ khí hỗn loạn không gì sánh được, thân thể cực kỳ suy yếu, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đối mặt với Liêu Tử Nôn giờ phút này kiên trì, nàng không hỏi nguyên nhân, lý do, nhẹ giọng mở miệng, theo Liêu công tử ý tứ, dù có chết, ta cũng là không hối hận. Tần Can thần sắc có chút nóng nảy, thấp giọng hỏi thăm Chu Minh, ngươi xác định cùng thánh chỉ cùng đi còn có trong cung ngựa ý đi? Mặc dù ta rất nhớ nàng chết tại quân tử trúc phía dưới, nhưng là dạng này đối với đại nhân kế hoạch bất lợi. Yên tâm, dù là chịu cuối cùng một gậy, lấy đại tướng quân trước mắt tình huống, nhiều nhất tu vi mất hết, tính mệnh đứng không được gì. Chu Minh tâm thần không yên mở miệng, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trước mắt tình thế vượt ra khỏi đoán trước. Thứ 12 hỏi, nơi này bách tính hiểu là ngươi, nói xấu ngươi, không tín nhiệm ngươi, thật đáng giá thủ hộ sao? Tất cả mọi người không nghĩ tới, một câu sau cùng, Liêu Tử Nôn sẽ hỏi ra hỏi như thế để. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt đồng loạt đặt ở trên người nàng, đều mang chờ mong chờ lấy trả lời. Lâm Triều Nhan nhắm đôi mắt lại, suy tư một hồi, chỉ cần là đại hạ bách tính, đều đáng giá. Về phần bọn hắn, nếu ta có năng lực, hộ liền bảo vệ, nếu ta bất lực, trừ quân tự cầu phúc. Cái này giờ khắc này, vô số dân chúng bị trả lời như vậy cho chấn kinh ở tốt. Liêu Tử Nôn không cho đám người hoàn hồn thời gian, vung đẩy quân tử trúc, một kích đánh vào trên người nàng. Bành! Một cú không gì sánh được lực lượng đáng sợ bay thẳng đi qua. Bành! Cương đại võ khí tàn phá bừa bãi, trong khoảnh khắc, ngâm. Năm đạo hoàng long hư ảnh phát ra một trận rên rỉ, tiếp theo tiêu tán ra. Hoa! Lại phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Triều Nhan cả người lộ ra vẻ bại suy sụp. Một thân tu vi võ đạo hóa thành hư không, gân mạch đứt đoạn, tâm mạch vỡ tan. Không có khả năng. Một bên khác, theo quân tử trúc rơi xuống một kích cuối cùng, Chu Minh tâm thần đột nhiên rung mạnh, tiếp lấy văn khí bạo tẩu, tựa như đụng phải cái gì trọng thương bình thường. Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Phản vệ, lại là hạo nhiên chính khí phản vệ. Sai, đây hết thể đều sai. Lão sư, Phương Tuyết, Chu Quân liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Chu Minh. Không ngại. Đúng lúc này, thánh chỉ đến. Một tiếng âm nhu thanh âm truyền đến, trong đám người dần dần bắt đầu chia mở. Liêu Tử Nôn ôm lấy Lâm Triều Nhan. Bịch, chỉ một thoáng, đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn, chỉ có trên đài cao. Liêu Tử Nôn cứ như vậy ôm nàng. Ân, cầm trong tay thánh chỉ Trần Công Công, mắt nhìn một màn này, lập tức giận không chỗ phát tiết, thử lạnh, làm gì? Đại tướng quân còn không mau mau quỳ xuống tiếp chỉ. Lâm Triều Nhan đắng chát, Trần Công Công chê cười, chỉ vì ta người bị thương nặng, chỉ sợ ngày giờ không nhiều, tha thứ ta khó mà tiếp thánh chỉ này. Trên thực tế, nàng lại sao có thể không rõ ràng, giờ này khắc này, thánh chỉ đến cùng ý vị như thế nào? Đầu tiên là vấn trách đại hội, vạn dân ý chí vấn trách chính mình, tiếp lấy chính là thánh chỉ đến. Nếu như nói đây hết thảy phía sau, không có vương đô vị kia ý tứ, ai sẽ tin tưởng đâu? Cái gì? Trần Công Công thần sắc biến đổi, có chút khó có thể tin, đối với bên người một vị lão giả Lục Tuần nháy mắt ra dấu. Người sau đội vàng đi ra phía trước. Cựu quan gặp qua đại tướng quân. Lão giả hoa phục, tóc bạc trắng, hai mắt có thần, sông Lâm Triều Nhan cung kính hành lễ. Trong cung đại ngự ý cựu quan, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới. Trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng không gì sánh được kiềm chế, thật giống như có cái gì tín niệm chính đụng phải phá hủy. Đưa tay duỗi ra, cựu quan thấy thế, đội vàng cấp nàng bắt mạch. Chỉ là vừa tiếp xúc với mạch đập lúc, cựu quan con ngươi đột nhiên phóng đại mấy lần, thần sắc biến đổi lớn, kinh hô, gân mạch hủy hết, tâm mạch vỡ tan, đem sắp chết hiện ra. Như vậy trùng trạng thái, đại tướng quân sống không quá 7 ngày. Cái gì? Bốn phía dân chúng kinh sợ, Trần Công Công mấy người cũng là không biết làm sao. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi cái lang băm, nói hiệu nói vượng. Tô Lạc Linh lập tức gấp, xông đi lên, một thanh nắm chặt cửu quan cổ áo, cùng loạn gầm thét. Tề Tĩnh Tư, Cẩm Thư hai người vội vàng đi lên trước, chảy nước mắt, cứ như vậy nhìn qua nàng. Đại tướng quân, Lưu Ly Vương Triều, Kim Trướng Hoàng Đình, Đại Dật Vương Triều, Tam Đại Vương Triều tập hợp mấy triệu đại quân xâm phạm. Bệ hạ thánh chỉ tới đây, chính là phải lớn tướng quân tử thủ Nam Hải quan khẩu, viện quân còn có một số thời gian mới có thể đổi tới. Trần Công Công thốt ra một phen, lập tức gây nên một mảng lớn sao động. Mấy triệu đại quân muốn tới Nam Hải quan khẩu, sợ là phải gặp tai ương a. Đại tướng quân, ngươi nhất định phải bảo vệ chúng ta a. Đúng vậy a. Đều nói đại tướng quân dùng binh như thần, nhất định có thể giữ vững Nam Hải quan khẩu. Không ít bách tính bắt đầu nhớ tới hộ quốc đại tướng quân uy danh. Đại tướng quân, ngươi thân là hộ quốc đại tướng quân, bây giờ quân địch xâm phạm, chẳng lẽ ngươi không nên dẫn đầu các tướng sĩ tử thủ sao? Tần Can lúc này nảy ra một bộ đau lòng nhức óc chỉ vào Lâm Triều Nhan. Tử thủ. Liêu Tử Nôn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, các ngươi kết quả mong muốn không phải đã được đến sao? Làm sao? Nàng đều chỉ còn lại có bất quá 7 ngày thời gian, cũng không thể bồi một buổi cho mình, không thể trở về đi gặp một lần người nhà. Hộ quốc đại tướng quân bảo vệ các ngươi lâu như vậy, còn phải trên lưng cái ám thông quân địch gian tế tên. Một phen nói ra, làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết từ đâu mở miệng. Dưới mắt Tam Đại Vương Triều tập hợp mấy triệu đại quân xâm phạm Nam Hải quan khẩu, sợ là nguy rồi. Cẩm Thư chuẩn bị ngựa xe rời đi Nam Hải quan khẩu, bất kỳ ngăn trở nào người giết. Liêu Tử Nôn ôm Lâm Triều Nhan, nhanh chân đi bên dưới đài cao, phía trước thanh nữ Cẩm Thư, Tề Tĩnh Tư bọn người mở đường. Đông Phương Hồng các tướng sĩ nhao nhao bảo vệ bọn hắn. Trung quanh mắt tính Trần Công Công, Tần Càn, Chu Minh người nhất đẳng đều là thuốc thủ vô sách. Trước mặt tình thế vượt xa bọn hắn đoán trước. Tần tướng quân, Chu Minh tiên sinh, hiện tại như thế nào cho phải a? Trần Công Công thần sắc sốt ruột, tay nâng thánh chỉ đi qua đi lại, hiển nhiên là không biết làm sao. Tần Càn, Chu Minh hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nguyên bản trong kế hoạch, dù là đại tướng quân chúng vào quân tử trúc 12 bên dưới, cũng chỉ là tu vi đều là, quả quyết không có khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. Khi đó sẽ do ngự y cửu quan xuất thủ, đem nó chữa cho tốt, lại mượn từ thánh chỉ để nó tử thủ Nam Hải quan khẩu. Tam Đại Vương Triều Tiên Phong đại quân có 300,000, trước mắt toàn bộ Nam Hải quan khẩu cộng lại binh lực tối thiểu có khoảng 12 vạn. Nếu là có Lâm đại tướng quân ở đây tử thủ, tối thiểu có thể thủ vững 7 ngày. Tần Can cố ý cất cao giọng, làm cho bốn phía bách tính cũng rõ ràng nghe được lời nói này. Lâm đại tướng quân, ngươi còn muốn cứ như vậy rời đi? Trong lòng của hắn cười lạnh, đạo đức bắt cóc còn không có sử dụng đây, có thể nào tùy tiện để nàng đi? Đại gia hỏa đi cầu một cầu đại tướng quân, nàng nhất định sẽ không để ý chúng ta những bách tính này, thân là hộ quốc đại tướng quân, chính là muốn che chở chúng ta những bách tính này đó à? Dù là nàng tu vi võ đạo không có, cùng lắm thì chúng ta không để cho nàng ra chiến trường liền tốt, bài binh bố trận cũng được à? Trong đám người vang lên như thế một thanh âm, chỉ một thoáng gây nên quần tình cộng minh, từng cái bắt đầu lao nhau bắt đầu các loại tìm lý do thuyết phục chính mình. Bệ hạ cho nàng hộ quốc đại tướng quân trước, thế nhưng là để nàng thủ hộ chúng ta bách tính. Ngày bình thường uy phong lẫm liệt, cao cao tại thượng, cũng không thể vừa có chiến sự liền trốn đi, không dám nên chiến à? Đại gia hỏa đi tìm nàng, nhất định phải để nàng lưu lại trông coi nơi này. Đây chính là nhà của chúng ta, nhất định không thể để cho đại tướng quân đi. Chương 12, thỉnh đại tướng quân lưu lại. Chương 12, thỉnh đại tướng quân lưu lại. Thành Nam, lít nha lít nhít, khắp nơi đen nghìn nghịt đầu người, mấy chục vạn bách tính chen chúc chung một chỗ. Trên tường cao, nóc nhà, hai bên đường phố, cửa thành, Trần Công Công, Tần Càn, Trình Tử Kiệt, Chu Minh đứng ở này. Lúc này, phía trước trên đường phố, một chiếc xe ngựa chậm rãi điều khiển mà đến. Xe ngựa hậu phương, mấy trăm vị thuần một sắc màu trắng khôi giáp Đông Phương Hồng các tướng sĩ đi theo. Một mặt màu đỏ như máu cờ sĩ phi dương trên không trung. Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh cưỡi chiến mã, ở phía trước mở đường. Cẩm Thư lái xe ngựa. Trong xe ngựa, Lâm Triều Nhan một thân sạch sẽ áo trắng, tựa như không nhiễm phạm trần tiên tử, trên dung nhan tuyệt thế nhiều một chút tái nhợt. Cả người hơi có vẻ mệt nhọc dựa vào tại Liêu Tử Ngôn trên đùi, an tĩnh, ngủ say lấy. Nhìn qua người trước mặt, trong lòng của hắn nhịn không được hơi xúc động. Những năm này, một mực tại bên ngoài buôn đậu, xa trường giết địch, giữ gìn sơn hà. Kết quả là lại quên trong nhà trượng phu cùng nữ nhi. Hiện nay, tức thì bị người nói xấu. Làm người tu tiên, hắn không hiểu dạng này vương triều, còn thủ hộ nó làm cái gì? Những cái kia không rõ thị phi bách tính, những cái kia lục đục với nhau trong triều quan viên. Như vậy vương triều đã sớm mục nát đến cực điểm, nên để bọn hắn tự sinh tự diệt. Đương nhiên, xa ngựa dừng lại đến. Nguyên bản ngủ say Lâm Triều Nhan, theo lông mày khẽ nhúc nhích, tăng cường mở ra đôi mắt đẹp, thế nào? Nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tam đại vương triều liên hợp, mấy triệu đại quân tập hợp, 300,000 đại quân không ngày đến phạm. Nam Hải quan khẩu chính là đại hạ trọng yếu quan khẩu, còn xin đại tướng quân lưu lại thủ thành. Trần Công Công trên thân võ khí phun trào, phát thanh như sấm, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Xin mời đại tướng quân lưu lại thủ thành. Xin mời đại tướng quân lưu lại thủ thành. Xin mời đại tướng quân lưu lại thủ thành. Bốn phía bách tính nhao nhao quỳ xuống, trong lúc nhất thời, tiếng la trùng thiên, tựa hồ liên quan tầng mây kia đều bị vừa hô này âm thanh xung mở. Vang vọng thật lâu, giống như tiếng sấm. Đinh hai nhức óc. Mấy trăm ngàn bách tính, hai bên đường phố, trên tường thành, trên nóc nhà, toàn bộ đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Một khắc này, cực kỳ rung động lòng người. Cẩm Thư, Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh ba người mắt nhìn một màn này, cũng là trong lòng đại thụ rung động. Đầu ở chỗ đó, không tiến thêm nữa nửa bước. Thanh nữ lạnh lùng chú mục, đối với những chuyện này, phảng phất không thèm để ý chút nào. Đông Phương Hồng những tướng sĩ kia bọn họ, nghe nói bách tính tiếng gọi ầm ĩ, kìm lòng không được nắm chặt binh khí trong tay. Các nàng rất rõ ràng một chút, đại tướng quân luôn luôn làm thủ hộ đại hạ an nguy làm đầu. Bây giờ Tam đại vương triều xâm phạm, ý gì theo đại tướng quân tính tình, dù cho là chiến tử xa trường, vậy cũng không thể lại lùi bước nửa bước. Trong xe ngựa, Lâm Triều Nhan cau mày, thân thể không khỏi rung động, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Lưu lại, nàng nhìn chằm chằm Liễu Tử Nôn thăm dò tính mở miệng. Nhưng mà, Liễu Tử Nôn cũng không trả lời, ngược lại hướng về phía bên ngoài cầm thư hô, hồi lĩnh châu thành, người cản chém. Là cô ra. Đối mặt dạng này mệnh lệnh, ở những người khác còn tại xoắn xuýt, do dự bất định lúc, Cẩm Thư đã trước tiên xông vào phía trước. Cô ra nhà ta muốn về lĩnh châu thành, các ngươi nếu là ngăn cản, giết không tha. Cưỡi ngựa, tay cầm trường kiếm, thần sắc băng lãnh, trên thân bát phẩm khí tức phóng thích ra. Đội ngũ chậm chạp đi hướng cửa thành. Lâm đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi thật không có ý định lưu lại? Lâm gia cả nhà trung liệt, qua nhiều năm như vậy, chỉ có chiến tử xa trường, không có lùi bước người. Chẳng lẽ đại tướng quân muốn làm một con rùa đen rút đầu? Trần Công Công tức hổn hển phía dưới, nhịn không được giận chỉ xe ngựa mắng to lên. Tân Càn, Trình Tử Kiệt hai người thấy thế, không khỏi đồng thời nết miệng lên, liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù sự tình không có hướng phía dự đoán giống như phát triển, bất quá trước mắt, Liêu Tử Ngôn hành động thật không có để bọn hắn thất vọng. Chỉ là đáng tiếc Nam Hải quan khẩu dân chúng thắng làm vua thua làm giặc, nhất tướng công thành bạn cốt khô. Đã thành đại sự, cần gì phải quan tâm? Cẩm Thư, giết hắn. Nhẹ nhàng lời nói từ trong xe ngựa chuyển đến, một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều là ngây người. Trần Công Công thế nhưng là đại biểu hoàng gia mà đến, tay mang theo thánh chỉ, chính là hoàng gia mặt mũi, cái này tiết có đốt, giết hắn. Tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình. Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh nghe được phân phó, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là Liêu Tử Ngôn điên rồi. Liên đội biểu lấy người hoàng gia cũng dám giết, đây chính là tùy thời bị quan bên trên tạo phản tội danh. Sau đó, làm cho các nàng càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Cẩm Thư quay đầu lại, hướng về phía xe ngựa chắp tay, là cô ra. Chợt, cả người hóa thành một đạo lưu quang sông Trần Công Công giết đi qua. Phốc phốc, một kiếm chém qua, đầu lâu bay lên, cột máu dâng trào. Cẩm Thư nhất kiếm chém Trần Công Công sau, điềm nhiên như không có việc gì, phi thân trở lại tuấn mã bên trên. Trần Công Công bên người mấy cái tùy tùng, trong lúc nhất thời, không biết làm sao, đều là tại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đi. Cẩm Thư đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất đi ra cửa thành. Nửa ngày qua đi, Tân Càn, Trình Tử Kiệt, Chu Minh ba người ngóng nhìn Liêu Tử Nôn bọn hắn rời đi đội ngũ bóng lưng. Cuối cùng vẫn là trẻ tuổi một chút, xúc động một chút ta. Nơi này không lâu liền sẽ bị đại quân xâm phạm, chúng ta hay là mau mau rời đi mới lạ. Một ngày sau, lĩnh châu thành, cửa thành chỗ. Thành chủ 800 dặm, niên kỷ 80, dáng người hơi gầy nhỏ, tóc trắng phơ, mặc một thân trường sam màu xanh lam, lộ ra cực kỳ văn nhã, như là một cái tiên sinh dạy học bình thường. Hắn mang theo cùng trong thành mấy vị chủ tướng, cùng toàn thành bách tính tới đây nên đón. Hộ quốc đại tướng quân muốn về đến nơi đây dưỡng thương, trọng yếu như vậy sự tình, không thể không coi trọng. Thành chủ, đại tướng quân còn bao lâu mới đến? Chúng ta tại bậc này 2 canh giờ có thừa. Tam đại chủ tướng một trong Vương Tôn tướng quân, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, hiển thị rõ phóng khoáng chi khí. Đợi 2 canh giờ, nhìn không được có chút phàn nàn. Một cái khác chủ tướng Truy Phong, dáng dấp 10 phần tuấn lãng, một bộ quân tử khiêm tốn bộ dáng, sờ lên cái cằm, theo lý thuyết, từ chúng ta nhận được tin tức đến bây giờ, đại tướng quân lẽ ra đến nơi đây mới đối. Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn phải không? Có thể có cái gì ngoài ý muốn, ta nhìn các ngươi chính là lo lắng bớ bẩn. Một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm đánh gãy Truy Phong lời nói, tam đại chủ tướng ở trong, duy nhất nữ tướng quân Ngọc Kiều đối với mấy người thảo luận sự tình, cười nhạo không thôi. Ngọc Kiều nói không sai, các ngươi a, chính là lo lắng bớ bẩn, đại tướng quân bên người cao thủ đông đảo, có thể phát sinh ngoài ý muốn gì? 800 dặm sờ lên cái cằm râu ria, cười ha hả nói. Lúc này, phương xa một chi đội ngũ xuất hiện, một mặt màu đỏ như máu cờ xí tung bay. Tới. Nhanh, làm tốt nên đón chuẩn bị. 800 dặm hai mắt tỏa sáng, trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy vui vẻ, kích động không thôi. Một bên khác, Cẩm Thư xa xa liền nhìn thấy cửa thành đứng đầy người, cùng phía trên tường thành, lít nha lít nhít đám người. Thật đúng là không giống với a. Tại Nam Hải quan khẩu, tiểu thư nhà ta khi nào từng có bực này đãi ngộ? Sao mà trâm trọng? Tại Nam Hải quan khẩu, những bách tính kia có thể mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, tùy ý nói xấu. Trước mắt lĩnh châu thành, người còn không có đến, liền đã có toàn thành bách tính chờ đợi nên đón. Quả nhiên, một cái thành bách tính lòng người như thế nào, nhân tính như thế nào, xét đến cùng vẫn là phải nhìn người chủ đạo. Nam Hải quan khẩu tương đối đặc thù một chút, không có thành chủ, nhiều năm qua đều là tam đại chủ tướng chủ đạo hết thể sự vụ. Còn nữa chính là trong đó liên lụy đến triều đình người. Hạ quan 800 dặm mang theo toàn thành bách tính cung nên đại tướng quân giá lâm lĩnh châu thành. Cung nên đại tướng quân giá lâm lĩnh châu thành. Cung nên đại tướng quân. Cung nên đại tướng quân. Tiếng la trùng thiên, đinh hai nhức óc, cực kỳ lực trùng kích, làm cho Cẩm Thư các loại các tướng sĩ nhịn không được nội tâm tự hào đứng lên. Làm đại tướng quân dưới trướng, dân chúng kính yêu cùng ủng hộ đại tướng quân. Trong xe ngựa, Liêu Tử Nôn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Triều Nhan bả vai, khánh trúc sẽ ở trên trời xem chúng ta về phần tiên nhân nói chuyện, đại tướng quân tin tưởng sao? Trên đường, nàng đã hướng Liêu Tử Nôn nói lên khánh trúc bỏ mình một chuyện. Nói lên nha đầu này, hắn không khỏi toát ra một vòng tiếc hận. Tại trấn quốc công phủ bên trên những năm này, từ vừa mới bắt đầu không ngừng đọc sách, ngưng tụ văn khí, mở rộng thể nội văn cung, thông qua tu luyện không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Từ khi có Liêu Nguyệt Nhi, hắn trừ đọc sách tu luyện bên ngoài, càng nhiều thời gian chính là dạy bảo nữ nhi học chữ, minh đạo lý. Mà trong đoạn thời gian đó mặt, vừa vặn Khánh Trúc, Cẩm Thư hai cái nha đầu tuổi không lớn lắm, một cái 12 tuổi, một cái 13 tuổi. Đi theo ở bên cạnh hắn học chữ, cùng tu luyện võ đạo. 4 năm dưới thời gian, hai người đều 10 phần không chịu thua kém, song song tiến vào lục phẩm võ giả. Sau đó bị Lâm Triều Nhan mang đi, dẫn thân vào trong quân, ngắn ngủi 1 năm rưỡi, tấn thăng trở thành Đông Phương Hồng chủ tướng một trong. Nếu như trên thế giới thật sự có tiên nhân, cái kia Khánh Trúc lại sao có thể sẽ chết. Chương 13, thành chủ 800 dặm. Chương 13, thành chủ 800 dặm. Lĩnh Châu thành. Hai bên đường phố, rộn rộn ràng ràng, đầu người phun trào, đứng đầy bách tính. Một chiếc xe ngựa chậm chạp chạy lấy. Lâm Triều Nhan vén rèm xe lên, nhìn qua bên ngoài tràn đầy kinh hỉ, kích động, hưng phấn, vui vẻ thần sắc dân chúng. Liêu công tử, ta có một chuyện muốn cùng người thương lượng. Liêu Tử Nôn cũng tương tự đang quan sát bên ngoài bách tính, nghe nói như thế, không chút do dự, không có thương lượng, lần này ngươi tu vi võ đạo mất hết, liền an tâm cùng ta trở về Đông Đô. Tiểu Nguyệt Nhi đang ở trong nhà chờ lấy. Nhưng ta hiện tại tình trạng cơ thể nàng thanh âm hơi ngừng lại, lập tức đắng chắc đứng lên, gân mạch đứt đoạn, tâm mạch tổn hại, đã là sắp chết hiện ra. Ngay cả ngự y chín quan đều đã kết luận, chính mình sống không quá 7 ngày. Ngắn như vậy thời gian, chỉ sợ ngay cả trở về Vương Đô thời gian đều không đủ. Hối hận không? Cái gì? Nếu không phải ta chấp quân từ trúc, có lẽ cuối cùng một gậy kia liền sẽ không rơi xuống, mà ngươi liền sẽ không mất đi một thân tu vi võ đạo. Liêu Tử Ngôn ôm bả vai nàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Ta thân chúng hóa võ tán. Quay đầu trong nấy mắt, trực tiếp nên tiếp Liêu Tử Ngôn tựa như tinh thần giống như ánh mắt, coi như không có một gậy kia, tiếp qua 5 ngày, đồng dạng cũng là tu vi tận không. Ngươi làm như vậy, cũng là đau lòng ta, vì không để cho ta lại chịu đựng hóa võ tán thống khổ. Vừa nói, đầu nhịn không được hướng trên bả vai hắn nhích lại gần, giờ khắc này chính mình, rốt cục có dựa vào, hơn nữa còn là chính mình phụ quân. Chinh chiến hơn 10 trở. Hôm nay loại cảm giác này, thật tốt. Liêu công tử, ta chỉ sợ ngày giờ không nhiều, ngươi có thể giúp ta chiếu cố gia gia của ta cùng tiểu muội sao? Còn có tiểu Nguyệt Nhi, nữ nhi của chúng ta. Đương nhiên, nàng gái mũi chua chua, hốc mắt từng đỏ, bởi vì trong nháy mắt đó, mới ý thức tới mình còn có thân nhân chờ đợi mình trở về chiếu cố. Chi tiết, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại vì thủ hộ đại hạ mà bôn ba. Thẹn với yêu thân nhân của mình, cùng người mình yêu. Liêu Tử Nôn thần sắc không có biến hóa chút nào, phản phất đối với thê tử nói tới những này, tuyệt không xuất ruột, càng không có nửa điểm tương tâm. Trước tiên đem thân thể ngươi dưỡng tốt một chút lại nói. Thế nhưng là ta ngay tại nàng còn muốn tiếp tục nói thêm cái gì lúc, Liêu Tử Ngôn nuốt nuốt nàng đầu, hết thể còn có ta. Ngắn ngủi một câu, làm cho nàng mười phần ấm lòng. Liêu công tử, ngươi có thể có dạng này tâm tính, ta rất vui vẻ, cho dù có một ngày ta không có ở đây, ta cũng không muốn nhìn thấy khóc sướt mắt ngươi. Phủ thanh chủ, cửa ra bảo. Đại tướng quân, đến. 800 dặm trên khuôn mặt dán mua tràn đầy nhân từ chi sắc, tựa như một vị hiền lành tiểu lão đầu. Sau lưng, Vương Tôn, Truy Phong, Ngọc Kiều ba vị tướng quân, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua xe ngựa, đều đang đợi lấy hộ quốc đại tướng quân xuống xe ngựa. 800 dặm thành chủ có lòng, hiện nay ta tu vi võ đạo mất hết, bất quá một kẻ người bình thường. Trong lúc nói chuyện, Lâm Triều Nhan từ dưới mã xa đến. 800 dặm hốc mắt đỏ bừng, rất là thương tâm nghẹn nào, đại tướng quân, chuyện của ngươi hạ quan đã nghe nói, Nam Hải quan khẩu những cái này Bạch Nhã Lang lại bởi vì một chút chuyện nhỏ hiểu lầm nói xấu đại tướng quân. Đại tướng quân, ngươi thế nhưng là ta thần tượng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ngọc Tiêu rốt cục nhìn thấy tâm tâm niệm niệm thần tượng, nhiều năm qua sùng bái nhất người, giờ phút này chính sống sờ sờ đứng tại trước mặt. Kích động sau khi, còn có không ít khẩn trương cảm giác. Vị này chính là Liễu công tử đi. Mắt như sao, mặt như ngọc, tao nhã nho nhã, tuấn tú lịch sự a. 800 dặm nhìn sơ qua Liễu Tử Nôn, nhịn không được kinh hô tán thưởng. Vương Tôn nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, văn võ không thành tiểu thư sinh, không phải liền là dáng dấp đẹp mắt chút, căn bản không xứng với đại tướng quân. Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh song song liếc nhau, đội vàng hướng Vương Tôn giơ ngón tay cái lên, cao kiến. 800 dặm thấy thế, lúc này mặt lạnh lấy khẽ nói, Vương Tôn tướng quân, Liêu công tử cùng đại tướng quân ở giữa sự tình, cũng không phải ngươi có thể nghị luận. Cút về hảo hảo nghĩ lại. Là thành chủ. Vương Tôn có chút không cảm tâm lui ra. Sau đó, Lâm Triều Nhan một đoàn người được an bài ở tại phủ thành chủ hậu viện. Sau 3 ngày, hậu viện, trong tiểu lương đình, Lâm Triều Nhan ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ngắm nghĩa trước mắt trong bát thuốc, đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, Liêu công tử, đây là thuốc gì? Quá khổ, mà lại mỗi lần uống xong liền mệt rã rời. 3 ngày qua này, nàng vẫn luôn tại uống vào Liêu Tử Ngôn tự mình chế biến thuốc. Mỗi một lần sau khi uống xong liền mệt ra rời, sau đó liền không biết chưa phát giấc ngủ. Thuốc đắng ra tật, tranh thủ thời gian uống. Liêu Tử Nôn sủng chỉ vô vô bả vai nàng, mấy cái này dược liệu có thể nói cực kỳ chân quý. Cất giữ trọn vẹn 5 năm dược liệu, lúc đầu dự định luyện chế một viên trúc cơ đan, thuận tiện ngày sau cho Lâm Triều Nhan trúc cơ dùng. Chậm chạp tìm không thấy phù hợp đan lô, lại gặp gỡ nàng trúng độc một chuyện, sớm tại Nam Hải quan khẩu, hắn cũng đã nghĩ kỹ, triệt để khu trừ nàng cái kia một thân tu vi võ đạo. Sau đó lợi dụng những dược liệu này, trợ giúp nó bước vào tu tiên một đường. Tại cái này võ đạo vi tôn, văn đạo làm phụ thế giới, tu tiên một đường tuyệt đối thuộc về dị loại. Lâm Triều Nhan vẻ mặt đau khổ, cứng đầu uống hết, chỉ chốc lát quen thuộc bối rối đánh tới, trực tiếp dựa vào tại trên bả vai hắn ngủ đi qua. Tiếp lấy, Liêu Tử Nôn bàn tay đặt ở trên lưng nàng, một cỗ linh lực màu vàng nóng cấp tốc xuyên thấu qua bàn tay tiến vào đối phương thể nội. bắt đầu không ngừng ẩn dưỡng lấy kỳ kinh bắt mạch, cứ việc những cái kia gân mạch đứt gãy, cũng tại lúc này thông qua linh lực ngưng tụ mà thành, trở thành mang theo màu vàng nhạt gân mạch. Thời khắc này kỳ kinh bắt mạch, dù là cựu phẩm phía trên tiên thiên, cũng khó có thể phát giác mảy may dị thường. Người ở bên ngoài xem ra, nàng như trước vẫn là gân mạch đứt đoạn tình huống. Cửa viện, 800 dặm đúng lúc đi ngang qua, xa xa nhìn qua giúp vào với nhau hai người, không khỏi mắt hiện nước mắt. Đại tướng quân cả đời đều tại vì đại hạ bỏ ra, có này phu quân chăm sóc, cũng là một chuyện tốt. Đáng tiếc cô gia không có khả năng vừa nghĩ tới Liêu Tử Ngôn chỉ là một kẻ tiểu thư sinh, liền không nhịn được thở dài đứng lên. Dù là chỉ là tú tài cảnh cũng tốt ta, tối thiểu có thể vào triều làm quan, tương lai địa vị cực cao cũng là có khả năng. Nửa giờ sau, phòng khách chính trước, thành chủ, Tam Đại Vương triều 300.000 tiên phong đại quân đã binh lâm Nam Hải quan khẩu, trước mắt mà nói, sợ là không ra hai ngày liền có thể giết tới tại chúng ta Linh Châu thành. Vương Tôn thần sắc bối rối, từ bên ngoài bước nhanh chạy chậm tiến đến, vừa rồi vừa mới đạt được tiền tuyến cấp báo, không dám có bất kỳ trì hoãn, trước tiên chạy tới. 800 dặm một thân màu làm tô y y, toàn thân hiện lộ nho nhã khí khái, ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cầm lấy chén trà, cao mày cùng một chỗ, nhấp một miếng, hai ngày trước, ta đã làm cho Ngọc Kiều an bài dân chúng rút lui. Vậy còn ngươi? Thành chủ, ta thanh lão cốt đầu này sinh tại Linh Châu, lao lực nửa đời, còn tại Linh Châu, có lẽ nơi này chính là ta cuối cùng nơi quy tụ. Đắc, đắc, đắc. Một trận gấp rút tiếng bước chân, Truy Phong thần sắc bối rối đi tới, thành chủ không xong, Tam Đại Vương triều tập hợp đại quân sớm đã đột phá Nam Hải quan khẩu, nhiều nhất một ngày sau liền đến Linh Châu thành. Cái gì? Một ngày sau đến Lĩnh Châu thành. Leng keng. 800 dặm trên tay chén trà rớt xuống đất, nước trà vẩy ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tin tức này quá mức làm cho người chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Nam Hải quan khẩu, dễ thủ khó công, dù là chỉ có hơn 100.000 tướng sĩ, cũng đủ để ngăn chặn trước 10 ngày qua. Nếu là có biết được bài binh bố trận tướng quân tại, phòng thủ tới nửa tháng không thành vấn đề. Như thế nào nhanh như vậy? Phế tài. Một đám không biết mùi vị phế tài, cả ngày liền biết ngươi ngươi ta lừa dối, đối mặt địch đến lại như vậy vô dụng. Tức giận đến hắn toàn thân phát run, mắt buốt sắc cơ, nếu là những cái này phế tài là chính mình thuộc hạ. Tất nhiên một kiếm chém chi. Một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra, Vương Tôn, Truy Phong liếc mắt nhìn nhau, đều ở vào trong rung động. Cựu phẩm đại viên mãn khí tức. Thành chủ quả nhiên không tầm thường. Truy Phong, ngươi lập tức đi xem một chút dân chúng rút lui sự tình tiến triển được như thế nào, cần phải trong thời gian ngắn mặt tận khả năng đem bách tính rút lui ra ngoài. Là. Thành chủ. Vương Tôn, lập tức triệu tập tất cả tướng sĩ, ta hiện tại đi tìm đại tướng quân bẩm báo việc này, cùng đồ mặt lộ, trận chiến này không thể tránh được. Chương 14, Binh Lâm Thành Hạ. Chương 14, Binh Lâm Thành Hạ. Hậu viện, trong lương đình, Liêu Tử Nôn nhẹ vỗ về Lâm Triều Nhan phía sau lưng, một cỗ linh lực màu vàng nóng không ngừng tràn vào nó thể nội, vận dưỡng lấy nàng kỳ kinh bắt mạch. Sau nửa canh giờ, nàng mơ màng tỉnh lại, ta lại ngủ thiết đi. Cho dù đã sớm biết mỗi lần uống xong thuốc sau sẽ lâm vào mê man, vẫn như cũng nhịn không được hỏi. "Ân, đi ngủ một lát." "Liêu công tử, kỳ thật ngươi rất không cần phải làm những này, bởi vì ta khả năng cuối cùng không còn sống lâu nữa." Mấy chữ để nàng chậm chạp nói không nên lời. Ánh mắt tràn đầy hãy náy nhìn qua hắn. Những năm gần đây, chính mình một mực buôn ba ở bên ngoài, đối với nữ nhi chiếu cố càng là không xứng trước. Liêu Tử Ngôn không có nói tiếp, ngược lại đứng lên, ngắm nhìn phương xa bầu trời, nhẹ giọng nói nhỏ: "Con người của ta luôn luôn chỉ tin tưởng một câu, đó chính là hết thảy khả năng đều là tại không thể có thể bên trong sinh ra." Nghe vậy, Tiêu Khu chấn động, trong mắt đẹp đều là kinh hãi, nghĩ không ra hắn có thể nói ra những lời này đến. Hết thảy khả năng đều là tại không thể có thể phía trên. Tốt một cái nghịch cảnh tìm lại bản, biến không thể thành có thể. Bởi vì ta tồn tại, bản thân liền là một cái không có khả năng. Nói vừa xong, liền từ bên ngoài truyền đến một trận gấp rút âm thanh: "Đại tướng quân, không xong, việc lớn không tốt." 800 dặm ba bước hóa thành một bước, thần sắc lo lắng chạy vào. "Siêu, siêu." Cẩm Thư, Lê Tĩnh Tư hai người lách mình mà ra, đứng ở đỉnh nghỉ mát phía trước. Hiển nhiên trước đó các nàng một mực trốn ở trong tối. "Chuyện gì?" Lâm Triều Nhan ngước mắt nhìn lại, giờ phút này 800 dặm thành chủ lại không nửa điểm tiên phong đạo cốt, thần sắc bối rối lo lắng, như hoàn toàn không có trợ lão đầu. "Tiên tuyến thám tử hồi báo, Nam Hải quan khẩu đã thất thủ, đại quân nhiều nhất một ngày đến Lĩnh Châu thành." Tề Tĩnh Tư nghe nói lời này, lập tức có chút giận không thể nói, vội vàng xông đi lên, một thanh níu lấy đối phương cổ áo: "Lao đầu, bản tướng kính ngươi là đứng đầu một thành, nếu là hồ ngôn loạn ngữ, đừng có trách bản tướng đánh ngươi một trầu." Cẩm Thư gặp tình hình này, vội vàng tiến lên lôi kéo Tề Tĩnh Tư, trước buông tay, có chuyện hào hào nói. Đối với cô nàng này tính tình, thực sự quá mức rõ ràng, thuộc về một lời không hợp liền động thủ chủ. Dù là đối mặt một phương vương gia, làm theo dám vung đao đối mặt. Như vậy tính tình nóng nảy phía sau, còn có cực kỳ cường đại bối cảnh thâm hậu. Nó ra ra Tề Thương Minh, đại hạ vương triều hộ quốc công, phụ thân Tề Thương Long, trấn bắc đại tướng quân. Nghe nói cô nàng gả cho một vị tuyệt thế kiếm tiên, cậu càng là một vị bước vào kiếm tiên đỉnh tiêm thiên tiêu. Thính Tư buông tay, Lâm Triều Nhan đỡ lấy cái chán, đối với cái này có chút im lặng. Cô gái nhỏ này tính tình chính là qua sông quá bốc lửa. Là đại tướng quân. Tề Thính Tư không tình nguyện buông tay, một màn này thế nhưng là đem 800 dặm chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Vị này chủ thanh danh cũng không có thiếu nghe nói. Hai năm trước, trong vương đô, từ hoàng tử, công chúa xuống đến quý tộc bách tính, cái nào không có từng chịu đựng kỳ độc tay. Huống chi ngay cả Vĩnh Châu vương Hạ Trần đều bị nàng bên đường đánh tơi bời qua. Đây chính là tay cầm mấy chục vạn đại quân vương gia. thân phận cao quý cỡ nào, bị đánh đằng sau hay là không giải quyết được gì. Bởi vậy có thể thấy được, không coi ai ra gì phía sau còn phải có bối cảnh. Lập tức, 800 dặm ánh mắt nhìn chăm chú đến Lâm Triều Nhan trên thân, không hổ là đại tướng quân, ngay cả vị này đều có thể áp chế được. Thành chủ đừng nên trách, nha đầu này tính tình có chút dã, khó tránh khỏi xúc động một chút. Không ngại. Nam Hải quan khẩu thất thủ một chuyện, tuyệt đối là thật, ta đã hạ lệnh dân chúng trong thành mau chóng rút lui. Thời gian quá ít, căn bản không đủ để tất cả bách tính rút lui. Không đủ. Lâm Triều Nhan kêu lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, thời gian căn bản không đủ bách tính rút lui. Còn có rất nhiều bách tính không muốn rời đi, bọn hắn đều ở bên ngoài cầu kiến đại tướng quân 800 dặm trải qua tư tưởng dãy rủa bên dưới, rốt cục vẫn là đem những cái kia không muốn rời đi bách tính thỉnh cầu nói ra. Trên thực tế, hắn thấy đại tướng quân đã vì vương triều bỏ ra rất rất nhiều. Nam Hải quan khẩu một chuyện, thì như thế nào nhìn không ra, những cái kia trên triều đình một ít người đang chèn ép đại tướng quân, phía sau màn liên lụy chi sâu, không dám tưởng tượng. Bây giờ, Lâm Triều Nhan một thân tu vi võ đạo mất hết, còn ngày giờ không nhiều. Dưới loại tình huống này, 800 dặm cũng là không đành lòng lại đi phiền phức nàng. Liêu Tử Nôn liếc nhìn một chút hắn, như có điều suy nghĩ nói, ngươi đây là dự định tử thủ lĩnh Châu Thành, càng muốn đại tướng quân cùng các ngươi cùng một chỗ chịu chết, là thế này phải không? Nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, bị trực tiếp điểm phá tâm tư, hắn nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lao đầu, ngươi coi thật nghĩ như vậy? Tề Tĩnh Tư nóng nảy tính nết, lập tức kìm nén không được, liền muốn xông đi lên đánh hắn. Cẩm Thư liền vội vàng kéo, tức giận, tiểu thư sẽ có chính mình phán đoán, không cần chúng ta sốt ruột. Tiểu nói này, nàng dần dần tỉnh táo lại. Lâm Triều Nhan có chút ngoài ý muốn nhìn xem Liễu Tử Nôn, thế mà có thể một câu nói toạc ra 800 dặm thành chủ tâm tư. Người bình thường có thể làm không đến. Đây chính là một vị cựu phẩm đại viên mãn võ giả. Khánh Trúc từng nói qua hắn là tiên nhân, chẳng lẽ là thật? Không có khả năng. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Âm thầm lắc đầu, vứt bỏ không chân thực ý nghĩ. Liêu công tử, ta nghĩ ra đi xem một chút. Nàng dung khẩn cầu bình thường ngữ khí, coi chừng hỏi đến Liễu Tử Nôn ý tứ. Mấy người xem xét tràng diện này, Tề Tĩnh Tư nắm đấm không khỏi nắm thật chặt, Cẩm Thư ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, một bộ nụ cười của dì ghẻ nhìn qua tiểu thư nhà mình. Bát Bách Lý Lai hồi tại trên thân hai người dò xét, từ từ lâm vào trầm tư. Tùy ngươi, bên ngoài quá ồn áo, ta liền không đi. Liêu Tử Nôn đứng lên, cầm lấy chén thuốc, cất bước đi ra sân nhỏ. Cắt. Tề Tĩnh Tư suy một chút, cảm thấy hắn đây là sợ không dám lộ diện. Cũng là, đại tướng quân như vậy chói lóa mắt người, bên người có thể nào đi theo một cái tiểu thư sinh. Đưa mắt nhìn Liêu Tử Nôn ra sân nhỏ, Lâm Triều Nhan mới quay đầu lại đối với 800 dặm nói chúng ta ra ngoài đi. Ngoài phủ thành chủ, trên đường phố, lít nha lít nhít đầu người đang cuộn trào lấy, nhìn không thấy bờ. Mấy cái này bách tính đều là không nguyện ý rời đi, muốn lưu lại tử thủ lĩnh Châu Thành. Kéo kẹt. Đại môn mở ra, Lâm Triều Nhan tại vạn chúng chú mục nhìn soi mói đi ra. Đại tướng quân đi ra. Khẩn cầu đại tướng quân lưu lại cùng bọn ta kháng địch. Cầu đại tướng quân lưu lại. Cầu đại tướng quân lưu lại. Tiếng như lôi minh, xông thẳng lên trời. Bá. 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 Hơn 100. Không 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 bách tính đồng loạt quỳ xuống, khẩn cầu lấy nàng lưu lại cùng một chỗ kháng địch. Đinh Hai nhức góc tiếng hô to, vang vọng thật lâu ở bên hai, Lâm Triều Nhan hốc mắt từng đỏ, có chút lệ mục, cho đến giờ phút này, nàng mới phát giác được qua lại hết thảy là lớn hạ bỏ ra đều là đáng giá. Hơn 10 vạn người quỳ xuống trang diện, cỡ nào trang quan, cỡ nào rung động lòng người. Đúng lúc này, báo, đại quân đã đến ngoài thành cái gì? 800 dặm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại vị tướng sĩ kia trước người, con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trước đây không lâu, thám tử truyền về tin tức, đại quân tối thiểu còn có một ngày mới có thể đến lĩnh châu thành. Chưa tới một canh giờ, đại quân đã binh lâm thành hạ. Sao mà trầm trọng? Lâm Triều Nhan đôi mắt nhíu lại, thần sắc lạnh lẽo, lệ hát, theo ta đi. Đám người lập tức tránh ra một đầu thông đạo. Đám người nhao nhao hướng về tường thành đi đến. Ngoài thành, một mảng lớn đen nghịt đám người, giống như châu chấu, lít nha lít nhít đầu người. Đây là Tam Đại Vương Triều tập kết 300. Không 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 đại quân. Khoảng cách lĩnh châu thành, không đủ 5 dặm. Đứng tại trên tường thành, nhìn phía trước đại quân, đám người thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, Lâm Triều Nhan bên phải cách đó không xa, một đạo thanh niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chắp tay đứng ở tường thành đầu, tóc dài như mực, không gió bay lên, chân đạp màu trắng viền bạc trường hoa, eo cuốn cực phẩm đai lưng bạch ngọc, cười mang do xuân, phong lãng thần tuấn, tựa như trích tiên bình thường siêu phàm thoát tục. Lâm đại tướng quân, binh lâm thành hạ cục diện, ngươi coi giải thích như thế nào? Thanh niên thanh âm không lớn, lại giống như lôi mình, rung động mỗi người đáy lòng. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, đập vào mắt chính là cái kia đạo cao ngạo, siêu phàm dáng người. Người này không tầm thường. Tất cả mọi người lần đầu tiên gặp hắn lúc, ở sâu trong nội tâm kìm lòng không được nổi lên ý niệm như vậy. Chương 15, kiếm đạo tuyệt đỉnh, Lý Bạch Ti. Chương 15, kiếm đạo tuyệt đỉnh, Lý Bạch Ti. Lâm Triều Nhan vẹn vẹn một chút do xét, liền đã kết luận người trước mắt tuyệt không phải bình thường. Nhất là trên thân cái kia cố bảng quan khí tức, chỉ sợ ngay cả tiên tiên cảnh cường giả đều chưa từng có như thế khí tức khủng bố. Các hạ là? Không trọng yếu. Thanh niên không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại nhiều hứng thú, thụ một vị cố nhân hứa hẹn, tới đây giết ngươi. Lời này vừa nói ra, cái gì? Mọi người đều là rất là rung động, đồng thời từng cái căm tức nhìn hắn. Làm càn, ngươi là ai, còn muốn giết chúng ta đại tướng quân? Tề Tĩnh Tư mắt buốc lửa giận, làm bộ liền muốn xông đi lên liều mạng. 800 dặm, Truy Phong, Ngọc Tiểu cùng sau lưng những cái kia trong thành các tướng sĩ, đều như là thuốc nổ bị điểm lấy một dạng, thần sắc phẫn nộ, hung thần ác sát gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Lâm Triều Nhan một thanh đè lại dục dịch Tề Tĩnh Tư, cười hỏi, ta mặc dù mất đi một thân tu vi võ đạo, nhưng như cũng có thể cảm giác được ngươi rất mạnh. Nếu là ngươi muốn động thủ, chắc hẳn nơi này không có người sẽ là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, thanh niên áo trắng một bộ hài lòng nhẹ gật đầu, không sai. Cái gì? Đám người lại là giật mình, người trước mắt lại kinh khủng như vậy. Phải biết, 800 dặm thế nhưng là một vị chân thật cựu phẩm đại viên mãn, còn lại mấy vị cũng là bát phẩm viên mãn. Cẩm Thư, Tô Lạc Linh, Tề Tĩnh Tư ba nữ cũng là bát phẩm hậu kỳ. Nhiều như vậy vị bát phẩm cao thủ, cộng thêm thành chủ vị này cựu phẩm đại viên mãn, lại không phải người trước mắt đối thủ. Làm sao có thể chứ? Nếu là người khác nói ra lời nói này, bọn hắn nhất định làm trò hề cho thiên hạ. Có thể nói ra lời này người, hết lần này tới lần khác là đại tướng quân Lâm Triều Nhan. Như vậy trình độ có thể tin, không cần đa nghi. Ngươi động nàng một chút thử một chút. Đột nhiên, một đạo cực kỳ bá đạo đến cực điểm thanh âm vang lên, cho dù người còn không có đi vào. Tương thanh cầu thang, người mặc áo xanh, tay nâng viết sách quyển, trong ánh mắt để lộ ra siêu thoát trần thế an bình cùng thâm thúy, ôn tồn lễ độ. Ngực tạm văn mực hư như sương, bụng có thi thư khí từ hoa. Toàn thân thư quyển khí tức lộ ra ngoài, cất bước đi tại cầu thang. Lạnh nhạt, nho nhã. Liêu công tử, người sao tới? Lâm Triều Nhan tinh mỹ trên khuôn mặt xuất hiện một vòng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Liêu công tử sao lại tới đây? Không phải nói không thích ồn ào sao? 800 dặm có chút không nghĩ ra, những người khác cũng là một mặt mờ mịt. Cẩm Thư Lạc cười ha ha, hướng về phía Liêu Tử Ngôn cung kính, cô ra người đã đến. Hắn lạnh nhạt nhẹ gật đầu, ôn hòa cười một tiếng, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm thụ. Một bộ áo trắng lâm nhân gian, eo cuốn ngọc kiếm phá vật địch, chân đạp ngân văn mây trôi dày, kiếm đạo đỉnh cao nhất Lý Bạch Ti Điệp. Lý tiên sinh, người đã đến. Lý Bạch Ti Điệp. Trong chốc lát, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên phóng đại, phảng phất giống như gặp quỷ biểu lộ. Người trước mắt đúng là danh dương thiên hạ, nhân gian mạnh nhất vị thứ ba, đỉnh cao nhất cảnh kiếm tiên Lý Bạch Ti Điệp. Lý tiên sinh. T. Đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nghe được đối phương một câu nói toạc ra thân phận của mình, Lý Bạch Ti không khỏi động dung, có chút kinh ngạc, ngươi có thể nhận ra ta? Thật. Liêu công tử thật nói đúng. Đối phương thật sự là đỉnh cao nhất kiếm tiên Lý Bạch Ti, cái kia được vinh dự 200 năm đến, kiếm đạo đỉnh cao nhất tồn tại. Liêu Tử Nôn cười cười, cầm trong tay quyển sách kia tịch đưa cho Cẩm Thư, lập tức không kiêu ngạo cũng không hèn mọn mở miệng, ta vốn là tới đây chờ ngươi. Chờ ta? Làm sao có thể? Ta tự thành thân đằng sau, liền một mực tại trấn quốc công phủ đọc sách, đủ loại mật quyển, kỳ văn tạp chí ghi chép chờ chút, đều có đang nhìn. Từ bí tịch võ đạo, cho tới dân gian điệu hát dân gian tạp văn, đọc sách nhiều, tự nhiên muốn so người khác hiểu nhiều lắm. Đóng cửa không ra, không có nghĩa là cái gì cũng đều không hiểu, càng không có nghĩa là vô tri cùng kém kiến thức. Một phen xuống tới, đem Lý Bạch Đi cho nói ở càng là làm cho 800 dặm bọn người âm thầm bội phục, Liêu công tử vậy mà đọc nhiều như vậy sách. Cắt. Đọc lại nhiều sách thì có ích lợi gì? Tề Tĩnh Tư cùng Tô Lạc Linh hai nữ trăm miệng một lời khinh thường. Chậm rãi đi đến Lâm Triều Nhan bên người, hắn đưa tay vỗ vỗ nó bả vai, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Lý tiên sinh lúc còn trẻ, cùng Lưu Ly Vương Triều công chủ từng có một đoạn tình nghĩa. Lần này chính là vì nàng tới đây. Thuận miệng nhắc lên. Lý Bạch Đi liền lập tức giật nảy cả mình, không nghĩ tới đối phương ngay cả điểm này đều rõ ràng. Thật là đọc nhiều đọc sách tới. Không sai. Hắn gật đầu, không có phủ định, lập tức trên thân kiếm khí tràn ngập, bá. Một chút, sau lưng từng đạo to lớn kiếm luân hiện lên. Chỉ một thoáng, theo kiếm luân xuất hiện, một cỗ minh ngông, bá đạo kiếm khí cấp tốc quét sạch. Ao ngoong. Phương viên trăm dặm, tất cả nhân thủ dài vừa kiếm, đao, thương, giản, dịu chờ chút binh khí, nhao nhao phát ra một trận run rẩy, phảng phất gặp được bọn chúng chí cao vô thượng vương bình thường. Bịch, bịch, bịch. Lần lượt từng bóng người kìm lòng không được bắt đầu quỳ xuống, bị cường đại kiếm khí áp bách đến quỳ xuống. Lại nhìn Lý Bạch Đi rìa sau lưng, dâng lên to lớn kiếm luân, đến kỹ phía dưới, hết thảy 15 đạo kiếm luân. Kiếm quang như ngày, chói lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. 15 đạo kiếm luân. 800 dặm nửa quỳ, cố nén cảm giác áp bách, ngẩng đầu nhìn một cái. Cái nhìn này thật đem hắn dọa. Chuyên môn kiếm tiên hệ liệt là kinh thế, tuyệt đại, đỉnh cao nhất 4 cái giai đoạn. Trong đó 3 đạo kiếm luân làm một cái giai đoạn. 12 đạo kiếm luân đỉnh cao nhất kiếm tiên, đã là thế nhân nhận biết cực hạn. Huống hồ cho đến nay, chưa từng nghe người nói qua có người có thể đạt tới 12 đạo kiếm luân cấp độ. Mà Liêu Tử Ngôn bên người Lâm Triều Nhan, Cẩm Thư hai người, lại chưa thụ nửa điểm ảnh hưởng. Lâm Triều Nhan quay đầu lại, nhìn một cái sau lưng bách tính, hơn 100,000 bách tính cùng các tướng sĩ, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Lại nhìn ngoài thành, 300,000 quân địch, cũng bởi vì cái kia mênh mông kiếm khí cùng kiếm ý ảnh hưởng, toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất. Vì sao ta nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc nhìn xem Liễu Tử Nôn, cho mình có thể đối kháng kiếm đạo đỉnh cao nhất Lý Bạch Đi thì hắn sao có thể? Tề Tĩnh Tư quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua Liễu Tử Nôn, nội tâm cực kỳ rung động thầm nghĩ, nghèo kết hủ lậu thư sinh như thế nào? Tô Lạc Linh cũng là bị hù dọa quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, nếu là hắn đều tính phế tài, vậy mình bọn người đây tính toán là cái gì? Phế tài cũng không bằng hai nữ nội tâm âm thầm nghĩ. Đối mặt với Lý Bạch Đi liền người kiểu này ở giữa mạnh nhất thứ ba, hắn đều có thể sừng sững phía trước, chưa từng quỳ gối nửa phần. Siêu. Lý Bạch Đi liền đưa tay vung lên, sau lưng kiếm luân biến mất không thấy gì nữa, đám người cảm giác gáp bách ở trên người ngọn núi lớn kia biến mất không thấy gì nữa, toàn thân chợt nhẹ, khôi phục bình thường. Trấn quốc công phủ cô gia Liễu Tử Ngôn, theo như đồn đại, ngươi chỉ là một cái văn không thành, võ không được phế tài. Sau khi kết hôn, xấu hổ không chịu nổi liền một mực tại gia đọc sách. Chuyến luôn có sai a, ngay cả ta cũng không có nắm chắc thắng ngươi. Xem ra ngươi trước kia liền đoán được ta sẽ đến này, khó trách gần như 10 năm chưa từng xuất phủ ngươi sẽ đến này. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch Liễu Tử Ngôn tại sao lại tới đây, chắc là đã sớm ngờ tới hôm nay đây hết thảy. Như vậy xem ra, người này quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Liễu Tử Ngôn trong ánh mắt đều là cương triều nhìn xem Lâm Triều Nhan, đại tướng quân chúng lúc, ta cũng đã đoán được chuyện hôm nay, vì vậy từ Vương đô tới này, vốn cho là Nam Hải quan cầu lúc, ngươi liền sẽ hiện thân, không nghĩ tới là hôm nay thôi. Liễu công tử, ta Lâm Triều Nhan trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hốc mắt dần dần phím hồng, hắn từ Vương đô tới đây, đúng là vì bảo vệ mình. Huống chi, hắn thế mà có được ngay cả nhân gian mạnh nhất thứ ba Lý Bạch Tỷ Diệt đều kiêng kỵ thực lực. Cái kia như thế nào thực lực? Khó trách Cẩm Thư, Khánh Trúc hai cái nha đầu một mực nói hắn là tiên nhân. Liên lần này biểu hiện, cho dù không phải tiên nhân, sợ là cũng không xa đi. Lý Bạch Tỷ Diệt nhân vật này, đã danh dương thiên hạ trăm năm lâu. Không người nào biết hắn thực lực đến cùng cao thâm đến mức nào. Rất tốt. Lý Bạch Tỷ Diệt nhún vai, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, Lâm Tương Quân giết không được, thế nhưng là hôm nay lại còn đến. Liêu công tử có lẽ có thể không đếm xỉa đến, thế nhưng là thê tử ngươi thế nhưng là hộ quốc đại tướng quân, nếu là cái này hơn 100,000 bách tính cùng các tướng sĩ đều đã chết. Vẹn vẹn ngươi cùng Lâm Tương Quân sống sót, ngày sau sẽ như thế nào, chắc hẳn các ngươi so ta rõ ràng hơn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người thoáng như giống như nằm mơ, Lý Bạch Tỷ thế mà bước lui. Đây chính là kiếm đạo đỉnh cao nhất ta. Chương 16, có kẻ này, văn đạo sẽ rất hưng thịnh. Chương 16, có kẻ này, văn đạo sẽ rất hưng thịnh. Kiếm đạo đỉnh cao nhất Lý Bạch Tỷ là nhân gian mạnh nhất thứ ba. Thế mà cứ như vậy lượn bộ. Đám người trừ khó có thể tin bên ngoài, càng nhiều là không thể tưởng tượng nổi. Nói đùa cái gì đây là? Lý Bạch Tỷ như thế nhưng là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ nhân vật. Trời sinh kiếm thể, 5 tuổi tu luyện, 11 tuổi liền một kiếm kinh thế, thành tựu kinh thế kiếm tiên. 30 tuổi thời điểm, vô địch đương đại, thành tựu tuyệt đại kiếm tiên. 60 tuổi, Vũ Thương Minh Hải phía trên, chém giết đời trước nhân gian mạnh nhất thứ ba, nhất cử danh dương thiên hạ thành tựu nhân gian mạnh nhất thứ ba. 120 tuổi lúc, tại Nam Châu, Thiên Nam thành trên không, cùng nhân gian mạnh nhất đệ nhị sơn quân một trận chiến, dựa vào trận chiến này, thành tựu hắn cao nhất kiếm đạo. Bởi vì tại một trận chiến kia ở trong, hắn lĩnh ngộ được một kiếm, tên là Phùng Xuân, ý là cây khô gặp mùa xuân. Chính là bởi vì một kiếm này, từ đó đằng sau, thế nhân nhìn thấy Lý Bạch Tỷ chỉ có chừng 20 bộ dáng. Có người đồn, một kiếm kia Phùng Xuân làm cho hắn khí huyết khôi phục lại thời kỳ tuổi trẻ. Đối với dạng này truyền ngôn, đến nay Lý Bạch Tỷ đều không có đáp lại. Liêu công tử, ngươi thật có thể đánh thắng được Lý tiên sinh sao? Lâm Triều Nhan hỏi ra câu nói này lúc, thanh âm đều là run rẩy, không thể tưởng tượng. Kiếm đạo đỉnh cao nhất Lý Bạch Tỷ là truyền kỳ, nàng thế nhưng là không ít nghe nói, hoặc là nói, từ nhỏ cũng đã nghe nói. Như vậy truyền kỳ ý hệ, đã sớm bị thế nhân ca tụng là tiên nhân bình thường. Hắn có thể còn sống, đều là bởi vì đối với ngươi không có sát ý. Liêu Tử Nôn không cần nghĩ ngợi, nói lên lời này lúc, liền nhìn đều chưa từng nhìn Lý Bạch Tỷ liền một chút. Người sau nghe vậy, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, dù sao, tại hắn cảm giác ở trong, người trước mắt tuyệt đối nguy hiểm. Cho dù là lúc trước đối mặt nhân gian mạnh nhất đệ nhị sơn có lúc, cũng không có loại này tìm đập nhanh. Lâm Triều Nhan nghe chút, lập tức mặt tối sầm, luôn cảm giác Liễu công tử đang nói khoác lác, đây chính là thuộc về truyền kỳ giống như nhân vật. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể giết hắn không thành? Không chỉ là nàng, một bên 800 dặm, Tề Tĩnh Tư bọn người đồng dạng ý tưởng như vậy. Nhưng là, có một chút, dũng khí của hắn tuyệt đối là đám người bội phục. Đối mặt nhân gian mạnh nhất thứ ba Lý Bạch Tỷ Liễu, còn dám lớn như vậy nói không biết thẹn. Tuyệt thuộc người thứ nhất. Liêu huynh đệ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, vừa rồi ta kiếm luân chỉ lộ, chính là cho bọn hắn thành công đánh giết Lâm Tương quân tín hiệu. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, nửa giờ sau, đại quân liền sẽ khởi xướng tiến công. Đến lúc đó, ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối? Một tiếng này Liễu huynh đệ xưng hô, trực tiếp đem đám người cho làm mơ hồ, đã sớm chấn kinh đến không gì sánh kịp. Liêu Tử Ngôn đạm mạc liếc nhìn hắn một chút, lập tức nói, có ta ở đây, liền không ngại. Giờ này khắc này, hắn cảm giác đến trong đan điền, tòa kia to lớn hùng vĩ quan văn, đóng chặt hai phiến cửa lớn, lại ngay tại có chút rung động, từng luồng mênh mông văn khí từ bên trong rào rạt ra. Trong chốc lát, một tia minh ngộ hiện lên trong lòng. Nhìn qua trước mắt đen nghị quân địch, từ nơi sâu xa, tựa hồ có loại liên quan nào đó ngay tại phát sinh. Quay đầu lại, cho Lâm Triều Nhan một cái an tâm ánh mắt, chợt đưa tay vung lên, một đạo bạch quang tràn vào Cẩm Thư mi tâm. Cẩm Thư, nổi trống. Hét lớn một tiếng, người sau lập tức thân thể chấn động, lập tức lách mình đi vào trống trận trước. Đông, đông, thùng thùng, đông đông đông. Sôi sục bành trướng, rung động lòng người tiếng trống vang lên. Hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ, giáp quang ngày xưa kim lân mở. Sương âm thanh đầy trời sắc thu bên trong, trên nắp yến son ngưng đêm tím. Nửa cuốn hồng kỳ lâm dịch thủy, xương trọng cổ lạnh giọng không dậy nổi. Báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu giác ngọc long vì quân chết. Theo tiếng trống vang lên, Liễu Tử Ngôn nhìn lên chân trời, cất bước bước ra, dưới chân hư không lập tức sinh ra một đóa hoa sen màu trắng nâng. Bộ bộ sinh liên. Khi hắn ngâm ra câu đầu tiên hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ lúc, nguyên bản sáng tỏ bầu trời, lập tức tối xuống, hình như có mây đen áp đỉnh chi thế. Tiếng trống trận âm, do khinh mạn từng bước tiến vào kích nhanh. Nhất là một bài thi từ qua đi. Khoảnh khắc do ban ngày biến thành đêm tối, triệt để xác minh câu kia mây đen ép thành tất cả mọi người không khỏi bị một màn này cho rung động thật sâu ở bút lạc kinh phong vũ, thơ ra khiếp quỷ thần. Như vậy năng lực chỉ có đại nho cảnh mới có thể làm đến, chẳng lẽ lại người này đã là đại nho cảnh? Không có khả năng. Trên thân không có chút nào nửa điểm văn khí ra thân, đúng là quái thai. Lý Bạch Di tinh tế phẩm bị một phen, không khỏi trước mắt sáng rõ, tán thưởng, thơ hay a. Một giây sau, nhìn thấy tiên địa sinh ra dị tượng như thế, càng là con ngươi đột nhiên co vào, không khỏi kinh hãi. Một bài thi tử, làm cho trên trời rơi xuống dị tượng, lần này người lại tài, sao có thể không có tiếng tăm gì? Trường thanh tiếp, tương lai văn đạo thánh nhân đều có thể. Xuất khẩu thành thơ, thiên hoa loạn truy, lại có thể bộ bộ sinh liên, càng khắc thường hơn tượng sinh ra, tê. Quái thai a. Một vị đầu đầy hoa dâm lão giả xuất hiện tại 800 dặm bên cạnh, đối với cái này một màn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Truy Phong, Ngọc Kiều mấy người nhìn thấy lão giả đến, nhao nhao cung kính xoay người, gặp qua ngồi ẩn tiên sinh. Không cần những này, lão phu hiện nay liền một người bình thường, nếu không có quân địch xâm phạm. Nghĩ đến tận một phần chút sức mọn, vừa rồi đến đây. Ngồi ẩn lão thần khắp nơi, sờ lên cái cằm râu ria, ngắm nhìn nơi xa, đã hành tẩu giữa không trung liễu tử nôn. Đặc biệt là đối phương dưới chân cái kia từng đóa hoa sen, tuyệt không phải làm bộ. Có thể bộ bộ sinh liên, nhưng không có nửa điểm văn khí hộ thân. Lâm Triều Nhan mỉm cười gật đầu, gặp qua tiên sinh. Liền ngay cả Lý Bạch Tỷ cũng là kiếm chỉ đưa ngang ngực, hơi cúi người chào, gặp qua ngồi ẩn tiên sinh. Đối với cái này, đám người âm thầm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ngay cả nhân gian mạnh nhất thứ ba đều ngồi đối diện ẩn tiên sinh cung kính như vậy. Tiểu tử ngươi, năm đó để cho ngươi đi theo lão phu theo văn, lại không cần, không phải đi kiếm đạo. Ngồi ẩn lão mặt có mấy phần bất đắc dĩ, tiếc hận. Lý Bạch Tỷ sắc mặt tối sầm, không khỏi nhún vai, tiếp lấy không gì sánh được chăm chú. Năm đó ta niên thiếu khí thịnh, kiếm tâm bất ổn, đa khuy tiên sinh mấy tháng chiếu cố, vừa rồi làm ta vững chắc kiếm tâm. Ân tình này, Lý Bạch Tỷ liền một mực không dám quên. Không chút nào khoa trương nói một câu. Nếu không có ngồi ẩn lúc trước chiếu cố, thế gian sợ là không có kiếm đạo đỉnh cao nhất Lý Bạch Tỷ liền truyền kỳ. Chỉ là không nghĩ tới tiên sinh sẽ ẩn cư ở đây. Cần không cần. Ngồi ẩn vội vàng khoát tay cự tuyệt, cho dù lúc trước đối với nó từng có chiếu cố ân tình. Lão phu hiện tại ngược lại là hiếu kỳ kẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Liêu Tử Nôn theo chống trận, bộ bộ sinh liên đạp không mà lên, một bài thi từ phía dưới. Trên trời rơi xuống dị tượng. Đã thành công gây nên ngồi ẩn chú ý ta cũng là chờ mong rất. Lý Bạch Tỷ sờ lên cái mũi, ánh mắt hiện lên một tia kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn là tò mò. Người trước mắt, cùng trong truyền thuyết cái kia phế tài thư sinh căn bản cũng không phải là một chuyện. Chỉ là lần này động tĩnh, sợ là có thể miểu sát một đám văn đạo cao thủ. Đại Hạ Vương triều vị kia bệ hạ đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lại nhìn Liêu Tử Nôn, áo xanh tung bay, không gió mà bay, mái tóc dài đen nóng, tùy ý bay lên, chắp tay đứng ở không trung. Thời Tần Minh Nguyệt thời Hán Quan, vạn lý trưởng trinh người chưa còn. Nhưng làm Long Thành phi tướng tại, không dạy hồ mã độ âm sơn. Hào ngôn trùng thiên, theo chống trận trận trận, oanh minh không ngớt. Ngồi ẩn nghe được thơ này, toàn thân run rẩy dữ dội, đục ngầu đôi mắt bắn ra đạo đạo tinh quang. Có kẻ này, văn đạo sẽ rất hưng thịnh. Một bên khác, Lưu Ly Vương triều chỗ rửa Vương Thác Bạc Hạo, Kim Trướng Hoàng Đình đại tướng quân Kim Quan, Đại Dật Vương triều Hán Vân tướng quân. Ba người đủ ngồi tại trên chiến xa. Nhìn cách đó không xa, Lĩnh Châu thành. Kim Quan một thân màu vàng khôi giáp, dáng người khôi ngô, mắt như ương mắt, dấu dếm âm tàn chi ý. Hứng hờ mở miệng, Thác Bạt huynh thật đúng là hảo tâm cảnh, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh a. Nghe nói trước đây không lâu vừa dẫn đầu 60,000 đại quân vây quét Lâm đại tướng quân hơn vạn người, cuối cùng chạy trối chết. Kéo ra đến cái gì tiên nhân lâm thế, tay không chịu lôi đỉnh loại chuyện hoang đường này đến. Chương 17, anh linh khôi phục. Chương 17, anh linh khôi phục. Ngày trong đại quân, trên chiến xa. Theo Kim Quan châm chọc khiêu khích triển khai, Thác Bạt Hạo thần sắc càng phát ra âm trầm. Lần trước, chính mình tận mắt nhìn thấy, nha đầu kia triệu hoán lôi đỉnh giết người, thậm chí hổ, cuối cùng liên quan 60,000 dũng tướng đều bị xét đánh mà chết. Việc này tuyệt đối không có sai. Lần này, nếu không có mấy triệu đại quân ép đáy, hắn khẳng định không còn dám đến đây. Đều là minh hiếu, Kim Quan huynh liền thiếu đi nói hai câu. Chỉ có một tấm da hổ bao khỏa quanh thân, toàn thân làn da đen kịt, ngang ngược bắp thịt hán mây nhìn viễn phương Lĩnh Châu thành. Rất nhanh, liền nhìn thấy 15 đạo kiếm luân dâng lên khủng bố hình ảnh. Lúc này hưng phấn kêu to, đó là Lý Tiên Sinh thành công, các tướng sĩ, xông lên a. Ra lệnh một tiếng. Giết. Xông. Long tùng tùng. Long tùng tùng. 300,000 đại quân khởi xướng tiến công, chiến xa tiến lên tiếng vang. Thời Tần Minh Nguyệt thời Hán Quan, vạn lý trưởng trinh người chưa còn. Nhưng làm Long Thành phi tướng tại, không dạy hổ ngựa độ âm sơn. Kéo dài thanh âm, mang theo một loại nào đó ma lực. Trong khoảnh khắc, vang vọng toàn bộ bầu trời, vang vọng thật lâu tại mọi người bên hai. Nhưng làm Long Thành phi tướng tại, không dạy hổ ngựa độ âm sơn. Lập tức, hình như có mấy vạn người hô to hai câu này thi tử. Bá. Chân trời chỗ sâu, một chùm bạch quang huy sái xuống tới, chiếu rọi tại Lĩnh Châu thành cửa ra vào. Gió. Gió lớn chính lên. Bạch quang chiếu rọi địa phương. Hí 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 hí. Hí. Hí 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 hí. Hí. Đắc. 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 Đều nhịp tiếng bước chân, hình như có thiên quân vạn mã. Đang từ bạch quang bên trong đi tới. Một đạo hai mắt bước lên u quang, tướng quân giả dạng, cưới màu u lam chiến mã, dậm chân đi ra. Trên tường thành. Ngồi thấy ẩn hiện bạch quang lộ ra xuất thân ảnh, lập tức kinh hô, từ xưa đến nay người thứ nhất, phong sói ở tư hoác đến bệnh đại tướng quân. Hoác Lai bệnh. Đây chính là đại hạ thiên cổ một trong danh tướng. Tiếp theo. Lại là một bóng người cưới ngựa đi ra. Tinh trung báo quốc nhạc tiểu phi, nhạc tương quân. Ngồi ẩn âm thanh run rẩy đứng lên, làm người kiến thức rộng rãi. Vẹn vẹn một chút, liền nhận ra bạch quang đi ra người thân phận. Nhưng mà, cái kia buộc bạch quang chiếu rọi chỗ, vẫn còn tiếp tục lộ ra xuất thân ảnh. Về sau, từng đạo bóng người xuất hiện, không một không khiếp sợ lấy thế nhân. Có được bá vương danh xưng hạng đà vũ, vinh tiên hàn thất tín, vinh gia chí thánh tôn đại võ. Trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp triệu nhật tiên, sát thần trắng đổ lên. Từ bất đạt, Lý Cương Tĩnh, Vương Tiến Đào, Trương Tổng Lương, quan vân đoạn theo ngồi ẩn tiên sinh, từng tiếng kinh hô. Đây là chúng ta đại hạ đã từng chiến tử xa trường danh tướng, mỗi một vị đều là huy hoàng một thời đại tồn tại. Anh linh của bọn họ tại sao tới đây? Không ít người bắt đầu tò mò. Lý Bạch Áo ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tại Liêu Tử Nôn trên thân. Trong miệng than nhẹ, nhưng làm Long Thành Phi tướng tại, không dạy hồ ngựa độ âm sơn. Một giây sau, hắn tựa hồ có chút minh ngộ, mấy cái này danh tướng anh linh, sợ không phải vì thủ hộ đại hạ mà lựa chọn khôi phục. Hậu sinh, vì sao cho nên triệu? Một đạo thâm trầm xa xăm, hơi có mấy phần khàn giọng tiếng vang, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Phản phất cũng không phải là thanh âm của một người, mà là ngàn vạn người trong cùng một lúc hô lên tiếng vang. Dung trời, hám địa, khiếp người tâm. Thật lâu tiếng vọng, chậm chạp chưa tán. Chỉ gặp Lâm Triều Nhan liền vội vàng tiến lên, không người lại con, tiếng như hùng trùng, hiện có ngoại bang ngoại dợ mang theo 300,000 đại quân xâm phạm, Linh Châu thành lung lay sắp đổ. Khẩn cầu chư vị tiền bối tương trợ, chống cự ngoại địch. Giữa không trung bên trên, Liêu Tử Nôn đứng chắp tay, trên thân áo xanh, không cách nào tự động, tóc dài tùy ý tung bay lấy. Đôi mắt mang theo một tia khen ngợi, nhìn qua Lâm Triều Nhan. Cẩm thư. Hắn khẽ gọi một tiếng, người sau lập tức hiểu ý, lập tức lại một lần nữa lôi chống trận. Thùng thùng trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh. 800 dặm phân giới chướng tiêu đốt, 50 giây lật tái ngoại âm thanh, xa trường thu điểm binh. Bá, bá, bá. Những anh linh kia lập tức nghiêm túc, đều nhịp, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa. Cao nhìn qua trên tường thành, Lâm Triều Nhan nhanh chóng từ một vị tướng sĩ trong tay cầm qua một lá cờ, đó là thuộc về đại hạ cờ sĩ. Phương Đông Đỏ tướng sĩ ở đâu? Tại. Từng tiếng gầm thét đáp lại, tiếp theo, vài trăm người cấp tốc lẫn nhau dựng đứng lên một cái đài cao, trọn vẹn 30 mét độ cao. Mấy cái này tướng sĩ rất rõ ràng đại tướng quân giờ phút này ý đồ. Bởi vậy, ngầm hiểu bình thường, nương tựa theo tự thân dựng đi ra, một cái hoàn toàn do người tạo thành đài cao. Nàng cầm trong tay yêu diễm cờ sĩ màu đỏ, đi vào đài cao trên cùng. Tề Tĩnh Tư đứng ở tất cả tướng sĩ chỗ cao nhất. Đại tướng quân tới đi. Dứt lời, một tay lấy Lâm Triều Nhan giơ cao ở trên đỉnh đầu. Theo sát, một vòng màu đỏ tung bay ở trên không, giống như một đoàn nhảy lên hỏa diễm, càng giống như một vòng huyết dịch đang lưu động. Tại trong gió lớn, tùy ý chập chờn, bay phất phới. Cái này một vòng đỏ, độc thuộc về đại hạ các tướng sĩ tín ngưỡng. Phía dưới, Hoắc Lai Bệnh nhất đẳng anh linh cấp tốc nửa quỳ bên dưới. Hoắc Lai Bệnh mang theo 200,000 tướng sĩ anh linh khôi phục, thế tất là lớn hạ trận chiến cuối cùng. Chúng ta chi tín ngưỡng, sinh tại đại hạ, chung với đại hạ. Nếu có chiến, triệu tức đến có thể chiến, chiến tất thắng. Nguyện lấy chúng ta thân thể, đúc thành hộ vệ đại hạ độ cao tường. 200,000 anh linh ngửa mặt lên trời thở phào, thanh âm chấn thiên hám địa. Liên đối trên 9 tầng trời mây đen đều bị trong khoảnh khắc sông mở bình thường. Trên tường thành, 800 dặm cùng Lĩnh Châu thành một đám bách tính, các tướng sĩ, từng cái đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Lâm Triều Nhan tại không trung, nhìn xuống phía dưới những cái kia danh tướng các anh linh. Phen này lời thề, chết để rung động nàng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh trở lại. Làm hộ quốc đại tướng quân, vốn cho là tính ngưỡng của chính mình liền đã rất đáng ngưỡng. Thế nhưng là giờ phút này, cùng mấy cái này các danh tướng so ra, còn thiếu rất nhiều. Trong chốc lát, nàng nhịn không được hét lớn, chúng ta chi tín ngưỡng, sinh tại đại hạ, chung với đại hạ. Nếu có chiến, triệu tức đến có thể chiến, chiến tất thắng. Nguyện lấy chúng ta thân thể, đúc thành hộ vệ đại hạ độ cao tường. Đại hạ và thuế. Sau lưng trong thành các tướng sĩ, dân chúng cũng đồng dạng hô to đứng lên. Tiếng hô rung trời. Một bên khác, vừa mới khởi xướng tiến công mệnh lệnh hắn mây, đột nhiên nghe được khổng lồ như thế động tĩnh. Đội vàng quay đầu nhìn qua Thác Bạt Hạo, Kim Quan hai người. Trận chiến này nếu không thể hủy diệt đại hạ, Cửu Châu cục diện sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ nhìn thấy một đầu ngủ say đã lâu Phương Đông Cự Long, ngay tại từ từ khôi phục. Kim Quan thần sắc cũng là 10 phần nghiêm trọng, tán đồng nhẹ gật đầu, như vậy huyết tính, cho dù chiến tử nhiều năm, cũng có thể chiếu rọi bây giờ. Nhất là người kia, chỉ dựa vào một bài thi tử, gây nên anh linh khôi phục. Đại hạ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta không khỏi bắt đầu tin tưởng trước đó không lâu Thác Bạt huynh lời nói. Cho đến giờ phút này, hắn mới hồi tưởng lại, trước đó Thác Bạt Hạo dẫn đầu 60,000 đại quân, bị một người triệu hoán lôi đỉnh đánh sát. Sơ nghe thời điểm, chưa từng nghe thấy, tự nhiên xem như một chuyện cười. Liền trước mắt sự tình tới nói, nghĩ kỹ lại, một bài thi tử dẫn 200,000 anh linh khôi phục. Hai chuyện ở giữa, tựa hồ cũng là tồn tại căn bản không có khả năng. Thác Bạt Hạo cái trán xuất hiện một vòng mồ hôi lạnh, trong đầu rõ ràng nghĩ lại tới cô gia nhà ta là tiên nhân. Đạo thân ảnh tiểu tiểu kia hô lên câu nói kia, nếu là mình không có nhìn lầm, người kia tựa hồ chính là Lâm đại tướng quân phu quân Liễu Tử Nôn. Bất kể như thế nào, chúng ta lần này mục đích thế nhưng là hủy diệt đại hạ. Đừng quên sau lưng còn có 700,000 đại quân chạy đến. Mặc dù hắn lợi hại hơn nữa, khôi phục 200,000 anh linh lại có thể thế nào? Nếu đã chết qua một lần, lại gọi bọn hắn chết một lần lại có làm sao? Hán Mây ánh mắt lấp lóe vẻ điên cuồng, lạnh lùng mở miệng. 200,000 anh linh xuất hiện, ngoài ý muốn bên ngoài. Nhưng là, lần này tập hợp đại quân tiến công đại hạ, chính là Tam đại vương triều tình thế bắt buộc. Mặc kệ con đường phía trước xuất hiện bất kỳ trở ngại, thẳng tiến không lùi, quét ngang hết thảy. Chương 18, Văn đạo chúc phúc. Chương 18, Văn đạo chúc phúc. Tiếng trống trận âm thanh thúc hăm hở tiến lên, tinh kỳ phần phật đạp hành trình. Nương theo lấy tiếng trống trận vang, các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đi lên sông pha chiến đấu, giết đến quân địch không chừa mảnh giáp. Hoắc Lai bệnh rút ra bên hông phối kiếm, giơ lên một chỉ. Sông. Trong chốc lát, gọi trung thiên, 200. Không 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 anh linh sông tới giết, cùng 300. Không 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 quân địch va chạm vào nhau, chém giết triển khai. Cẩm Thư. Liêu Tử Nôn lần nữa lên tiếng, người sau lập tức hiểu ý tiếng trống trận âm bắt đầu biến hóa. Cẩm Thư ở thời điểm này lại lôi lên xuất trinh tiếng trống càng gõ càng rộn rập, giống như lũ quét cuốn tới giống như, làm cho lòng người sinh sôi sục, nhiệt huyết sôi trào đến cực điểm. Nhìn qua hai quân chém giết tràn diện, Liêu Tử Nôn đôi mắt lấp lóe qua một chút do dự, lúc này mở miệng, nổi giận đùng đùng, dựa vào lan can chỗ, giả dích Vương Nghị. Nhấp nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. 30 công danh bụi cùng đất, 8000 dặm đường mây cùng tháng. Chớ bình thường, chẳng thiếu niên đầu, không bi thiết. Tịnh Khang hổ thẹn, do bị tuyết. Thần tử hận, khi nào diện? Giá Trường Sa, đạp phá Hạ Lan sơn thiếu. Chí khí cơ bữa ăn hổ lộ thịt, đàm thiếu khát uống hung nô máu. Đợi từ đầu, thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết. Chẳng biết tại sao, nhìn qua trước mắt những cái kia khôi phục anh linh, hắn kìm lòng không được ngâm ra bài này đầy xuống đỏ. Lập tức, bá trên bầu trời, một đạo màu trắng văn khí vẩy xuống, ngay tại trên chiến trường chém giết anh linh, đều bị vẩy xuống văn khí bao phủ. Khoảnh khắc, những anh linh kia phảng phất bị đánh máu gà một dạng, biến dị thường hưng phấn cùng kích động, thực lực cũng là gấp đôi tiêu thăng. Đây là ngôi ẩn con ngươi ngưng tụ, thần sắc đầu tiên là sức sở, tiếp lấy kích động hô, văn đạo chúc phúc. Đây là trăm năm khó gặp một lần văn đạo chúc phúc. Thi từ này tuyệt đối là thiên cổ khó gặp, có thể dẫn tới văn đạo dị tượng, ban thưởng phúc trạch, hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thơ hay. Cách đó không xa, Lý Bạch Áo biểu lộ kinh ngạc nhìn qua giữa không trung bên trên, Liễu Tử Nôn bóng lưng. Giờ phút này, cái kia đạo thân ảnh đơn bạc dần dần bắt đầu cao lớn đứng lên, phản phất một tòa không cách nào vượt qua cao phong. T. Hắn hít sâu một hơi. Một bài thi tử dẫn tới 200. Không 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 anh linh khôi phục. Bây giờ lại một bài thi tử, để văn đạo ban thưởng phúc trạch, làm cho những anh linh kia thực lực đại tăng, sĩ khí phóng đại. Ngươi đến cùng là yêu nghiệt gì? Thật lâu, hắn thần sắc đắm chát, nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh trở lại. Làm kiếm đạo đỉnh cao nhất, nhân gian mạnh nhất thứ ba, tự cho là gặp qua rất nhiều không tầm thường sự tình. Đáng tiếc, hôm nay liên tiếp phát sinh sự tình, đều để hắn chưa từng nghe thấy, càng không thể nào gặp qua nói chuyện. Giết a, các tướng sĩ, sung. Chỉ là ngoại bang, bất quá đám ô hợp, vấn đề không lớn. Trên chiến trường, Hoắc Lai bệnh chém giết hai vị bát phẩm viên mãn địch tướng sau, hưng phấn hô to. Lâm Triều Nhan giơ cao cờ sĩ, đôi mắt đẹp nổi lên kích động gợn sóng, nhìn phía dưới những cái kia sông pha chiến đấu anh linh, nhất là Liêu Tử Ngôn một bài thi tử, dẫn tới chúc phúc hình ảnh, lập tức để nàng hơi giật mình, càng nhiều chính là vui vẻ cùng kích động. Liêu công tử, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Nắm chặt cờ sĩ hai tay, bởi vì kích động, nhịn không được run rẩy. Liêu công tử hắn 800 dặm toàn thân rung động, trước mắt một màn này, cả kinh hắn ngay cả câu đầy đủ đều nói không ra. Không thể tưởng tượng. Không, càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Tô Lạc Linh, Tề Tinh Tư hai nữ, trước đó chưa từng có rung động. Cho tới nay, các nàng đều nhận định Liêu Tử Ngôn chỉ là một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, căn bản không xứng với đại tướng quân. Từng có lúc, vô số lần muốn âm thầm bụng trộm giải quyết hắn. Thế nhưng là, hôm nay nhìn thấy Liêu Tử Ngôn, làm các nàng có loại ảo giác. Hắn hay là người thư sinh kia sao? Một người một mình đối mặt nhân gian mạnh nhất thứ ba, không lùi bước, liền đã rất đáng gờm. Trước mắt, lấy thi tử khôi phục anh linh, làm thủ hộ lĩnh Châu Thành, cùng 300. Không 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 quân địch chém giết. Loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều không chân thực. Lại thật sự phát sinh ở dưới mắt. Tiếng chém giết không ngừng, tiêu thảm, tiêu rên, thi thể bay tứ tung. Tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt. Bất quá, thảm liệt hai chữ, chỉ có thể đối địch quân mà nói. Trái lại đại hạ bên này, đều là một chút chết đi anh linh. Nói ngay thẳng một chút, chính là đánh với ngươi đấu, chém giết căn bản không phải người. Ngươi ứng đối như thế nào? Lúc đầu trên nhân số, chiếm hết ưu thế, 300. Không 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 đại quân đối đầu 200. Không 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 thể nghi ngờ, khẳng định thuộc về nghiền ép cục. Má ơi, bọn gia hỏa này căn bản đánh không chết. Rõ ràng chỉ là thất phẩm bên trong, có thể nào bại thất phẩm đại viên mãn? Cho hắn một đao, còn có thể nhếch miệng cười một tiếng trả lại, cái quỷ gì? Trên chiến trường, Tam đại vương triều tập hợp đại quân, đây chính là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng ngợp bức, dẫn đến 300. Không 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 đại quân bị 200. Không 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 anh linh đè lên đánh. Không đến nửa canh giờ, liền đã ngã xuống một nửa, chỉ còn hơn 100. Không 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 quân địch tại chống cự lấy, căn bản đánh không thắng, chạy a. Rốt cục, có người ngăn cản không nổi nội tâm sợ hãi, quay đầu liền chạy. Tiếp theo, rất nhiều người nhìn thấy loại tình huống này, nhao nhao bắt đầu đánh tới bời, chạy. Hậu phương, trên chiến xa, thời khắc chú ý chiến trường nhất cử nhất động ba vị chủ tướng bọn họ. Làm cản, các ngươi có thể nào làm đạo binh? Cho bản tướng giết trở về. Hán Vân giận dữ rút kiếm, tiến lên liền đánh giết chạy trốn tướng sĩ. Làm sao? Sợ chết loại chuyện này, có một liền có hai. Hơn 100. Không 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 tướng sĩ chạy trốn. Bằng ba người bọn họ, căn bản không ngăn cản nổi. Tính toán, chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút lui, những cái này ra hỏa, căn bản cũng không phải là người. Ngươi để các tướng sĩ đánh như thế nào? Thác Bạt Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm khẽ run, một bộ lòng còn sợ hãi. Đại hạ, thật đúng là thần bí khó lường, liên đối chết đi đã lâu tướng sĩ đều có thể khôi phục. Xem ra lần này trở về, được thật tốt cùng vương chủ nói một chút tình huống, có phải hay không đối với đại hạ nhượng bộ lui binh, để tránh ngày sau gặp nạn. Trên tường thành, 800 dặm nhìn ra xa những cái kia chạy trốn quân địch, kích động hô to, thắng, chúng ta thắng, tất thắng, tất thắng, đại hạ tất thắng. Các tướng sĩ, dân chúng kìm lòng không được hô to. Lâm Triều Nhan cả người ngây ra như phỗng, thất thần giống như nhìn qua phía dưới chiến trường, không sợ chiến ý chí bất khuất. Thẳng đến một sát na này mới hiểu được, lời thề không chỉ có chỉ là lời thề đơn giản như vậy, liên đối còn có trách nhiệm, bảo vệ, thủ hộ đại hạ trách nhiệm. Nếu có chiến, triệu tức đến có thể chiến, chiến tất thắng. Một câu nói kia chân chính hàng nghĩa, giờ phút này bị trước mắt những anh linh kia đại quân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Vì vương triều hoàn chỉnh mà chiến, vì vương triều an bình mà chiến, vì vương triều quật khởi mà chiến, vì vương triều tương lai mà chiến. Đây cũng là lớn hạ tướng sĩ ý nghĩa. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, trong mắt nàng ánh sáng càng ngày càng sáng, nội tâm một loại nào đó hạt giống càng thêm thâm căn cố đế. Liêu Tử Nôn quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Triều Nhan trong lòng tín niệm trở nên vô cùng kiên định, không khỏi đắng chắt lắc đầu, xem ra muốn mang nàng trở về Đôn Đô đã là một kiện không thực tế sự tình. Liêu Mô cảm ơn chư vị tiền bối. Hắn hướng phía một đám anh linh có chút không người. Chiến sự đã định, 200,000 anh linh đi vào cửa thành, đều nhịp hoác lai bệnh cầm đầu, chậm chạp chưa chịu rời đi. Thật lâu qua đi, chưa đem có một chuyện khẩn cầu tiên sinh, chưa đem có một chuyện khẩn cầu tiên sinh, chưa đem có một chuyện khẩn cầu tiên sinh. Bịch. Tất cả anh linh đồng loạt nửa quỳ xuống tới, hướng về phía Liêu Tử Ngôn hô to. Thanh thế đinh thái nhức óc, ngập trời không dứt. Trong thành, những tướng sĩ kia, dân chúng đều là từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, nhìn xem quỳ xuống một mảnh các anh linh. Trong lúc nhất thời, không biết làm sao, lại càng không biết bọn hắn vì sao như vậy. Ánh mắt thống nhất nhìn về phía Liêu Tử Ngôn chỗ phương hướng. Các anh linh khôi phục, đại chiến qua đi, tại sao lại khẩn cầu hắn? Tất cả mọi người trong đầu không khỏi hiện ra dạng này nghi vấn. Lâm Triều Nhan sau khi rơi xuống đất, đem cờ xí giao cho một bên tướng sĩ, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nghi hoặc. Nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia, thâm tư phức tạp. Chương 19, anh linh nhóm thỉnh cầu. Chương 19, anh linh nhóm thỉnh cầu. Trận chiến này, thắng. Làm đại hạ một thành viên, không có người sẽ không cao hứng. Chỉ là 200,000 anh linh đồng loạt quỳ xuống khẩn cầu Liêu Tử Ngôn hình ảnh, làm cho tất cả mọi người kinh nghi, khó có thể tin, kinh ngạc, ngộp bơ. Liêu Tử Ngôn cũng là lông mày nhíu chặt, thần sắc không hiểu, chư vị có chuyện gì? Thê tử của ta chính là đại hạ hộ quốc đại tướng quân, nếu là chư vị sở cầu là tại hạ đủ khả năng, tất nhiên xông pha khói lửa. Suy tư một lát, hắn lớn tiếng đáp lại, một đám anh linh lập tức mừng rỡ. Đa tạ tiên sinh. Dứt lời, một cỗ khổng lồ ý niệm chi lực cấp tốc đánh út về phía Liêu Tử Ngôn. Trong khoảnh khắc, chân tướng nhất thanh nhị sở, chúng ta cáo tử. Những anh linh kia quay người đi hướng mạch quang, một giây sau từng cái biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Liêu Tử Ngôn sửng sốt tại nguyên chỗ, thật lâu không thể trở về qua thần đến. Vừa rồi cố ý niệm kia chi lực đã hoàn toàn đem các anh linh tố cầu hiện ra đến rõ ràng. Đại hạ vương triều mặt ngoài nhìn như phồn vinh hưng thịnh, trên thực tế mục nát trong đó. Những anh linh kia tử tôn bọn hậu bối đều bị ức hiếp đánh giết, có nghèo rất mùng tơi cả đời, có làm nô tỳ cả đời. Bọn hắn tiền bối đây chính là vì đại hạ xông lên phía trước nhất tướng sĩ, thậm chí không tiếc tự thân sinh tử cũng phải liều một cái an bình tương lai. Thật đúng là cho ta ra một tốt nan đề a. Liêu Tử Ngôn thở dài một tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ. Vốn nghĩ đời này liền hảo hảo tu chính mình tiên, thành tựu tương lai đại đạo liền có thể. Ai có thể nghĩ, không muốn tự thân vào cuộc hắn, hiện nay đã sớm người trong cuộc. Các ngươi liền không sợ ta kết thúc không thành sao? Liêu Tử Ngôn rất rõ ràng một việc, những anh linh kia khẳng định là nhìn ra dị thường của mình. Bằng không, sao có thể cầu hắn? Quay đầu lại nhìn Lý Bạch Cáo vị trí chỗ ở, đã sớm trống rỗng. Chạy thật nhanh, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Liêu công tử, những anh linh kia Lâm Triều Nhan bước nhanh đi tới, đối với các anh linh thỉnh cầu, ngược lại là hết sức quan tâm. Vậy nhưng ngược lại là đã từng là lớn hạ vào sinh ra từ các tiền bối, liên đối sau khi chết còn có thể bởi vì tín niệm khôi phục. Đối với những anh hùng này bọn họ, mặc kệ là loại nào thỉnh cầu, lẽ ra thay bọn hắn hoàn thành mới là. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta đã đáp ứng bọn hắn, chắc chắn hoàn thành. Luốt luốt cái mũi, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Vốn định cầu thả đứng lên, hảo hảo tu cái tiên. Hiện nay 200,000 anh linh thỉnh cầu, Liêu Tử luôn có dự cảm, nếu như mình không tiếp nhận những anh linh này thỉnh cầu, chỉ sợ đời này lương tâm bất an, sẽ dẫn đến tâm cảnh bất ổn. Từ đó về sau, tu tiên một đường, chỉ có thể vĩnh cửu dừng lại tại kim đan viên mãn cảnh giới này. Chợt, ánh mắt của hắn đặt ở Lâm Triều Nhan trên thân, chốc lát sau, không kiêng nể gì cả cười như điên ha ha ha. Một cái cực kỳ ý nghĩ điên cuồng ở trong lòng ấp ủ từ khi tu luyện tới kim đan viên mãn sau, những năm gần đây, một mực chậm chạp không thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Văn cung từ khi văn khí viên mãn đằng sau, một mực đại môn đóng chặt. Trước mắt loại trạng thái này, nếu là không đi cải biến, sợ là sẽ phải tiếp tục đến không biết thời gian. Đã như vậy, nàng đã nhận định là thủ hộ, bảo vệ đại hạ làm duy nhất, kiên định như vậy tín ngưỡng cũng là giấc mộng của nàng. Ngày đó tu vi ngươi mất hết, như vậy một thân tu vi này liền cho ngươi, cũng tốt để cho ta an tâm lên phía bắc. Đôi mắt lấp lóe qua một tia tinh quang, Liêu Tử Ngôn quyết định nghĩ đến. Bởi vì các anh linh tình cầu lên phía Bắc một chuyện, bắt buộc phải làm. Lâm Triều Nhan bởi vì hôm nay một chuyện, nội tâm trở nên vô cùng kiên định. Chỉ sợ ngay cả chết, đều được muốn chết tại hộ vệ đại hạ bên trên. Trăng sáng treo cao, bóng đêm mông lung. Phủ thanh chủ, hậu viện, đình nghỉ mát. Liêu Tử Nôn ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, uống trà. Trước mặt, một tên tướng sĩ cầm một khối bóng ánh sáng long lanh linh thạch, đưa tới trên bàn đá. Liêu tiên sinh, đây là tiền đại nhân mệnh nhỏ đưa tới. Tướng sĩ cung kính cúi người, sau đó bước nhanh lui xuống đi. Thấy thế, ngồi ở một bên Lâm Triều Nhan cảm thấy hứng thú, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó mở miệng, cái này không phải liền là một khối lưu ly tảng đá sao? Lưu ly tảng đá? Liêu Tử Nôn thần sắc liền giật mình, lúc này vui tươi hớn hở, cũng không phải cái gì lưu ly tảng đá, mà là một loại hiếm có bảo bối. Dưới mắt nói cái gì, ngươi cũng sẽ không hiểu, về sau ngươi sẽ biết. Cầm lên linh thạch, phía trên linh khí rào rạt, rốt cuộc tìm được linh thạch. Xem ra Tiền Sâm tên kia không để cho chính mình thất vọng. Nội tâm của hắn không nhịn được nghĩ đạo. Tiền Sâm đã từng trấn quốc công phủ cái trước tiên sinh dạy học. 6 năm trước, lão gia tử điều động hắn đến hậu viện dạy bảo Liêu Tử Nôn. Chưa từng nghĩ, bị Liêu Tử Nôn xuất ra một bộ trận pháp bách khoa toàn thư, cùng một chút làm tinh phía trên kiến thức khoa học kỹ thuật trò chinh phục. Từ đó đằng sau, đi theo ở bên cạnh hắn nửa năm lâu, cũng là Liêu Tử Nôn dạy bảo cái thứ nhất tiếp xúc người tu tiên. Cuối cùng, rời đi Vương Đô, tiến về Thông Châu. Vừa đi chính là 6 năm, cũng không biết gia hỏa này thế nào. Liêu Tử Nôn cầm lên linh thạch, một đạo linh lực quán chú. Bá. Một chút, từ trên linh thạch mặt dâng lên một đạo bạch quang. Tiếp lấy một đạo hư ảnh xuất hiện. Theo sát, một cái không gì sánh được rõ ràng bóng người xuất hiện tại trước mặt. Thấy thế, hắn lập tức kinh hô, chiếu ảnh. Bên cạnh Lâm Triều Nhan giật mình che miệng nhỏ, trong đôi mắt rung động sắc thái lấp loé không ngừng. Khá lắm. Thanh này là triệt để bắt hắn cho chấn kinh ở cô gia, khi ngài nhìn thấy cái này thời điểm, liền chứng minh linh thạch đã đến ngài trên tay. Thuộc hạ không phụ trọng thác, đi vào Thông Châu 6 năm lâu. Trong lúc đó không ngừng nghiên cứu trận pháp, 5 năm trước thực hiện thiên cung kế hoạch tại 10 vạn mét trên không trung, thực hiện một cái trận pháp trạm cuối cùng. 5 năm trong lúc đó, đưa 5 cái thiên cung tinh thượng tiên, xây dựng một cái không gì sánh được ổn định trận pháp trạm cuối cùng. Đồng thời, thông qua đưa lên trận pháp, trước mắt đã bao trùm nửa cái Cửu Châu. Còn có thể thông qua mấy cái này trận pháp ở giữa liên hệ, tiến hành định vị. Tin tưởng không ngoài 1 năm thời gian, toàn bộ Cửu Châu đều có thể bao trùm. Ta cho cái này trạm cuối cùng lấy một cái tên, gọi thiên tinh đều là bởi vì tại phía xa trên trời, cực giống ngôi sao. Liêu Tử Ngôn nghe đến đó, cả người đều tê. Thiên cung kế hoạch, thiên tinh. Đây không phải lúc trước nhàm chán lúc cho tiểu tử này nói lên làm tình qua lại sao? Nghe cố sự liền nghe cố sự, ngươi nha còn đem cố sự chuyển vào hiện thực. 3 năm trước đây, chúng ta thành công để luyện ra tinh cương, còn có thuốc nổ chế tạo, đều 10 phần thành công. Thông qua trận pháp khắc lục, tinh cương đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Trước mắt đang tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, gió đông kế hoạch. Gió đông kế hoạch. Liêu Tử Ngôn biểu tình ngây người, tiếp lấy hồi tưởng lại. Nhớ kỹ một ngày nào đó, đã từng nói, đại hạ nếu là muốn quật khởi, chỉ là dựa vào võ giả, còn thiếu rất nhiều. Nếu là có được cường đại lợi khí, một loại có thể trong khoảnh khắc cải biến chiến trường lợi khí, tuyệt đối thuộc về dị loại. Càng là tại các đại vương triều ở giữa có thể nói lên nói mấu chốt. Kết quả là, hắn đem đã từng gió đông chuyển phát nhanh nói một lần. Ai biết, Thiên Sâm tiểu tử này, thật là có phương diện này ý nghĩ. Thậm chí hổ, đều đã thành công tiến hành. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu là thiên tinh thành công, gió đông kế hoạch hoàn thành. Đến lúc đó, chẳng phải là Cựu Châu bên trong, không đối thủ nữa. Hắn biết nói chuyện. Lâm Triều Nhan lui ra phía sau mấy bước, thất kinh nhìn qua hư ảnh kia, kinh hãi kêu lên. Thiên phương giả đàm. Trên một tảng đá phương xuất hiện một bóng người, còn có thể nói chuyện. Trước đó chưa từng có. Chương 20, lão thần tạ bệ hạ ân không giết. Chương 20, lão thần tạ bệ hạ ân không giết. Vương Đô, Thuận Tiên Điện. Bệ hạ, hộ quốc đại tướng quân lần này thực sự quá phận, ngay cả thánh chỉ đều không tiếp. Nếu không phải là nàng lùi bước, Nam Hải quan khẩu định sẽ không thất thủ. Mấy chục vạn bách tính cứ như vậy bị tàn sát. Ít ngày nữa đằng sau, liền sẽ đến Lĩnh Châu thành, bộ dạng này xuống dưới, ngay cả Vương Đô cũng có thể tràn ngập nguy hiểm. Đại tướng quân khư khư cố chấp, không coi ai ra gì, khẩn cầu bệ hạ giáng tội nàng. Đúng vậy a. Nếu như bất trị tội lỗi, không đủ để lắng lại dân giận. Trong đại điện, cãi nhau, cùng cái chợ bán thức ăn bình thường. Lâm Hồng Bình chân như vậy, khi mắt, phảng phất ngủ bình thường, đứng ở phía trước. Phía trên, Hạ Vô Cực thần sắc lạnh lùng, ánh mắt giống như lao, phong mang tất lộ. Nghe phía dưới một đám đại thần tiền ồn ào, cũng không có lựa chọn mở miệng ngăn cản. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Hồng trên thân. Hắn đang đợi, chờ đối phương chủ động mở miệng. Dù sao, việc này dính đến hắn cháu gái, Hạ Vô Cực không tin hắn có thể thờ ơ tùy ý những đại thần này đi an tội danh. Nhưng mà, lúc này Lâm Hồng ngậm miệng không nói, cũng là đang đợi bệ hạ chủ động mở miệng. Có một số việc, làm thần tử, nếu vượt lên trước, trên bản chất liền sẽ phát sinh khác nhau. Lại là hồi lâu đi qua, mắt nhìn lấy Lâm Hồng không có nửa điểm muốn ý lên tiếng. Hạ Vô Cực rốt cục đưa tay, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Trấn Quốc Công có thể có nói muốn giảng, mới mở miệng, chính là trực tiếp hỏi đối phương như thế nào đối đãi bách quan bọn họ ý kiến. Nghe vậy, đám người đồng loạt đưa ánh mắt đặt ở Lâm Hồng trên thân. Lao thần muốn hỏi chư vị một câu, nếu như các ngươi mất đi một thân tu vi võ đạo, chỉ còn lại có 7 ngày thời gian, có thể hay không thiết chỉ, sau đó tử thủ Nam Hải quan khẩu? Hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp trả lời. Hỏi lên như vậy, tất cả mọi người bị đang hỏi. Hộ quốc đại tướng quân mặc dù kháng chỉ, nhớ tới nó ra ra Trấn Quốc Công là lớn hạ lao khổ công cao, thu hồi hộ quốc đại tướng quân xưng hảo. Hàng nàng là Lĩnh Châu thành thiên tướng, nhìn theo ngày sau hảo hảo hối lỗi. Vượt quá bách quan bọn họ ngoài ý liệu, vậy hạ lại trực tiếp thu hồi hộ quốc đại tướng quân chức không nói, còn đem nàng xuống làm một thành thiên tướng. Phải biết, không có bị hàng trước đó, thế nhưng là trong triều chính nhị phẩm võ tướng. Trong thành thiên tướng, đây chính là ngay cả lục phẩm võ tướng cũng không tính. Lâm Hồng toàn thân run lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn mở miệng, lại phát hiện phía trên Hạ Vô Cực một mực tại nhìn chăm chú lên chính mình. Đến miệng bên cạnh một phen, bởi vì lần này cử động, đành phải như vậy coi như thôi. Lao thần cảm ơn bệ hạ ân không giết. Thấy vậy, bách quan ngầm hiểu, đều rõ ràng minh bạch, hôm nay bệ hạ tựa hồ có chút dị thường. Từng cái lâm vào trầm mặc không nói, nhao nhao âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh, mấy cái đại thần phát hiện ngày bình thường đứng tại phía trước nhất mấy vị kia, hôm nay thế mà một cái đều không có đến. Hộ quốc công, tả tướng, hữu tướng bọn người vị trí trống rỗng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Một chút lao hổ ly đã ngửi được không thể tầm thường so sánh hương vị. Nghĩ ra thánh chỉ, Hạ Vô Cực phất phất tay, ra hiệu một bên kéo phất trần đại thái giám Ngụy An. Câu nghe nói Lâm quốc công tổ tịch tại Vân Châu, nửa tháng nữa chính là Vân Châu một vùng phong tục tế tổ hoạt động. Người theo cô chinh chiến nhiều năm, một mực lưu tại Vân Đô. Hai ngày này liền trở về tế tổ đi. Nhìn như quan tâm một phen, nghe được Lâm Hồng toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Đầu tiên là thu hồi cháu gái của mình hộ quốc đại tướng quân xưng hảo. Tiếp lấy để hắn rời đi Vân Đô, trở về Vân Châu. T. Rốt cuộc đã đến. Nội tâm âm thầm đắng chát, gần vua như gần cọp một câu nói kia, đã sớm nghe qua trăm ngàn lần. Cho đến ngày nay, vẫn là không nhịn được có chút thương cảm, bệ hạ cuối cùng đi đến một bước này. Trấn quốc làm cho, Hắc Long cưới. Thậm chí hồ, đều không cần đoán, liền đã minh bạch Hạ Vô Cực lần này mục đích. Lúc trước, tại trải qua phiên vương làm chủ, tám đại vương triều chèn ép thời kỳ. Hắn cùng Hạ Vô Cực hai người, ngạnh sinh sinh đánh ra một cái tân sinh vương triều. Nếu như lúc đó Lâm Hồng có xưng hoàng đương đế tâm tư, lớn như vậy hạ liền sẽ là một vương triều hai đế hoàng cục diện. Đúng là hắn đại nghĩa, làm cho Hạ Vô Cực cảm động không gì sánh được, ban thưởng Trấn quốc làm cho. Chính diện khắc họa như cô đích thân tới mặt sau khắc họa nhất công Trấn quốc. Lệnh này, độc nhất vô nhị. Năm đó, là ổn định lòng người, hắn chiêu cáo thiên hạ, nắm lệnh này nhưng vì hoàng, vạn quân đều là tử, nếu không quân lệnh xử quyết. Hắc Long cưới lại là đại hạ xuất sắc nhất binh đoàn. Mỗi một cái tướng sĩ, dũng mãnh có thể chiến, thực lực kinh người. Từ một đoàn ngăn cản mấy triệu quân. Phải biết, khi đó Hắc Long cưới vẹn vẹn 5 vạn người. Hạ Vô Cực trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hồng, kiên nhẫn ngay tại dần dần sói mòn, không kiên nhẫn, chẳng lẽ Lâm Quốc Công không nguyện ý? Bách quan giật mình, vội vàng mở miệng, vậy hạ quan tâm như vậy Lâm Quốc Công, không cần thiết không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu? Nội tâm của hắn cười lạnh không chỉ, vậy hạ lần này cớ gì như vậy? Đã sớm nhất thanh nhị sở. Đi qua, nghĩ tới bệ hạ sẽ sử dụng các loại âm như quỷ kế tới bắt trở về Trấn quốc làm cho, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là đơn giản thô bạo như vậy lại trực tiếp nhằm vào. Lâm Quốc Công gia cô gia còn giống như tại Linh Châu thành, các ngươi nói một người thư sinh nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, như thế nào cho phải? Hạ Vô Cực rốt cục mất đi kiên nhẫn, tay phải nắm chặt một chút nắm đấm, ra vẻ quan tâm tới đến Liễu Tử Nôn. Nghe chút lời này, nguyên bản còn tại suy nghĩ liên tục Lâm Hồng, lập tức tim siết chặt, đôi mắt tăng dã, mặt mũi tràn đầy cô đơn nói lao thần cảm ơn bệ hạ quan tâm, ngày mai liền khởi hành tiến về Vân Châu. Dứt lời, bốn phía đại thần trong lòng âm thầm kinh hãi, vậy hạ đây là đang bức Lâm Quốc Công rời đi Vân Đô. Ý nghĩa muốn như thế nào? Ngự thư phòng, Hạ Vô Cực đưa lưng về phía một đạo hắc ảnh, phân phó nói cho bọn hắn, Lâm Hồng Minh nhập rời đi Vân Đô. Là, bóng đen cung kính đáp ứng, rời khỏi ngự thư phòng. Trấn quốc công phủ, leng keng, một cái bình hoa bay ra, hung hăng nện ở mặt đất, chia năm xẻ bảy. Đáng chết đều nói rồi cái kia nghèo kết hủ lậu thư sinh chẳng có tác dụng gì có, còn để ra ra nhận bệ hạ uy hiếp. Lâm Bảo Bánh thần sắc tức giận, vừa rồi bình hoa chính là nàng cách làm. Ngồi ở trên đại sảnh phương Lâm Hồng, một mặt mất hồn, một tay trèo trống trên bàn, thở dài trong lòng. Lý quản gia liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, cung kính nói, lao ra, bệ hạ như vậy nhằm vào chúng ta, thật là khiến người thất vọng đau khổ, nếu không chúng ta giết ra vương đô. Tức giận ở trong Lâm Bảo Bánh nghe chút, giận dữ biến mất, lập tức hiện ra lo lắng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Lý gia gia, dạng này không tốt lắm đâu. Dù sao Lâm gia chúng ta từ trước đến nay trung nghĩa. Nhị tiểu thư, ngươi biết cái gì, bệ hạ đây là muốn đưa lão gia vào chỗ chết. Lý quản gia có chút khó thở, không lựa lời nói, đầu nóng lên, toàn bộ nói ra. Cái gì? Bệ hạ muốn đối phó gia gia? Lợi dụng cô gia đến uy hiếp lão gia rời đi vương đô, lần này đi Vân Châu đường xá xa xôi, nếu lão gia bị ám sát, đến lúc đó, Hắc Long cưới, Trấn quốc làm cho liền sẽ bị bệ hạ thu hồi đi. Qua nhiều năm như vậy, bệ hạ đều là âm thầm dở trò, lần này đã là sáng lâm đến. Lý quản gia cực kỳ đau lòng, nước mắt tuôn đầy mặt, tại thay Lâm Hồng không đáng. Toàn tâm toàn ý là lớn hạ bỏ ra, cuối cùng lại đổi về một kết quả như vậy. Đủ. Lâm Hồng giận dữ mắng mỏ, thân thể lập tức ngồi thẳng, trợn mắt trừng Lý quản gia, tựa hồ đang trách cứ hắn nói hiệu nói vượng. Lâm Bảo Bánh thân thể mềm mại chấn động mạnh mẽ, đôi mắt đẹp kinh hãi liên tục, đầu óc trống rỗng. Một loại nào đó tín niệm tựa hồ ngay tại không ngừng sụp đổ. Khó mà tiếp nhận. Thật sao? Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phản phất dùng hết lực khí toàn thân hỏi ra. Chương 21, ngàn năm truyền thuyết, Hắc Giao Độ Kiếp. Chương 21, ngàn năm truyền thuyết, Hắc Giao Độ Kiếp. Ánh trăng mông lung. Lĩnh Châu thành, phủ thanh chủ, Tây Biện. Trong sương phòng, ánh đến tươi sáng. bắt Bách Lý cùng Tọa Ẩn hai người uống nước trà, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài bóng đêm. Hồi lâu, đã tới gần canh ba thời khắc, vì sao còn không có động tĩnh? Bát Bách Lý đục ngầu đôi mắt, hiện lên một vòng nghi hoặc. Hai người trọn vẹn chờ đợi mấy canh giờ, chỉ vì một cái truyền thuyết. Tục truyền, Lĩnh Châu thành bên ngoài, hướng đông 10 dặm, có một con sông, Hắc Long Giang. Sử sách ghi chép, sông này hà chi cho nên gọi Hắc Long Giang, hoàn toàn bởi vì cất giấu trong đó một đầu hắc giao, do mãng tiến hóa mà thành. Trăm năm tiến giao, ngàn năm hóa rồng. Bây giờ trong truyền thuyết, ngàn năm kỳ hạn đã đến. Nếu là bình thường, đối với dạng này truyền thuyết, bọn hắn nhất định khịt mũi coi thường. Động lòng người ở giữa mạnh nhất thứ ba, kiếm đạo đỉnh cao nhất Lý Bạch Áo, hiện thân ở đây. 15 đạo kiếm luân siêu cấp đỉnh cao nhất kiếm tiên. Thật đơn thuần tới đây giết đại tướng quân. Kết quả là, Tòa Ẩn thông qua một chút dấu vết để lại, cẩn thận thăm dò phân tích qua đi. Kinh hãi phát hiện, lần này Lý Bạch đi lai Lĩnh Châu thành mục đích, cực kỳ có thể là Hắc Long Giang đầu kia hạ giao. 15 đạo kiếm luân, chỉ sợ đã là kiếm đạo cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, liền phải cần giữa tiên địa kỳ vật mới có thể giúp đỡ. Đầu kia hắc giao đến nay đã thành giao ngàn năm, ít ngày nữa liền có thể hóa rồng, như vậy dị thú tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Yên tâm, tối nay là trăm năm vừa gặp thôn nguyệt cũng là hắc giao thành giao ngàn năm, tất nhiên sẽ tại lúc này hóa rồng. Tồn tại ngàn năm lâu dị thú, thế tất gây nên tiên địa dị tượng. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần truy tìm dị tượng nơi ở, liền có thể tìm tới Lý Bạch Áo. Tòa Ẩn cầm lấy trước mặt bút hơi nóng chén trà, tinh tế nhấm nháp một ngụm, tiếp lấy buông ra. Đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sương phòng. Nhìn qua sáng tỏ hạ nguyệt, không khỏi một trận thở dài, lão phu lo lắng nhất chính là Lý Bạch Áo không nguyện ý xuất kiếm. Vừa dứt lời, ầm ầm, bầu trời xa xa lấp lóe qua một tia chớp. Theo sát, mặt trăng bị một đạo hắc ảnh nuốt chửng lấy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lôi đình không ngừng, thiên lôi cuồn cuộn. Lại cạnh, nước mưa đập trên mặt đất. Bát Bách Lý lao ra, nhìn thấy phương xa dị tượng, lập tức lộ ra kinh hỉ thân sắc. Hướng đông nam, đi. Hai người cấp tốc đạp không phi hành, trong khoảnh khắc, thân ảnh biến mất ở trong đêm tối. Hắc Long Giang, bên cạnh, một đạo thân ảnh áo trắng đứng ngạo nghễ tại cái kia, phảng phất một thanh lợi kiếm, phong mang tất lộ, bá đạo đến cực điểm. Trên mặt sông, một đầu mấy chục trượng thân thể khổng lồ hắc giao, trên đỉnh đầu hai cái nho nhỏ sừng thịt, nó trợn mắt trừng mắt trên không, nơi đó từng đầu lôi điện đang nổi lên. Hóa Long Kiếp, giao nếu là muốn hóa rồng, nhất định phải độ kiếp. Tam cửu giao long cướp, sáu cửu chân long kiếp, cửu cửu kim long cướp, ngàn năm hắc giao, nếu có được đến nội đan nó, tất nhiên có thể tăng lên tới 16 đạo kiếm luân. Đến lúc đó, trong thiên hạ ta có thể xưng vô địch. Lý Bạch Áo ngắm nhìn phương xa to lớn hắc giao thân ảnh, lơ đãng toát ra một vòng hưng phấn. Dừng lại tại cảnh giới này, thời gian có chút quá lâu. Trước đó vài ngày, bất quá ý tưởng đột phát, muốn nghiệm chứng một chút truyền thuyết. Thật, truyền thuyết lại là thật. Đồng nhiên, hắc giao đầu lâu hơi lệch, ánh mắt vừa vặn đối đầu Lý Bạch Áo. Nhân loại, nó hiện lên một tia nghi hoặc, căn bản nghĩ không ra loại thời điểm này lại có nhân loại xuất hiện tại cái này. Vô tri nhân loại, nhanh chóng cho bản tôn tối lui, nếu không hải cốt không còn. Thân thể khổng lồ phía dưới lại xuất hiện một đạo tràn ngập vũ mị ngự tỷ thanh âm, miệng nói tiếng người, coi là thật đã là thông linh kỳ chân dị thú, nội đan một chuyện thỏa. Lý Bạch Áo đôi mắt hiện ra một vòng hưng phấn, kích động thấp giọng tự nói: thông linh kỳ chân dị thú bình thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ầm ầm, không trung lôi vân điên cuồng quay cuồng, theo sát một cánh tay thô lôi điện hành kích xuống, đạo kiếp lôi thứ nhất tới. Hắc giao không rảnh bận tâm Lý Bạch Áo, cấp tốc ngửa mặt lên trời thét dài, giống mở lớn miệng to như chậu máu, trùng thiên gầm thét. Một cỗ hắc quang lấp lóe, hóa thành một đạo của sáng, trùng kích hướng kiếp lôi. Vang to lớn sóng xung sóng, giống như kinh đảo hải lãng, hướng trung quanh quần quận ra ngoài. Một đạo tiếp lấy một đạo gợn sóng, dập dần tại không gian bốn phía. Suy, lực lượng đáng sợ xé rách lấy không gian, không ngừng xuất hiện đạo đạo vết nứt màu đen. Long, long, long. Kiếp vân bên trong lại một lần sôi trào lên, tựa hồ đang bất mãn phía dưới hắc giao có thể ngăn cản được đạo kiếp lôi thứ nhất. Điên cuồng nổi lên đạo thứ hai khủng bố kiếp lôi. Tới đi. Hắc giao con ngươi khổng lồ hiện lên vẻ điên cuồng, mạo sức chân số lượng bay vút lên trời. Vâng. Kiếp lôi mang theo thế lôi đỉnh bạc quân hàng lâm xuống. Hắc giao thẳng tiến không lùi, xông đi lên. Theo sát, miệng to như chậu máu mở ra, phun ra một đoàn hàn băng màu trắng, bước lên trận trận hàn khí. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển, trên giang hà quay cuồng lên trăm trượng sóng lớn, phạm vi ngàn dặm sấm nổ liên miên, mưa rào xối xả. Đối với người bình thường tới nói, đêm nay chẳng qua là cái rông tố đêm. Phủ thanh chủ, hậu viện, đình nghỉ mát. Liêu Tử Nôn thu hồi linh thạch, nhẹ nhàng vô vô Lâm Triều Nhan bà bay, trấn an, vô sự, chỉ bất quá quỷ đạo một chút thủ đoạn nhỏ. Quỷ đạo, nàng lúc này sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đối với quỷ đạo phương diện cũng là nghe nói không ít. Ầm ầm, phương xa truyền đến một trận tiếng sấm nổ vang, chân trời lôi đỉnh giáng lâm. Liêu Tử Nôn cấp tốc ngẩng đầu nhìn chăm chú đi qua, đôi mắt chỗ sâu một vệt kim quang lưu chuyển. Đại tướng quân, ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến, ngươi đi về nghỉ trước. Dứt lời, hắn cất bước đi ra, từng bước một đặc không, như là hạt đậu giống như giọt mưa, tại cách hắn quanh thân nửa mét, thình lình bốc hơi tiêu tán. Nhìn qua đi xa bóng lưng, Lâm Triều Nhan trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Nếu ngươi cái này một thân bản sự dùng để hộ vệ đại hạ, thật là tốt bao nhiêu a. Hắc Long Giang, trên không, hắc giao bằng tự thân cường hành thực lực, ngăn cản được đạo kiếp lôi thứ hai. đạo kiếp lôi thứ ba theo sát mà tới. Ầm ầm, to cỡ miệng chén lôi điện ngưng tụ mà thành, giống như một đầu tức giận lôi long, ở trên cao nhìn xuống Hắc Giao. Giang giác, lôi điện lấp loé xuống, lao nhanh đứng lên, mang theo một cỗ hủy diệt hết thể khí tức đáng sợ. Hắc Giao cảm nhận được cuối cùng một đạo kiếp lôi bi lực, ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của nó, nguồn lực lượng này trình độ kinh khủng, đã đủ để trong khoảnh khắc hủy diệt đi chính mình. Đã như vậy, vậy liền liều mạng. Nghĩ lại ở giữa, không còn kịp suy tư nữa, chỉ lên trời há mồm, một viên lớn chừng quả trứng gà kim đan từ miệng lớn phun ra, hóa thành một đạo kim quang phóng tới lôi điện. Oanh! Chấn thiên hám địa, phản phất muốn thôn phệ phương biên cao 10 dặm không. Lực lượng cùng bạo quét sạch trung quanh, làm cho giang hà lăn lên vạn trượng sóng lớn, hướng phía bốn phía đập đi qua. Núi cao, rừng cây đều bị bao phủ. Thật lâu, thiên địa bình tĩnh lại, không trung mây đen tối lui. Giang hà khôi phục yên tĩnh. Nếu không có bốn phía bị dìm ngập núi cao, rừng cây, căn bản nhìn không ra vừa rồi cảnh tượng. Độ kiếp thành công. Lý Bạch Cáo hiếu kỳ nhìn ra xa, đầu kia thân thể khổng lồ, ngay tại cấp tốc hạ xuống. Ầm ầm hung hăng nện ở trong giang hà mặt, lại là một trận sóng lớn quay cuồng. Chương 22, chỉ là kiếm tiên, còn chưa xứng chết ở trên tay của ta. Chương 22, chỉ là kiếm tiên, còn chưa xứng chết ở trên tay của ta. Bờ sông. Lý Bạch đi liền một mực tại chú ý chậm chạp không có lựa chọn xuất thủ. Có thể còn sống ngàn năm lâu, đầu này hắc giao thực lực đã sớm sâu không lường được. Đặc biệt là vừa rồi độ kiếp thời khắc xuống còn, lựa chọn lợi dụng nội đan đối kháng cuối cùng một đạo kiếp lôi. Tình huống trước mắt, hẳn là thành công vượt qua lôi kiếp. Ngâm. Quả nhiên, một đạo thâm trầm long ngâm vang lên, tiếp theo, một đầu trăm trượng giao long, trên đỉnh đầu hai cái đen như mực giống như sừng rồng, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chỉ trong lát, to như vậy thân thể, biến thành chỉ có chừng ba thước lớn nhỏ. Trên thân khí tức cực kỳ hỗn loạn. Hắc giao long chậm chạp bước lên đến trên mặt xuống không, quay đầu nhìn về phía Lý Bạch Đế tên nhân loại này, sớm tại nó độ kiếp trước đó, liền đã xuất hiện ở đây. Lúc trước, vì một lòng độ kiếp, hảo luôn thuyết phục nó rời đi. Đối phương tựa hồ cũng không cảm kích, xem bộ dáng là kẻ đến không thiện. Từ xa nhìn lại, đạo kia thân ảnh màu trắng, tựa như một thanh đứng sững ở thiên địa, bên trên không nứt, bên dưới tiếp đất tuyệt thế thần kiếm. Khổng lồ kiếm khí, tựa hồ muốn phá vỡ núi ngăn nước. Vẹn vẹn một chút do xét, nó tựa hồ bị một cỗ chí cương chí cường kiếm ý khóa chặt. Đồng nhiên, hắn động, cất bước đặt không, dưới chân từng đạo kiếm khí màu trắng ngưng tụ, trở thành bậc thang, không ngừng hướng về phía trước dọc theo đi. Ở sau lưng nó, vụt một chút, 15 đạo kiếm luân, giống như từng cái to lớn quang luân, mỗi một cái quang luân bên trong, vô số trường kiếm đang xoay tròn. Cương đại kiếm quang như là thái dương bình thường trước mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Toàn thân áo trắng, không nhiễm trần tục, phản phất một người ở giữa chư tiên. Lúc này, cách đó không xa rừng cây, Bát Bách Lý ngồi ẩn hai người thân ảnh cấp tốc lấp lóe mà tới. Một lát, đã đi vào trên bờ sông. Dương mắt đã nhìn thấy trước mắt kinh hãi thế tục một màn. 15 đạo kiếm luân hiện lên ở sau lưng, kiếm khí kinh khủng cùng kiếm ý, không ngừng xé rách không gian xung quanh. Đáng sợ, khủng bố, rung động lòng người. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Bát Bách Lý kinh hỉ như điên, tiếp lấy sông Lý Bạch Đi liền hô to: Lý tiên sinh, tại Hạ Lĩnh Châu thành thành chủ Bát Bách Lý, khẩn cầu tiên sinh cứu đại tướng quân một mạng. Nói đi, cấp tốc một gối quỳ xuống. Dạo bước giữa không trung, Lý Bạch Đi liền nghe nói lời này, thân hình dừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt giống như lợi kiếm bình thường. Xa xa quét mắt Bát Bách Lý, chỉ lần này một chút, Bát Bách Lý thân thể hồn nhiên chấn động, trong chốc lát, hình như có ngàn vạn thanh lợi kiếm quay trùng quanh ở bên người, tùy thời đều muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Lại cạnh, trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhỏ xuống trên mặt đất. Ta vốn là tới giết nàng các ngươi, thế mà si tâm vọng tưởng đến muốn ta cứu nàng. Lý Bạch Đi khịt mũi coi thường, đối với Bát Bách Lý rất khinh thường. Cuối cùng ánh mắt dừng lại đang ngồi ẩn thân bên trên, tựa hồ đang bận tâm đến quá khứ đối phương đối với mình nhân tình, lập tức ngựa khí trở nên hòa hoãn một chút, không nhanh không chậm: Ta không phải đại phu, cứu không được nhà ngươi đại tướng quân, sinh bệnh phải đi xem đại phu, chăm sóc người bị thương đó là đại phu trách nhiệm, mà ta sẽ chỉ dùng kiếm sát người. Nói xong, không tiếp tục để ý hai người, tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Lý Bạch Đi: Lão phu nghe nói ngươi có một kiếm, tên gọi Phùng Xuân, có thể làm cây khô gặp mùa xuân. Ngồi ẩn đứng chắc tay, tay phải sờ sờ cằm râu ria, chần chờ một lát, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Chỉ một thoáng, Lý Bạch Đi thì thân ảnh lần nữa dừng lại. Chỉ bất quá lần này, hắn không tiếp tục quay đầu, ngồi ẩn tiên sinh không cần nhiều lời, một kiếm này, ta không ra được. Quả quyết, kiên quyết, căn bản không có nửa điểm chữa chỗ thương lượng. Liên một kiếm mà thôi, đối với Lý tiên sinh ngài tới nói, không phải liền là trong lúc nhấc tay sự tình. Vì sao không nguyện ý xuất thủ? Bát Bách Lý hốc mắt đỏ bừng, nhịn không được giận dữ mắng mỏ quát. Lâm Triều Nhan tình huống trước mắt, còn lại thời gian không nhiều. Thế gian nếu là còn có thể người cứu nàng, chỉ sợ chỉ còn lại có trước mắt vị này kiếm đạo đỉnh cao nhất Lý Bạch Đi Liễu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nguyện ý xuất thủ. Trong nháy mắt đó, Bát Bách Ly rốt cục không kiềm được liên tưởng đến những năm này đại tướng quân lạ lớn hạ bỏ ra. Ta tới đây chỉ vì giao long nội đan, chỉ là cựu phẩm, còn chưa xứng chết tại dưới kiếm của ta. Lý Bạch Đi Liễu, toàn thân áo trắng, theo gió lớn, bay phất phới. Thân là cựu phẩm đại viên mãn Bát Bách Ly, giờ khắc này, nhận lấy không gì sánh được cốt đủ, nhưng cũng không dám phát tác. Đều là bởi vì đối phương là nhân gian mạnh nhất thứ ba Lý Bạch Đi gì chỉ bất quá, không thể để cho đối phương xuất thủ, đó chính là nói, đại tướng quân cuối cùng còn sống cơ hội cũng không có. Giao Long nội đan, ngươi cũng xứng. Tức khắc, giọng ôn hòa vang lên, bóng người chưa tới, thanh âm đã tới. Đám người tìm thanh âm nơi phát ra nhìn sang, liền thấy một thân áo xanh, hiển thị rõ văn nhã tập tục Liễu Tử Nôn, đồng dạng dậm chân hành tẩu ở trên không. Nước mưa tại khoảng cách không đến nửa mét chỗ, tự động bốc hơi tiêu tán. Liễu công tử, người sao tới? Bát Bách Lý kinh ngạc đứng lên, biểu lộ ngu ngơ ở ngồi ẩn làm ra suy nghĩ, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng là tới đây cầu Lý Bạch Y Lìa xuất kiếm? Chỉ là cái này ra sân thái độ, sợ là cho người ta cực kỳ không tốt ấn tượng. Lý Bạch Y Lìa nghe vậy, lại nhìn thấy người tới sau, chỉ có thể cười yếu ớt, Liễu huynh đệ tới đây, chắc hẳn cũng là vì thê tử ngươi một chuyện. Một kiếm mà thôi, chờ ta cầm tới giao long nội đan, liền tùy ngươi tiến về. Đối với Liễu Tử Ngôn người này, hắn nhưng là cố kỵ rất. Mặc dù thân là 15 đạo kiếm luân đỉnh cao nhất kiếm tiên, vẫn như cũng nhìn không thấu người trước mắt, lại liên tưởng đến tiên tiền lĩnh châu thành trên không một màn kia. Một bài thi tử, tỉnh lại 200. Không 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 anh linh, thê tử của ta không cần ngươi. Liễu Tử Ngôn thần sắc đạm mạc, liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, lập tức đưa tay vung lên, một đạo màu vàng lực lượng oanh kích ra ngoài. Đương nhiên, Lý Bạch Di Liễu Vân Đạm Phong khinh trên nét mặt xuất hiện trước nay chưa có ngưng tụ, bởi vì trong khoảnh khắc đó, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Làm sao có thể? Náo hải trước tiên hiện ra hiện chính là khó có thể tin. Đối phương chỉ là đưa tay một kích, sao có thể làm chính mình sinh ra một cỗ tử vong uy hiếp? Một giây sau, không tốt, vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng, chỉ sợ lực lượng đánh vào trên bộ ngực hắn. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về sau lưng bay rất ra ngoài mười mấy mét. Cái gì? Ngôi ẩn quá sợ hãi kêu sợ hãi, tay phải kìm lòng không được vừa dùng lực, trực tiếp kéo đứt một thanh râu ria. Bát Bách Lý Triệt để trợn tròn mắt, biểu lộ ngây ra như phỗng, thật lâu phản ứng không kịp. Nhân gian mạnh nhất thứ ba, 15 đạo kiếm luân đỉnh cao nhất kiếm tiên, cơ hồ vô địch tí hệ, lại bị Liễu công tử đưa tay vung lên, liền thụ thương. Giả đi, chỉ là kiếm tiên, chết tại trên tay của ta, ngươi còn chưa xứng. Liễu Tử Nôn cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía Hắc Giao Long đi qua, nhẹ nhàng lời nói quanh quẩn ở giữa thiên địa. Một khắc này, Bát Bách Lý, Ngôi Ẩn hai người triệt để lấy lại tinh thần, đồng thời nội tâm một trận sôi trào. Nghe lời ấy, Lý Bạch Di toàn thân chấn động, đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đạo kia áo xanh bóng lưng. Cuồng, không chút kiêng kỵ cuồng. Bá đạo, không lưu chỗ chống bá đạo. Hồi tưởng vừa rồi chính mình hành động, hắn không khỏi một trận cười khổ. Cùng trước mắt vị này so ra, phản phất chính mình vừa rồi hệ liệt kia cử động, chính là một tên hề hành vi. Chương 23, nhìn cái gì vậy? Thu ngươi đã đến. Chương 23, nhìn cái gì vậy? Thu ngươi đã đến. Trên giang hà không, cuồn phong, mưa phùn. Liễu Tử Nôn dậm chân, hành tẩu tại hư không, dưới chân không ngừng hiện ra từng đạo gợn sóng màu vàng. Cũng không quay đầu lại, hướng phía Hắc Giao Long phương hướng đi qua. Bên cạnh, Bát Bách Lý Triệt để bị đạo kia cao ngạo đến cực hạn bóng lưng cho rung động thật sâu đến. Vẹn vẹn một chiêu, liền đánh bay đỉnh cao nhất kiếm tiên Lý Bạch Áo, bực này truyền thuyết cấp bậc cao thủ. Khó lường, ghê gớm. Người kia thật sự là đại tướng quân gia Liễu công tử. Ngôi Ẩn hồi lâu mới phản ứng, trong giọng nói xen lẫn rất nhiều hoài nghi. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng không có chút nào văn khí ba động. Nói cách khác, đánh bay Lý Bạch Áo lúc, sử dụng thủ đoạn, căn bản không phải văn đạo. T. Cũng không phải võ khí. Đó là dạng gì lực lượng, càng như thế khủng bố. Quái thai. Nguồn lực lượng này không thuộc về văn đạo, võ đạo trong đó một loại, nhưng lại cực kỳ bá đạo lăng lệ, như thế nào dạng này? Lý Bạch Áo hậu chi hậu giác, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Xa xa nhìn chăm chú lên bóng lưng kia, dần dần bắt đầu vô hạn lên cao. Cuối cùng hình thành một tòa không cách nào vượt qua cự phong. Giờ khắc này, hắn cúi đầu, gắng chắc cười, thế gian chi đại, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ai có thể tưởng tượng được. Cương đại như chính mình như vậy, lại có một ngày bị người một chiêu đánh bại. Một bên khác, Liễu Tử Nôn đi vào Hắc Giao mặt giống trước, khóe miệng kéo một cái, lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy? Thu ngươi đã đến. Ta biết ngươi đã thông linh, có thể nghe hiểu nhân ngôn, đi theo ta đi, có thể sống. Khăng khăng không theo, chết. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại làm cho Hắc Giao lòng có loại đinh thai nhức óc. Đặc biệt là cuối cùng một cái kia chữ chết càng là làm cho nó toàn thân run lên, khắp cả người phát lạnh. Ta đi với ngươi. Không chút do dự, gọn gàng đáp ứng, vừa mới cái kia dùng kiếm nhân loại, đã để nó có loại như rơi hàng đảm, tử vong bao phủ cảm giác. Ngay cả người như vậy đều bị đập phát chết luôn. Nghe vậy, Liễu Tử Nôn hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu trở lại Bát Bách Lý, ngồi ẩn hai người trước mặt. Đêm đã khuya, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, không để ý hai người thần sắc cổ quái phản ứng, phối hợp đạp không rời đi. Từ đầu đến cuối, đều không có lại để ý tới Lý Bạch Áo. Người sau, cấp tốc từ cảm giác bị thất bại bên trong đi tới, nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, thấp giọng, thế gian này, cuối cùng không có như vậy không thú vị, ngươi cũng thành công gây nên chú ý của ta. Phủ thanh chủ, hậu viện, trong sương phòng, Lâm Triều Nhan chằn trọc, chậm chạp không thể vào ngủ. Trong đầu một mực tại hồi tưởng đến lúc trước Liễu Tử Ngôn lúc rời đi thân ảnh. Bày ra thực lực, tuyệt đối thuộc về cựu phẩm phía trên. Bởi vì chưa từng thấy qua nó xuất thủ. Một mực đối với hắn thực lực cảnh giới, nhận biết không được đầy đủ. Ta phải làm thế nào mở miệng để hắn đáp ứng? Nàng đầu kêu loạn căn bản không an tính được. Biết được tự thân ngày giờ không nhiều. Liên nghĩ, có thể hay không để cho Liễu Tử Ngôn thay thế nàng, tiếp tục thủ hộ lấy đại hạ vương triều. Cùng người nhà của mình. Có thể trong thời gian ngắn, cũng không biết từ đâu mở miệng đi thuyết phục hắn. Kéo kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Lâm Triều Nhan lập tức đóng chặt đôi mắt, không dám nhìn tới cửa ra vào phương hướng. Khẩn trương đến giống như một cái làm chuyện xấu tiểu hài. Co quắp, bất an. Đại tướng quân, ngủ. Liêu Tử Nôn sau khi đi vào, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm ôn hòa rất nhỏ, sợ nhau nhau đến đối phương một dạng. Còn không có Lâm Triều Nhan vô ý thức mở miệng, chợt ngồi xuống. Vậy là tốt rồi, cho ngươi một đồ tốt. Hắn đi đến bên trên giường, tiếp lấy nắm lên nàng tay phải, bá một chút, một đạo hắc ảnh lấp lóe. Theo sát, hắc giao long hóa làm một đầu toàn thân xích hắc, chỉ có nửa mét, lớn chừng ngón cái hắc xà. Cái đầu nhỏ bên trên vẫn như cũ có hai cái sừng nhỏ. A, Lâm Triều Nhan bị đột nhiên xuất hiện tiểu hắc xà giật mình, vội vàng hét lên một tiếng. Đừng sợ. Liêu Tử Nôn một phát bắt được hắc xà trên tay, đối với nàng cười khẽ, đây là một đầu hiếm có linh xà, đã thông linh, có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Ta cho nó lấy một cái tên rất dễ nghe, gọi Hắc Níu. Nói, nhẹ nhàng vạch một cái, một vệt kim quang lấp lóe, Lâm Triều Nhan ngón tay xuất hiện một đạo huyết ấn, tiếp lấy một giọt máu tươi nhỏ xuống tại hắc xà trên đỉnh đầu. Bạch quang lập lòe, một trận kỳ dị phù văn phun trào. Trong chốc lát, nàng cũng cảm giác được mình cùng hắc xà ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Đây là nhật chủ, về sau Hắc Níu liền sẽ thay thế ta thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Liêu Tử Nôn sán lạn cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy cương triều vớt vớt đầu của nàng. Nghe chút lời này, nàng lập tức có chút gấp, không kịp chờ đợi nói thay thế ngươi thủ hộ ta. Có ý tứ gì? Không hiểu rõ. Rõ ràng là chính mình ngày giờ không nhiều, làm sao cho hắn khiến cho giống như sắp người phải chết là hắn đồng dạng. Ta biết ngươi vẫn muốn để cho ta thủ hộ đại hạng, bất quá chuyện này không có thương lượng. Đó là ngươi tín ngưỡng, cũng là hy vọng của ngươi. Về sau, hay là bởi vì ngươi đến thủ hộ đi. Nói nói, Liêu Tử Ngôn trực tiếp một cái thủ đao, đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Ra ngoài hộ pháp, phân phó Hắc Nữu một tiếng, người sau cấp tốc hóa thành một đạo hắc quang, biến mất trong phòng. Thật lâu, Liêu Tử Ngôn đôi mắt dần dần trở nên lăng lệ, vung tay lên một cái, một cỗ kim quang ở trên người rung động. Lập tức, cả người dựng ngược lên, cùng ngồi xếp bằng Lâm Triều Nhan đỉnh đầu đối với đỉnh đầu. Một giây sau, một cỗ mênh mông bành trướng linh lực không ngừng tràn vào đến Lâm Triều Nhan thể nội. Linh lực quán đỉnh. Đây là hắn trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, làm ra quyết định. Tại đáp ứng 200.000 anh linh khẩn cầu thời điểm, từ nơi sâu xa đã để hắn minh ngộ đến một sự kiện. Ở thế giới này, nếu như một vị đi dựa vào tu luyện, chỉ sợ rốt cuộc khó tiến bộ. Lấy văn đạo thuận theo thiên ý có lẽ, có thể đi ra một đầu không tầm thường con đường đến. Đã như vậy, chính mình cái này một thân kim đan đại viên mãn tu vi, liền ban cho thê tử Lâm Triều Nhan. Lúc trước quân tử trúc khu trừ nàng một thân tu vi, càng là ngày giờ không nhiều. Có một thân tu vi này giá trị, căn bản không lo lắng những cái kia. Linh lực quán đỉnh tiếp tục trọn vẹn mấy canh giờ sau, Liêu Tử Nôn nhanh chóng biến hóa tư thế, hai người bờ môi tiếp xúc với nhau. Rất nhanh, một viên kim đan từ trong miệng hắn bay ra, cuối cùng tiến vào Lâm Triều Nhan trong miệng. Tới gần tảng sáng thời khắc, Liêu Tử Nôn sắc mặt trắng bệnh, thân thể suy yếu đứng tại bên giường, đưa tay một chút chính mình mi tâm, chợt nhanh chóng tô điểm tại Lâm Triều Nhan chỗ mi tâm. Hấp thu xong linh lực qua đi, thuận tiện tốt lĩnh ngộ Cửu Tiêu Lôi Quyết. Kim đan kỳ tu vi, tăng thêm Cửu Tiêu Lôi Quyết, còn có hấp lưu tại, đủ để cho ngươi vô địch thế gian. Nói xong, hắn lung la lung lay ra khỏi phòng. Sương phòng bên ngoài, Cẩm Thư, Lệ Tinh Tư, Tô Lạc Linh sớm tới đây. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, ba người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn sang. Chỉ gặp Liêu Tử Ngôn thần sắc trắng bệnh như tờ giấy, hết sức yếu ớt vịn cửa đi tới. Cô gia, ngươi thế nào? Cẩm Thư nhìn thấy là nhà mình cô gia, vội vàng quá sợ hãi tiến lên nâng. Ta không sao, trông coi cánh cửa này, bất luận kẻ nào tới gần, giết không tha. Liêu Tử Ngôn khoát tay áo, đối với Cẩm Thư cực kỳ nghiêm túc phân phó nói. Tốt cô gia. Cẩm Thư liền vội vàng gật đầu đáp lại. Hắn lung la lung lay hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này, sau lưng truyền đến Tô Lạc Linh nhỏ bé thanh âm, nghèo kiết hủ lậu thư sinh thân thể chính là không được, mới một buổi tối liền bị đại tướng quân dạy vò thành dạng này, bất tranh khí. Bịch. Một cái lảo đảo, Liêu Tử Ngôn trực tiếp té lăn trên đất, quả thực là bị lời nói của đối phương cho chấn kinh đến không nhẹ. Thanh nữ, dịu ta trở về. Ngươi nhìn, còn cần người khác đỡ, khẳng định là thận không được. Chương 24, cô gia có mệnh. Chương 24, cô gia có mệnh. Lĩnh Châu ngoài thành. Trên quan đạo, một cỗ xe ngựa hoa lệ lao vụn đi xa. Đúng lúc mặt trời mọc tảng sáng thời khắc, kéo dài lấy bóng dáng, rất là duy mỹ. Trên tường thành, Ngô Ẩn nhìn chằm chằm xe ngựa biến mất phương hướng, nhẹ giọng thở dài, Liễu công tử cứ đi như thế, Tam đại vương triều tập kết đại quân, sợ là sẽ phải ngóc đầu trở lại. Đại tướng quân lại một bên, Bát Bách Lý, Ngọc Kiều, Truy Phong, Vương Tôn mấy người, nghe nói lời này, cái gì cầu thí văn đạo tiên nhân, liền một đồ hèn nhát, chính mình cứ như vậy trộm đạo rời đi. Vương Tôn nộ khí uy quyền, oanh, một quyền đệm ở trên tường, lực lượng khổng lồ, lập tức ném ra một cái vết lõm. Hiển nhiên hắn cực kỳ không quen nhìn Liêu Tử Ngôn sáng sớm rời đi, liền hô một tiếng tạm biệt đều không nói. Ngọc Kiều có chút nâng chán, cũng là âm thầm thở dài, đại tướng quân tốt như vậy người, lại tìm như thế một cái phu quân, số khổ a. Đi. Bát Bách Lý vội vàng lên tiếng ngăn cản, sợ mấy gia hỏa này sẽ còn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói. Trong đầu hồi tưởng tối hôm qua, Liêu công tử bày ra thực lực, ngay cả Lý Bạch Cáo đều nhẹ nhõm đánh bại. Bực này cường hành thực lực, vì sao muốn rời đi đâu? Còn nữa nói, hắn không phải là vì đại tướng quân tới rồi sao? Trở về phủ thành chủ. Đương nhiên Bát Bách Lý đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, cấp tốc phi thân trở về. Ngôi ẩn thân sắc khẽ giật mình, chợt giật mình, cũng là từng theo hầu đi. Còn lại Ngọc Tiểu ba người, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra. Sương phòng bên ngoài, Cẩm Thư đứng ở trước, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, hoành kiếm chỉ vào Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh hai nữ. Cô gia nhà ta có mệnh, tại đại tướng quân đi ra trước đó, bất luận kẻ nào không được đến gần, nếu không giết không tha. Đáng yêu trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, trong mắt càng là vô cùng kiên định. Cẩm thư, ngươi quá đáng rồi. Tô Lạc Linh lúc này giận tím mặt, chỉ vào Cẩm thư, làm bộ liền muốn xông đi lên. Tề Tĩnh Tư cao mày, chậm rãi nói, tránh ra, ta muốn đi vào nhìn một chút đại tướng quân. Ngay tại vừa mới, ba nữ trải qua kêu gọi Lâm Triều Nhan, đều là không có đạt được đáp lại. Bởi vậy, các nàng hai người liền có đi vào tìm tòi hư thực ý nghĩ. Làm sao? Cẩm thư cầm kiếm ngăn lại phía trước, căn bản không để cho các nàng đi vào. Bá, bá, Bát Bách Lý, ngồi ẩn hai người phi thân đi tới cửa trước. Tề tướng quân, Tô tướng quân, Cẩm thư tướng quân, đại tướng quân người đâu? Vừa đến, Bát Bách Lý thần sắc vội vàng, không kịp chờ đợi dò hỏi. Dù sao, đến lúc này, hắn muốn xác minh nội tâm một cái phỏng đoán. Đó chính là đại tướng quân đã nếu không, Liêu công tử tuyệt đối không có khả năng gấp gáp như vậy rời đi. Chỉ sợ là vì báo thù đi. Không thể không nói, trí tưởng tượng của hắn cực kỳ phong phú, đều đã liên tưởng đến tầng này trên mặt đi. Nếu là bị Liêu Tử Nôn biết hắn bộ dạng này muốn, nhất định sẽ chọc giận gần chết, lại cho hắn đến một câu nhân tài a. Ngồi ẩn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa sương phòng, thần sắc phức tạp. Quỷ dị như vậy một màn, lập tức gây nên Tô Lạc Linh chú ý, lúc này lớn tiếng chất vấn, hai người các ngươi có ý tứ gì? Mấy vị tướng quân, đại tướng quân nàng, khả năng nói, Bát Bách Lý thanh âm dần dần nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hai mắt đẫm lệ mông lung. Có ý tứ gì? Tề Tĩnh Tư đầu tiên là sửng sở, sau đó nghĩ lại tới trước đó ngự ý chính quan mới cho đại tướng quân bắt mạch, khẳng định nó sống không quá 7 ngày. Cẩn thận tính toán, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng thân thể lay động, trước mắt bôi đen, kém một chút trực tiếp ngã sấp xuống, ngoài miệng không ngừng nói thầm lấy. Cẩm thư huy kiếm chỉ vào Bát Bách Lý, giận dữ nói, bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, tiểu thư nhà ta tuyệt đối không có khả năng có việc. Cái kia Liễu công tử vì sao sớm rời đi, hướng về hướng tây nam, đây chính là Lưu Ly Vương triều chỗ, không phải đi báo thù còn có thể là cái gì? Bên ngoài viện, Vương Tôn nổi giận đùng đùng đi tới, người chưa tới, thanh âm đã đến. Hắn đi. Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liếc mắt nhìn nhau, đều bị tin tức này cho chấn kinh đến. Dưới mắt loại thời điểm này, Liêu Tử Nôn một mình rời đi, vừa rồi các nàng một mực gọi hô đại tướng quân, đều không có đạt được đáp lại. Chẳng lẽ lại Cẩm Thư mục quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người, ngữ khí lần nữa lạnh như băng nói, cô gia có mệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần, muốn đi vào, trừ phi bước qua thi thể của ta. Cử chỉ điên rồ triệt để cử chỉ điên rồ cái kia tử thư sinh, đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, hiện tại ngay cả đại tướng quân cũng không để ý. Tô Lạc Linh triệt để cho nha đầu này chết đầu góc cho cả im lặng, thật muốn xông đi lên cậy mở đầu của nàng, nhìn xem bên trong đến cùng trang là cái gì. Cẩm thư tướng quân, ngươi liền lui ra đi. Chúng ta cũng là nghĩ nhìn một chút đại tướng quân phải trang ngồi ẩn nói xong lời cuối cùng, chẳng biết tại sao, còn lại còn sống mấy chữ, cũng rốt cuộc nói không nên lời. Không lùi. Thái độ không gì sánh được kiên cường, làm cho đám người trong thời gian ngắn, cũng không biết như thế nào cho phải. Thật chẳng lẽ muốn đối với nàng độc thủ? Bát Bách Lý thế nhưng là một vị cựu phẩm đại viên mãn, đối phó Cẩm thư, bất quá là trong lúc phất tay. Nhưng hắn lại không thể dạng như vậy làm. Cẩm thư không chỉ là Đông Phương Hồng chủ tướng một trong đơn giản như vậy, càng là đại tướng quân thiếp thân thị nữ. Bàn về đến trung tâm, chỉ sợ ở đây không có người so với nàng càng trung tâm đại tướng quân. Trong phòng, Lâm Triều Nhan xếp bằng ở trên giường, quanh thân kim quang hiện lên, mi tâm ở giữa có lực lượng nào đó ngay tại nhanh chóng dung hợp. Ta đạo này tên là tu tiên, không thuộc văn đạo, không thuộc võ đạo, mà là lăng giá tại hai loại đạo này phía trên. Trong đầu không ngừng lóe ra Liễu Tử Ngôn truyền đạo hình ảnh. Hồi lâu, triệt để hấp thu tu tiên tri thức, cũng triệt để lĩnh ngộ cửu tiêu lôi quyết phía trước lục trọng. Mở mắt ra, hai đạo lôi điện tại đáy mắt chỗ sâu lấp lóe, trung quanh kim quang cấp tốc thu liễm trở lại thể nội. Trong chớp mắt ấy, khôi phục lại một người bình thường trạng thái. Liêu công tử, nguyên lai đây cũng là thực lực của ngươi. Nàng nắm chặt một chút nắm đấm, lốp bốp lực lượng cường đại trực tiếp bóp nát không khí, sinh ra tiếng vang. Trên thực tế, Lâm Triều Nhan căn bản không có hoàn toàn hấp thu xong kim đan kỳ lực lượng, chỉ là hấp thu 1/3. Thời gian quá ngắn, tăng thêm cần tiêu hóa đồ vật quá nhiều. Mặc dù có Liêu Tử Ngôn trợ giúp, cũng bèn bèn hấp thu 1/3. Còn lại lực lượng ngưng tụ tại thể nội trong kim đan. Chúc cơ lục trọng, cảm thụ một chút trong cơ thể mình lực lượng, Lâm Triều Nhan rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi đem một thân tu vi cho ta, thay ta tụ mệnh, vậy còn ngươi? Hưu. Một đạo hắc quang lấp lóe, hắc lưu hóa thành một đầu mini tiểu hắc xà xuất hiện tại trên bả vai nàng. Hắc lưu, nguyên lai ngươi là linh thú a. Có Liêu Tử Ngôn truyền tu tiên tri thức, nhìn thấy hắc lưu một sát na kia, liền đã minh ngộ tới. Đúng rồi, ngươi không phải có thể miệng nói tiếng người sao? Bởi vì nhận chủ, Lâm Triều Nhan lập tức cảm thấy nó thân thiết không gì sánh được, nhịn không được hiếu kỳ đặt câu hỏi. Hắc lưu đầu lóe ra một đạo bạch quang, bay vào mi tâm của nàng. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vừa độ xong cướp, bị thương nặng, hiện tại ở vào suy yếu kỳ, không cách nào miệng nói tiếng người. Bên hai truyền đến Cẩm Tư cùng mọi người rằng có thanh âm. Lúc này, ngươi chọn rời đi, chẳng lẽ Lâm Triều Nhan đôi mắt hiện lên đạo tinh quang, phảng phất đã biết được Liêu Tử Ngôn những cử động này ý muốn như thế nào. Sương phòng bên ngoài, đám người tranh chấp không ngớt thời điểm. Cẩm Tư tiến đến. Đột nhiên, Lâm Triều Nhan thanh âm vang lên. Trong chốc lát, đám người lập tức an tĩnh lại. Là, tiểu thư. Cẩm Tư thu hồi trường kiếm, đẩy cửa đi vào. Chương 25, trái tim băng giá. Chương 25, trái tim băng giá. Theo Lâm Triều Nhan thanh âm vang lên tại mọi người bên hai. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Trước đó còn một fan bi phẫn biểu lộ bắt mạch lý, giờ phút này thần sắc lập tức kích động, vui sướng. Đại tướng quân không có việc gì. Tề Tĩnh Tư chừng bắt bách lý một chút, sắc ý hiển lộ, hiển nhiên là đang trách cứ hắn vừa mới nói hiệu nói vượng. Nếu không phải là hắn nói lung tung, chính mình lại thế nào có thể sẽ hiểu sai. Ngồi ẩn một trận mặt mày hớn hở, biết được đại tướng quân không có việc gì, trong nội tâm khói mù lập tức tản ra. Trong sương phòng, Cẩm Thư đi tới, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Trên thực tế, lúc trước ở bên ngoài nghe được những người kia suy đoán, nội tâm của nàng cũng là không chắc. Làm sao cô ra chi mệnh lại không thể vi phạm? Nha đồng đốc, ta có thể có chuyện gì, ngươi không phải rất tin tưởng cô ra sao? Lâm Triều Nhan ngồi xuống, phối hợp rót một chén trà. Ta tin tưởng cô ra, thế nhưng là cựu quan khẳng định tiểu thư sống không quá 7 ngày, cựu quan là người thế nào? Thân y cốc chủ nhân, một cái duy nhất nhập thế chi nhân. Nó y thuật cao siêu, đương kim trong thế tục, không người đưa ra tả hữu. Từ 30 năm trước lên, một mực lưu truyền một câu cựu quan nói ngươi canh ba chết, Diêm Vương cũng không dám lưu người đến canh năm. Có thể thấy được lời nói này đáng sợ. Thật không có việc gì. Cẩm Thư vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Lâm Triều Nhan bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng về phía nàng mở miệng, dùng ngươi toàn lực công tới. A. Cái này Cẩm Thư lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, cũng hoài nghi có nghe lầm hay không. Tốt xấu, chính mình cũng là bát phẩm võ tu, một kích toàn lực, phá vỡ kim đá vụn, căn bản không nói chơi. Lê mê cái gì, còn không mau mau xuất thủ. Theo tiếng thúc giục, Cẩm Thư chỉ có thể kiên trì, trên thân võ khí ngưng tụ. Thân ảnh cấp tốc xông ra, lực lượng toàn thân ngưng tụ một quyền. Thấy thế, Lâm Triều Nhan đã nhìn ra nàng lo lắng, đưa tay vung lên, một vệt kim quang lấp lóe. Bành! Vừa xông ra mấy bước Cẩm Thư, bị một cỗ lực lượng khổng lồ quất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên trên cây cột. Cái này nàng liệu mạng bên trên đau đớn, con ngươi phóng đại mấy lần, thần sắc không khỏi kinh hãi. "Tiểu thư, ngươi suyễn." Lâm Triều Nhan vội vàng hướng nàng làm ra một cái im lặng động tác, "Liễu công tử đã đem một thân tu vi quán chú cho ta, thay ta kéo dài tính mạng." Đối với Cẩm Thư nha đầu này, nàng cũng không có lựa chọn giấu giếm. "Tu vi quán chú?" "Tiểu thư, ta từng tại trong một bản cổ thư nhìn qua, tu vi bực này quán chú sự tình, trong đó hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận cũng có thể gặp phản vệ. Nhẹ thì gân mạch đứt đoạn, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử." Cẩm Thư che miệng nhỏ, đôi mắt tràn ngập rung động cùng bội phục. Cô ra quả nhiên là nam nhân thật sự. Vì thay tiểu thư kéo dài tính mạng, ngay cả mình tính mệnh đều không để ý, Lâm Triều Nhan tràn đầy đồng cảm. Liễu công tử đối với mình thật sự quá tốt rồi. "Liễu công tử rời đi." "Ân, đã rời đi, sau đó làm sao bây giờ?" Cẩm Thư thần sắc có chút kích động lên. "Tạm thời không nên khinh cử vọng động, chuyến đi, liền nói Liễu công tử từ thần y đi cốc bên trong cầu được một viên tiên đan, thay ta kéo dài tính mạng một tháng. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho bọn hắn biết, đan dược chỉ là kéo dài tính mạng, ta vẫn như cũng là một người bình thường. Kể từ đó, tin tưởng sẽ có rất nhiều người sẽ đến này giết ta. Nói không chừng ngay cả trong triều hắc thủ cũng có thể nhất cử dẫn ra." Trên thực tế, nàng tỉnh lại một khắc này, cũng đã có cơ hội này. Nhờ lần này sự tỉnh, đem những địch nhân kia từng cái dẫn tới. Đến lúc đó, nương tựa theo một thân tu vi này, tuyệt đối có thể một mẹ hốt gọn. "Là, tiểu thư." Cẩm Thư rất nhanh liền lĩnh hội tới tiểu thư nhà mình ý tứ. Lúc này, phủ thanh chủ cửa ra vào, một vị công công mang theo mấy vị kim giáp thị vệ bước nhanh đi vào. Chỉ chốc lát, xuất hiện tại Lâm Triều Nhan chỗ cửa xương phòng bên ngoài. Bát Bách Lý nhìn thấy người tới, liền vội vàng tiến lên khách khí nói, "Lý công công đây là." Vị kia Lý công công thần sắc hờ hững, cũng không thèm nhìn hắn một cái, ngược lại hướng về phía Tề Tĩnh Tư cười nói, "Tề tướng quân, không biết đại tướng quân ở đâu, còn xin đại tướng quân đi ra tiếp chỉ." Bộ này bái cao dẫm thấp bộ dáng, làm cho Vương Tôn, Ngọc Kiều, Truy Phong ba người rất là khó chịu. Làm sao đối phương đại biểu là bệ hạ? "Ta tới." Lâm Triều Nhan một thân quần áo màu trắng, giống như một cái xuất trần tiên tử, bởi vì trở thành tu tiên giả, trên thân nhiều một cỗ bảng quan khí chất. Mới vừa ra tới, Lý công công mở ra thánh chỉ, đội vàng đọc đứng lên. "Tư hữu hộ quốc đại tướng quân Lâm Triều Nhan, tổn hại Nam Hải quan khẩu bách tính tính mệnh, không theo hoàng mệnh. Nhớ tới nó ra trấn quốc công công tích vĩ đại, cho nên rút lui nó hộ quốc đại tướng quân chức, xuống làm Lĩnh Châu thành thiên tướng. Nhìn theo ngày sau hảo hảo là lớn hạ tận tâm tận lực." "Khâm thử." Thánh chỉ đọc xong, đám người sửng sốt tại nguyên chỗ. Cẩm Thư phản ứng đầu tiên, lúc này tức giận, rút lui đại tướng quân trước, bệ hạ sao có thể làm như vậy? "Ta không phục, đại tướng quân một mực là lớn hạ tận tâm tận lực, nếu không có lần này có nàng tại, Lĩnh Châu thành chỉ sợ đã luôn hãm." Tề Tĩnh Tư lúc này đứng ra, chỉ vào Lý công công nổi giận nói, "Tề tướng quân, bệ hạ làm ra quyết định như vậy thời điểm, trấn quốc công cũng ở tại chỗ." Lý công công lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, sợ đối phương đột nhiên xuất thủ, đem nhóm người mình phá tan đánh một trận. Dù sao, người có tên tây có bóng, tại Vương đô chi trùng, tiểu ma nữ Tề Tĩnh Tư lại danh, người nào không biết đâu. Nếu không có bị Lâm Triều Nhan đưa vào trong quân, chỉ sợ giờ này ngày này cũng không biết Vương đô có bao nhiêu người gặp nạn đâu. "Trấn quốc công ở đây?" "Nghe vậy, mọi người vẻ mặt có chút khó có thể tin. Nếu là Lâm Hồng ở đây, thế nào có thể sẽ để bệ hạ triệt tiêu hộ quốc đại tướng quân trước?" "Lâm tướng quân, đã ngươi đã không có việc gì, lão phu trước hết đi cáo tử." Ngồi ẩn quan sát Lâm Triều Nhan một hồi lâu, cảm nhận được trên người đối phương khí huyết cực kỳ thịnh vượng, căn bản không giống một cái không còn sống lâu nữa người. Chắc là Liễu công tử đã tìm tới kéo dài tính mạng phương pháp. Kể từ đó, hắn liền không có tất yếu quá nhiều lưu lại ở đây. Triều đình sự tình không có quan hệ gì với hắn. Tiên sinh đi thong thả. Lâm Triều Nhan nhẹ gật đầu, đối với hắn cười cười, dùng cái này biểu đạt tay nấy. giờ phút này có thể xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng là vì thay mình tìm kiếm kéo dài tính mạng phương pháp. Lại thêm, thông qua cùng Hắc Nữu ở giữa liên hệ, làm cho nàng rõ ràng chuyện xảy ra tối hôm qua. Cẩm Thư đem hộ quốc đại tướng quân lệnh bài cùng quan ấn, quan phục lấy ra. Rất nhanh, thuộc về hộ quốc đại tướng quân hết thảy đồ vật, toàn bộ giao cho Lý Công Công trong tay. Mấy người tới lui vội vàng, cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Triều Nhan, Cẩm Thư, Tề Tĩnh Tư bọn người. Đại tướng quân, dưới mắt như thế nào cho phải? Bát Bách Lý cực kỳ không cam tâm, cảm thấy đại tướng quân một mực một lòng vì đại hạ. Qua nhiều năm như vậy, chịu mệt nhọc bỏ ra, bây giờ đạt được một kết quả như vậy, thực sự làm cho lòng người lạnh. Đừng gọi ta đại tướng quân, bây giờ bệ hạ đã hàng ta làm thiên tướng, còn xin thành chủ ngày sau chú ý ngôn từ. Lâm Triều Nhan ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận kết quả như vậy, coi như không tiếp nhận lại có thể thế nào? Đặt ở trước đó, chỉ sợ nàng sẽ còn khó chịu một trận. Chỉ tiếc, nàng bây giờ đã tiếp nhận Liễu Tử Ngôn một thân tu tiên tu vi. Vào thế tục người tới nói, nàng chính là tiên nhân bình thường tồn tại. Quyền lợi những vật này, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Lâm Triều Nhan mộng tưởng rất đơn giản, thủ hộ đại hạ, thủ hộ đại hạ bất tính. Chỉ thế thôi.